Chương 59, thiên hạ bàn cờ này phải loạn. Chương 59, thiên hạ bàn cờ này phải loạn. Ta cùng với Thiên Sách Minh tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn làm người làm sao ta so với ai khác đều rõ ràng. Hắn nếu là xem mưu phản bội cái này trên đời này liền lại không trung thần. Cái này phía sau nhất định có âm mưu. Nhất định là cái kia đại hoàng tử cùng tân nhiệm đại tướng quân Ngô Đạo liên thủ vu oan hãm hại. Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Mà ngồi ở đối diện bọn họ cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời thẩm phạm, khi nghe đến Ngô Đạo cái tên này lúc, cặp kia bình tĩnh đôi mắt trố sâu nhưng là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang. Hắn chậm rãi rơi xuống một tử, đem bàn cờ bên trên đầu kia đại biểu cho Vân Tư Phong cùng Vương Ngọc Đại Long hoàn toàn vây giết tại trong tuyệt cảnh. Thiên hạ bàn cờ này muốn luận a? Hắn nhẹ giọng thở dài. Đại tướng quân Tiêu gia hủy diệt giống như một khối đầu nhập mặt hồ cự thạch, ở kinh thành nhấc lên thao thiên cự lãng, cũng để cho toàn bộ Đại Chu hoàng triều chính trị cách cục thay đổi đến càng thêm khó về phân biệt. Nguyên bản bởi vì Tiềm Long thi đấu mà hội tụ ở kinh thành thế lực khắp nơi, tại cái này chẳng đột nhiên xuất hiện huyết tinh thanh tẩy phía dưới đều ngửi được một chút không bình thường khí tức nguy hiểm, nhộn nhịp lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn trước thời hạn rời đi. Một trang vốn nên bạn chúng chú mục tu hành thịnh hội, cứ như vậy qua loa rơi xuống màn che. Mà Thái Lăng cũng bởi vậy thay đổi đến càng thêm quẩn cục é. Vân Tư Phong cùng Vương Ngọc Tại đã trải qua ban đầu khiếp sợ cùng phẫn nộ về sau, cũng dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ biết lấy bọn họ thực lực hôm nay, căn bản là không có cách dung chuyển cái kia sớm đã bày ra thiên la địa võng đại hoàng tử cùng tân nhiệm đại tướng quân. Giờ phút này tùy tiện ra mặt không khác lấy trứng chọi đá. Hai người cuối cùng đều lựa chọn ẩn nhẫn. Bọn họ đem tất cả bi phẫn đều hóa thành tu hành động lực, mỗi ngày tại Thái Lăng bên trong điên cuồng địa bế quan khổ tu, chỉ vì có thể một ngày kia tự tay vì mình chí hữu đòi lại một cái công đạo. Đối với cái này thẩm phạm cũng không nhiều lời. Hắn chỉ là ngầm cho phép hai cái này miễn phí tay chân tiếp tục lưu lại hắn cái này phòng an toàn bên trong ăn uống chùa. Đồng thời hắn cũng đem Tần Cứu cái kia cố chấp luyện kiếm thiếu niên chính thức thu làm ký danh đệ tử, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm hắn một hai liên quan tới Hận Thiên Ma kiếm chính xác mở ra phương thức. Thời gian tựa hồ lại đem trở về đến loại kia không có chút rung động nào làm ruộng trong sinh hoạt. Nhưng mà thẩm phán biết, một trang càng lớn phong bạo ngay tại Lặng Yên ấp ủ mà chính mình sớm đã thân ở cơn bão táp này trung tâm. Một ngày này thẩm phán cáo biệt đang lúc bế quan Vân Tư Phong cùng Vương Ngọc, một thân một mình Lặng Yên ly khai Thái Lăng. Hắn muốn đi kinh thành xử lý hai chuyện. Thứ nhất là đi Hàn Mạc Hiên đem mới nhất một quyển Hồng Hoang bản thảo giao cho Cổ Thiên Thành, thuận tiện nhận lấy một cái chính mình cái kia bút sớm đã góp nhặt đến một cái con số trên trời kết sủ tiền mượn bút. Thứ hai thì là muốn đi gặp một người, một cái hắn vốn không muốn gặp nhưng lại không thể không gặp người. Hoàng đế đương triều Chu Huyền Thần. Tiêu gia hủy diệt quá mức kỳ lạ cũng quá mức đột nhiên. Thẩm Phàm không tin lấy Chu Huyền Thần cái kia khai thiên cảnh tu vi, cùng với hắn đối toàn bộ hoàng triều lực khống chế sẽ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này phía sau tất nhiên có hắn ngầm đồng ý thậm chí là bày mưu đặc kế. Thẩm Phàm cần biết vị này đế vương đến cùng tại hạ một đĩa như thế nào lớn cờ. Cùng với chính mình tại cái này bàn cờ bên trong lại đem đóng vai một cái nhân vật như thế nào. Kinh thành chuyến đi rất thuận lợi. Cổ Thiên Thanh tại cầm tới Hồng Hoang người mới nhất bản thảo về sau kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, tại chỗ liền muốn lôi kéo Thẩm Phàm nói chuyện trắng đêm nghiên cứu thảo luận cái kia Vu Yêu Lượng kiếp phía sau thiên đạo đánh cờ. Thẩm Phàm phế đi sức chín châu hai hổ mới từ vị này cùng nhiệt sách cũ mê trong tay thoát thân đi ra. Mà cùng Chu Huyền Thần gặp mặt thì là tại hoàng cung đại nội, một chỗ cực kỳ bí ẩn quan tinh đài bên trên tiến hành. Vị này đế vương vẫn như cũ là bộ kia ôn nhuận như ngọc nho nhã dáng dấp. Hắn chỉ là bình tĩnh nói cho Thẩm Phàm một câu: "Chớ cần một cái đầy đủ đao sắc bén, một cái đủ để chặt đứt đại chu trên thân tất cả thịt tối đao." Thẩm Phàm nghe hiểu, hắn cũng đồng dạng trả lời một câu: "Thảo dân chỉ là một giới lang giám." Chu Huyền Thần nghe vậy cười, chớ biết, giữa hai người lại không nhiều lời. Nhưng trận này ngắn gọn đối thoại lại làm cho Thẩm Phàm hoàn toàn minh bạch tương lai mình định vị. Hắn vẫn như cũng là cái kia chí thân sự ngoại trấn lang dùng, nhưng lúc cần thiết hắn cũng có thể là trôi này treo ở tất cả kẻ dã tâm đỉnh đầu Thái Lăng kiếm thiên. Từ hoàng cung đi ra đã là hoàng hôn, Thẩm Phàm không có ở kinh thành lưu lại trực tiếp liền hướng về Thái Lăng phương hướng trở về. Ánh nắng chiều đem hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Trên quan đạo người đi đường thưa thớt có vẻ hơi quẩn cũng é. Liên tại hắn đi tới một chỗ bốn bề vắng lặng, hai bên đều là rậm rạp núi rừng vắng vẻ đoạn đường thời điểm, cước bộ của hắn có chút dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trước cách đó không xa cây kia cái cổ siêu mẹo lao thụ phía dưới. Chỉ thấy một tên trên người mặc cấm quân bách hộ trang phục lưng đeo một thanh chế tạo trường đao nam tử trung niên, chính đưa lưng về phía hắn phảng phất tại thưởng thức cái kia khắp núi lá đỏ. Người kia thân hình không tính là cao lớn nhưng tự có một cố vực sâu núi cao trầm ổn khí độ. Đường này không thông. Nam tử trung niên không quay đầu lại, chỉ là dùng một loại không mang mảy may tình cảm thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng. Các hạ là người nào? Thẩm Phàm trên mặt lộ ra vừa đúng cảnh giác cùng nghi hoặc. Người lấy tính mạng ngươi. Nam tử trung niên chậm rãi xoay người. Đó là một tấm bình thường không có gì đặc biệt mặt thuộc về loại kia, ném đến trong đám người liền rốt cuộc không tìm ra được loại hình. Nhưng hắn cặp mắt kia lại giống như hai cái sâu không thấy đáy đũ đầm, tràn đầy tĩnh mịch cùng băng lãnh. Một cỗ như có như không nhưng lại không gì sánh được ngưng thực sát cơ nháy mắt khóa chặt Thẩm Phàm. Nhìn rõ chi tức, Thẩm Phàm trong lòng một mảnh sáng như tuyết. Tính danh: Lâm Quỷ Tu Vi, huyền tướng cảnh một tầng công pháp, huyết hà ma công trạng thái, sát ý khóa chặt, đã bày ra ngăn cách đại trận huyền tướng cảnh. Vẫn là một cái tu luyện ma công huyền tướng cảnh. Thẩm Phàm tâm bỗng nhiên trầm xuống. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình bất quá là xuất môn một lần, lại sẽ đưa tới cảnh giới cỡ này cùng bố sát thủ. Đến cùng là ai? Là hướng về phía Thẩm Tiên tới, vẫn là hướng về phía Lăng Giang tới, hoặc là hướng về phía đêm đó tại Quan Tinh Đài bên trên cùng hoàng đế trận kia mật đàm. Vô số suy nghĩ tại trong đầu của hắn chợt lóe lên, nhưng hắn trên mặt biểu lộ nhưng như cũng là bộ kia sợ hãi cùng bất an. Hắn đem tu vi của mình gắt gao áp chế ở thông huyền cảnh cấp độ, ngoài mạnh trong yếu địa quát, các hạ không phải là điên. Ta chính là triều đình thân phong thất phẩm lang giám. Người dám động ta, sẽ không sợ vương pháp xử lý sao? Vương pháp? Cái kia tên là Lâm Quỷ Ma Tu nghe vậy phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tại cái này mảnh ta tự tay bày ra huyết hà đại trận bên trong, ta chính là vương pháp. Hắn liếm môi một cái nhìn xem Thẩm Phàm ánh mắt, tràn đầy không che giấu chút nào tham lam. Tiểu tử đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi, không nên viết ra cái kia vốn nên chết hồng hoang. Thân hồn của ngươi nhất định rất mỹ vị a. Chương 60, muốn giết ta. Hát hai mảnh lá dụng tiễn ngươi lên đường. Chương 60, muốn giết ta. Hát hai mảnh lá dụng tiễn ngươi lên đường. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết quá thông khoái. Ta sẽ đem thần hồn của ngươi từng tấc địa rút đi ra, luyện chế thành ta cái này huyết hà cờ bên trên mắt sáng nhất một đạo chủ hồn. Lời còn chưa dứt, cái kia ngụy trang thành cấm quân bách hộ trang phủ cầm vang nổ tung, lộ ra bên dưới cái kia một thân thêu đầy vô số thống khổ mặt quỷ trường bảo màu đỏ ngỏm. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn huyết tinh sát khí phóng lên tận trời, đem xung quanh vài dặm bên trong bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ sẫm ma quái. Xong, Thần Phàm trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, không chút nghĩ ngợi quay người liền muốn bỏ mạng chạy trốn. Muốn đi. Lâm Quỷ thấy thế càng là đắc ý, trên mặt tràn đầy mèo hí kịch chuột trêu tức. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một mặt từ vô số sền sệt huyết dịch ngưng tụ mà thành to lớn cờ phướn, liền chống rông xuất hiện đem Thẩm Phàm đường đi đóng chặt hoàn toàn. Tại cái này huyết hà đại trận bên trong ngươi trốn không thoát. Hắn từng bước hướng về cái kia đã sớm bị dọa đến run lẩy bẩy Thẩm Phàm tới gần. Từ bỏ chống lại A Sâu Kiến, có lẽ ta còn có thể để ngươi được chết một cách thông khoái một chút. Hắn chạy tới Thẩm Phàm trước mặt, cái kia khô héo như móng gà bàn tay chậm rãi nâng lên, hướng về Thẩm Phàm đỉnh đầu nắm lấy đi xuống. Trong lòng bàn tay huyết quang quần quanh phảng phất kết nối lấy một mảnh chân chính huyết tinh địa ngục. Hắn phảng phất đã thấy trước mắt cái này thiên tài tại trong tay mình, thống khổ kêu rên thần hồn câu diệt mỹ diệu cảnh tượng. Ngay tại lúc cái kia khô héo nắm tay sắp chạm đến Thẩm Phàm tóc ngáy mắt, một mực túi đầu run lẩy bẩy Thẩm Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cặp kia vốn nên tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt trong đôi mắt, giờ phút này nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Cùng với một tia như cùng ở tại nhìn một người chết thương hại. Không tốt. Một cỗ so trước đó trên bầu trời Thái Lăng chỗ cảm thụ đến cỗ kia kiếm ý, còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần nguy cơ chí mạng cảm giác, giống như cựu u phía dưới vạn đức năm luồng không khí lạnh nháy mắt càn quét Lâm Quỷ toàn thân. Thân hồn của hắn đều tại thời khắc này như bị đông kết. Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn bước ra lui lại. Nhưng một hèn hạ, Thẩm Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lập tức cái kia một mực dấu tại trong tay áo tay phải như thiểm điện lộ ra, vẫn như cũng là con ngón đúng ra. Hai cái chẳng biết lúc nào bị hắn nhặt tại giữa ngón tay khô héo lá rụng, tựa như cùng hai đạo phá vỡ sinh tử giới hạn đùa đòi mạng, lặng yên không một tiếng động khắc ở Lâm Quỷ cái kia tự cho là không thể phá vỡ hộ thể ma công bên trên. Ba, ba, hai tiếng cực kỳ nhỏ thậm chí còn mang theo một tia ý thơ giòn vang. Lâm Quỷ cái kia đủ để ngăn chặn huyền tướng cảnh cường giả một kích toàn lực huyết hà ma cương tại hai cái kia nhìn như bình thường không có gì đặc biệt lá rụng trước mặt, yếu ớt tựa như hai cái đâm một cái liền phá huyết sắc bạc khí. Hai cái lá dụng không chút nào dừng lại, dễ như trở bàn tay địa động xuyên vào bộ ngực của hắn cùng. Mi tâm. Ê. Lâm Quỷ trên mặt nhe răng cười nháy mắt đọc lại. Cái kia song tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn trong đôi mắt, tất cả thần thái đều tại thời khắc này nhanh chóng phai nhạt xuống. Thay vào đó là một mảnh vô tận mở mịt cùng. Hoang đường. Hắn khó khăn túi đầu xuống. Khó có thể tin mà nhìn mình ngực hai cái kia, không ngừng tiêu tán lấy màu xám kiếm ý nhỏ bé lỗ thủng. Quá. Thái Lăng. Kiếm. Hắn khó khăn phun ra mấy cái không được câu âm tiết. Trong mắt của hắn sau cùng thần thái là vô tận hối hận cùng hoàng hốt. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình một cái đường đường huyền tướng cảnh ma đạo cự phách trăm phương ngàn kế, bày ra thiên la địa vong trước đến săn giết một cái nho nhỏ thông huyền cảnh tác giả, cuối cùng lại sẽ liền đối phương góc áo đều chưa từng đụng phải, liền bị hai mảnh lá dụng cho. Dây ầm, một tiếng trầm muộn nổ vang, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền tướng cảnh cường đại nhục thân liền cùng hắn cái kia thôn vệ vô số sinh linh ác độc huyền tướng ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ đầy trời. Chết. Hình thần câu diệt. Thẩm Phàm chậm rãi thu ngón tay về. Hắn nhìn trước mắt mảnh này bởi vì mất đi chủ nhân, mà ngay tại chậm rãi tiêu tán đại trận màu đỏ ngòm, lông mày nhưng là nhíu chặt lại. Hắn đi đến Lâm Quỷ bạo thành huyết vụ về sau, chỗ lưu lại cái kia cán huyết sắc cờ phướn bên cạnh đem nó nhặt lên. Một cỗ nồng đậm tràn đầy oán hận cùng không cam lòng thần niệm ba động, từ cờ phướn bên trong truyền ra. Lại là Hoàng Tuyên Cát. Trong mắt Thẩm Phàm sát cơ lộ ra, nhưng lập tức hắn lại giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt sát ý chậm rãi thu lại, thay vào đó là một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng. Nghĩ mà sợ, nguy hiểm thật. Hắn thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí. Cái này tu tiên giới quả nhiên là quá nguy hiểm. Liên huyền tướng cảnh lão quái vật đều đi ra chơi câu cá chấp pháp một bộ này. Nếu không phải ta đầy đủ cẩn thận hôm nay sợ rằng thật đúng là muốn lật thuyền trong mương. Hắn càng nghĩ mà sợ. Không được. Thực lực này còn chưa đủ. Nhất định phải nhanh đem điểm kinh nghiệm góp đủ mới ức. Lại lần nữa đến một đợt sử thi cấp lớn tăng lên. Nếu không môn này thực sự là ra đến không an lòng a. Hắn không chút do dự một mũi lửa đem hiện trường tất cả vết tích đều cháy hết sạch. Lập tức thân hình phát một cái liền hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng về cái kia tâm hắn tâm niệm niệm phòng an toàn đội bắt đi. Cậu ở, chúng ta có thể thắng. Trở lại Thái Lăng về sau, Thẩm Phàm Viên kia bởi vì gặp phải lão lục đánh lén mà thay đổi đến sao động tâm, mới rốt cục chậm rãi bình phục xuống. Hắn ngồi tại chính mình gian kia quen thuộc trong thư phòng, uống tịnh trần ngâm an thần trà, nghe lấy ngoài cửa sổ cái kia quen thuộc gió thổi lá trúc tiếng xào xạc. Một cỗ trước nay chưa từng có tên là nhà yên tâm cảm giác tự nhiên sinh ra. Ổ vang ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó a. Hắn từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Qua chiến dịch này, cái kia viên vốn là an phận không gì sánh được cầu đạo chi tâm thay đổi đến càng thêm kiên định. Hắn quyết định, tại đem chính mình tu vi tăng lên tới một cái đủ để không nhìn giới này tất cả uy hiếp độ cao tuyệt đối phía trước, tuyệt không lại dễ dàng bước ra Thái Lăng nửa bước. Nhưng mà hắn nghĩ sống yên ổn, phiền phức lại tựa hồ như luôn là không mời mà đến. Liên tại hắn trở về ngày thứ hai, trong nghĩa trang liền lại lần nữa bạo phát một tràng không nhỏ xung đột. Xung đột nhân vật chính vẫn như cũng là cái kia tính cách cố chấp luyện kiếm thiếu niên, Tần Cứu. Cũng không biết là vì tu luyện Hận Thiên Ma kiếm lâu ngày tâm tính nhận lấy ma ý ăn mòn, còn là bởi vì nghe nói Tiêu gia bị diệt môn thảm án, xúc động chính mình đoạn kia đồng dạng tràn đầy máu cùng hận quá khứ. Tóm lại, hôm nay Tần Cứu lộ ra đặc biệt táo bạo cùng dễ giận. Mẹn mẹn một tên phụ trách vẩy nước quét nhà lao thủ vệ tại quét dọn thời điểm, trong lúc vô tình đụng đổ hắn dùng đến luyện kiếm của gỗ, hắn liền ngay tại chỗ rút kiếm đối mặt. Một cỗ băng lanh thấu xương hận trời kiếm ý phóng lên tận trời, đúng là muốn tại chỗ lấy tên kia lão thủ vệ tính mệnh. Nếu không phải tuần tra hộ vệ đội trưởng kịp thời xuất thủ ngăn cản, sợ rằng sớm đã là máu tươi tại chỗ. Nhưng cho dù là bị ngăn lại, Tần Cứu trong mắt điên cuồng cùng sát ý nhưng như cũng không có chút nào hạ thấp. Hắn giống như điên dại, trong tay ma kiếm vung dậy, đúng là ngay cả đồng liêu mình đều không chút lưu tình cùng nhau công kích. Cái kia quỷ dị khó lường kiếm pháp phối hợp với cỗ kia không sợ chết mạnh điên cuồng đầu, trong lúc nhất thời đúng là ép đến mấy tên tu vi cao hơn nhiều hộ vệ của hắn đều liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Mắt thấy một tràng xung đột đẫm máu liền muốn triệt để bộc phát. Dừng tay. Một đạo lạnh nhạt nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm từ nơi không xa chậm rãi truyền đến. Chương 61, 10 ức kinh nghiệm. Dưới mặt ta một cái mục tiêu nhỏ. Chương 61, 10 ức kinh nghiệm. Dưới mặt ta một cái mục tiêu nhỏ. Chính là nghe tin chạy tới Thẩm Phàm. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống như trên 9 tầng trời thần dụ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ma lực. Nguyên bản còn giống như phong ma Tần Cứu, khi nghe đến thanh âm này, nháy mắt thân thể run lên bần bật. Cái kia song bị huyết sắc chiếm cứ trong đôi mắt, lại như kỳ tích khôi phục một tia thanh minh. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn xem cái kia chính từng bước một hướng về chính mình chậm rãi đi tới thân ảnh quen thuộc, trong miệng phát ra như dạ thú âm u gào thét. Đại nhân, ta khống chế không nổi. Nó muốn ăn ta. Trên mặt của hắn biết đầy vô tận thống khổ cùng dãy rủa. Ta biết. Thần phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chạy tới Tần Cứu trước mặt. Đối mặt trôi này vẫn như cũ tản ra chẳng lành hắc khí, phản phất lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người ma kiếm. Hắn chỉ là bình tĩnh đưa ra tay phải của mình, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào cái kia không ngừng chiến minh lấy trên thân kiếm. Ông. Một tiếng phảng phất đến từ cựu u phía dưới, tràn đầy vô tận oán hận cùng không cam lòng thê lương rên rỉ, đột nhiên từ trên thân kiếm truyền ra. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nồng nặc gấp trăm lần không chỉ khủng bố ma y ẩm vàng bộc phát, hóa thành một đạo dữ tợn màu đen mặt quỷ, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn đem Thẩm Phàm toàn bộ bàn tay liền cùng hắn thần hồn cùng nhau thôn vệ. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho huyền tướng cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc khủng bố ma ý, Thẩm Phàm trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không hề bận tâm biểu lộ. Đầu ngón tay của hắn có chút sáng lên, một tia cực kỳ yếu ớt nhưng lại tràn đầy thái thượng vong tình chi vô thượng đạo vận kiếm mang màu xám lóe lên một cái rồi biến mất. Hồn nào? Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Xoẹt. Đạo kia không ai bị nổi giữ tận mặt quỷ, tại tiếp xúc đến cái tia kiếm mang màu xám nháy mắt, tựa như cùng gặp mặt trời chói chang băng tuyết, phát ra một tiếng thê lương rú thảm, nháy mắt tan thành mây khói. Mà trôi này nguyên bản còn ma diễm ngập trời kiếm sắt cũng theo đó tia sáng dấu kỹ, gào thét một tiếng len ken rớt xuống đất, khôi phục nó cái kia bình thường không có gì đặc biệt diện mạo thật sự. Phúc. Tần Cứu như bị sét đánh, một ngụm máu đen phun mạnh mà ra, cả người cũng theo đó hề bại đi xuống, quỳ một gối xuống trên mặt đất từng ngụm địa thở hổn hển. Trong mắt của hắn huyết sắc triệt để thối lui, khôi phục thanh minh. Đa tạ đại nhân, ân cứu mạng. Hắn nhìn xem trên mặt đất trôi này phảng phất mất đi tất cả linh tính kiếm sắt, trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ cùng. Một tia giải thoát. Thẩm Phàm không để ý đến hắn, chỉ là túi người đem trôi này kiếm sắt nhặt lên. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng tại trên thân kiếm gậy một cái. Không sai kiếm. Hắn lạnh nhạt nói, chỉ tiếc, theo sai chủ nhân. Hắn đem kiếm sắt một lần nữa đưa tới Tần Cứu trước mặt. Hiện tại, ngươi còn muốn nó sao? Tần Cứu nhìn xem trôi này mang đến cho mình vô tận lực lượng, cũng đồng dạng mang đến vô tận thống khổ ma kiếm, trong mắt lóe lên một tia kịch liệt dãy rủa. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi lắc đầu. Đệ tử, không cần. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định. Rất tốt. Thẩm Phàm trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hắn đem kiếm sắt tiện tay ném đến một bên, lập tức đối với cái kia như cũ bị trên mặt đất Tần Cứu chậm rãi nói ra, kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta tu tập chân chính kiếm đạo đi. Đến mức mối thủ của ngươi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia thâm thúy quang mang. Đợi ngươi khi nào có thể lấy trong lòng kiếm, chặt đứt quá khứ mối hận lúc. Đó mới là ngươi đại thù được báo ngày. Trận này nho nhỏ phong ba rất nhanh liền lắng lại xuống dưới. Nhưng Thẩm Phàm trong lòng cố kia đối với tăng cao thực lực khát vọng, lại thay đổi đến càng thêm cấp bách. Hắn gần như đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào hô hấp đại nghiệp bên trong. Địa cung, Thái Tổ Lăng Tẩm, các vị khai quốc công vân mộ địa, thậm chí liền Vân Tư Phong cùng Vương Ngọc hai cái kia di động túi kinh nghiệm đều không có buông tha. Hắn tựa như một cái chăm chỉ nhất động cơ vĩnh cửu, ngày qua ngày địa tái diễn cái kia buồn tẻ, nhưng lại tràn đầy hy vọng hô hấp. Mà liên tại hắn vì cái kia 10 ước mục tiêu nhỏ mà điên cuồng bắn gọn thời điểm, ngoại giới một chàng nhằm vào Thái Lăng kiếm tiên điều tra cũng ngay tại như hỏa như đổ tiến hành. Một ngày này, một chi tử cấm quân tinh nhuệ tạo thành đội điều tra ngũ, tại Minh Nguyệt quận chủ Tuyển Cơ Nguyệt đích thân dẫn đầu xuống đi tới Thái Lăng. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là vì điều tra mấy ngày trước đây vị kia huyền tướng cảnh ma tu Lâm Quỷ bị người thần bí tại chỗ giết chết kinh thiên đại án. Thẩm đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lại lần nữa nhìn thấy Thẩm Phạm, Tuyển Cơ Nguyệt trên mặt vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh như trang biểu lộ. Nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể từ nàng cặp kia đôi mắt đẹp chỗ sâu, phát hiện một tia ẩn tàng đến cực sâu hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Hiển nhiên, đối với vị này tuổi còn trẻ lại có thể thân cư cao vị, đồng thời tựa hồ cùng bị kia thần bí tiền bối có thiên ti vạn lũ liên hệ tuổi trẻ lẳng dám, nàng tràn đầy hứng thú. Quân chủ khách khí, Thẩm Phàm cười đem mọi người đón vào chính đường. Một phen hàn huyên về sau, Tuyển Cơ Nguyệt liền đi thẳng vào vấn đề, đem ngày ấy vụ án phát sinh trải qua cùng với hiện trường khám nghiệm kết quả hướng Thẩm Phàm kỹ càng địa giảng thuật một lần. Căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại, cùng với cái kia vết thương chí mạng cửa ra vào bên trên ẩn chứa riêng biệt đạo vận đến xem. Tuyển Cơ Nguyệt âm thanh tràn đầy nghiêm trọng. Chúng ta gần như có thể kết luận, người xuất thủ cùng mấy năm trước trọng thương kiếm hầu Vương Kình Thương vị kia Thái Lăng kiếm tiên chính là cùng là một người. Nàng nói lời này lúc một đôi mắt đẹp nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Thẩm Phàm mặt, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng mà, Thẩm Phàm trên mặt cũng chỉ có vừa đúng khiếp sợ cùng hoảng sợ. Cái gì? Lại là vị tiền bối kia cao nhân xuất thủ? Hắn kinh hô nói, lại ngay cả huyền tướng cảnh ma đạo cự phách đều có thể một chiêu miểu sát. Cái này, vị tiền bối này thực lực thật là thâm bất khả trắc a. Cái kia tinh xảo diễn kỹ để Tuyển Cơ Nguyệt không khỏi hơi có chút thất vọng. Không sai. Nàng nhẹ gật đầu tiếp tục nói, chúng ta lần này cho đến, chính là muốn hướng Thẩm đại nhân tìm hiểu một cái, vị tiền bối kia gần đây có từng tại Thái Lăng phủ cận hiện thân qua. Cái này, Thẩm Phàm lộ ra khó xử biểu lộ, quân chủ ngài cũng biết, vị tiền bối kia từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến bĩ. Vạn bối cũng chỉ là may mắn xa xa chiêm ngưỡng qua một lần mà thôi, về phần hắn hành tung, vạn bối thực sự là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đem chính mình bức phải sạch sẽ. Tuyển Cơ Nguyệt nghe vậy, mặc dù trong lòng sớm có dự liệu, nhưng vẫn như cũng là cảm nhận được một tia thất lạc. Đúng lúc này, một bên Vân Tư Phong lại giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ đùi thần tình kích động nói ra, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ta mấy ngày trước đây tại loạn trôn cất sườn núi bên dưới hành hương thời điểm, từng mơ hồ cảm giác được một cỗ cùng bị kia quyền thánh tiền bối đồng căn đồng nguyên bá đạo quyền ý, từ nghĩa trang chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Ta dám đoán chắc, vị kia quyền thánh tiền bối cũng nhất định liền tại cái này Thái Lăng bên trong. Hắn lời vừa nói ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Cái gì? Hai vị tiền bối vậy mà đều ở chỗ này? Tuyền Cơ Nguyệt trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh. Một vị kiếm đạo thông thần, một vị quyền ý bá thiên. Cái này Thái Lăng bên trong đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào kinh thiên bí mật? Nhìn xem mọi người bộ kia náo động mở rộng, bắt đầu điên cuồng não bổ giáng dấp, thân là kiếm tiên cùng quyền thánh bản tôn Thẩm Phàm chỉ có thể nâng chén trà lên yên lặng uống một ngụm. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cao thâm khó dò mỉm cười. Đưa đi Tuyền Cơ Nguyệt chi này không thu hoạch được gì, nhưng lại phảng phất phát hiện đại lục mới đội điều tra ngũ về sau, Thẩm Phàm lại lần nữa đem chính mình nuốt vào địa cung bên trong. Hắn nhìn xem chính mình bảng bên trên cái kia khoảng cách 10 ước đại quan cách chỉ một bước điểm kinh nghiệm, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có nóng bỏng cùng chờ mong. Chính là hôm nay. Hắn hít sâu một hơi, đem chính mình cái này mười mấy năm qua đối hô hấp đại nghiệp tất cả cảm nộ đều dung nhập vào tiếp xuống mỗi một lần thổ nạp bên trong. Địa cung bên trong, cái kia vốn là nồng đậm không gì sánh được thiên địa linh khí, bắt đầu lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ hướng về thân thể của hắn tụ đến. Hắn bảng bên trên điểm kinh nghiệm cũng theo đó bắt đầu sau cùng bán gọn. 999 triệu. 99.990 bạn. 99.999 bạn. Cuối cùng, tại cái nào đó yên lặng như tờ đêm khuya, coi hắn đem thông thiên kiến một bên trên cuối cùng một cái vừa vận thành thục trái cây hô hấp xong xuôi về sau. Ông, trong đầu hắn thiên cơ quyển run lên bần bật. Toàn bộ kim sắc quyển trục bộc phát ra so ngày trước bất kỳ lần nào cũng còn muốn nóng ánh còn mênh mông hơn vô tận thần quang. Cái kia đại biểu đạo vận kinh nghiệm chữ số cũng cuối cùng vượt qua đạo kia tha thiết ước mơ cánh cửa, vững vàng dừng ở một cái hoàn toàn mới, đủ để cho chư thiên thần Phật cũng vì đó lộ vẻ xúc động khủng bố độ cao. Mười ức. Chương 62, thiên cơ thôi diễn chương 62, thiên cơ thôi diễn địa cung bên trong mật thất, yên lặng như tờ. Thẩm Phàm ngồi xếp bằng, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đầu cái kia cuốn chậm rãi triển khai kim sắc quyển trục bên trên. Làm cái kia đại biểu đạo vận kinh nghiệm chữ số cuối cùng vượt qua 99.999 vạn cánh cửa, vững vàng nhảy lên thành một cái hoàn toàn mới mà viên mãn chữ số lúc, mười ức. Ông, phản phất là tích xúc vạn ức năm năng lượng tại thời khắc này ầm vang dẫn nổ, thiên cơ quyển bộ phát ra so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn nóng ánh, đều muốn mênh mông thần thánh quang huy. Toàn bộ kim sắc quyển trục không còn là hư ảnh, mà là thay đổi đến không gì sánh được ngưng thực, phản phất hóa thành một kiện quán xuyên dòng sông thời gian vô thượng đạo khí. Trên đó chạy xuôi mỗi một cái cổ lão thần văn, đều ẩn chứa đủ để cho thần Phật vì đó động dung sáng thế khí tức. Cũng liền trong nháy mắt này, một nhóm hoàn toàn mới, tản ra từ kim sắc quần sáng nhắc nhở tại quyển trục đỉnh cao nhất chậm rãi hiện lên. Đạo vận kinh nghiệm tính gộp lại đột phá 10 ức, lĩnh ngộ hoàn toàn mới thiên phú, thiên cơ thôi diễn. Thiên cơ thôi diễn, có thể tiêu hao đạo vận kinh nghiệm, thôi diễn quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả nhân quả. Chỗ liên quan sự tình liên lụy càng lớn, chỗ liên quan người thực lực càng mạnh, tiêu hao kinh nghiệm càng nhiều. Chú thích: thiên cơ bất khả lộ, cưỡng ép bị thiên, ác gặp phản vệ. Thôi diễn. Nhân quả. Thẩm Phàm tâm thần kịch chấn, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có mừng như điên. Đây quả thực là vì hắn cầu đạo chế tạo riêng trung cực hướng dẫn, dự báo cắt hung, xu lợi tránh hại. Có loại năng lực này, hắn tương lai liền có thể trước thời hạn lần tránh rơi vô số không biết nguy hiểm, đem an toàn của mình hệ số lần thứ 2 tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Hắn cơ hồ là vô ý thức liền muốn lập tức thử nghiệm cái này lịch thiên chức năng mới, thôi diễn một cái gọi là diệt thế yêu kiếp hoặc là cái kia nút ở hoàng cung chỗ sâu, liền Chu Huyền Thần đều kiêng dè không thôi vật chẳng lành. Nhưng mà ý nghĩ này vừa vặn dâng lên, liền bị hắn cưỡng ép kiềm chế xuống dưới. Không gấp. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa khôi phục tuyệt đối tỉnh táo. Thôi diễn tương lai dĩ nhiên trọng yếu, nhưng tự thân ngạnh thực lực mới là tất cả căn bản. Lâm Quỷ cái kia lão lục câu cá chấp pháp cho ta gõ cảnh báo, tại cái này nguy hiểm tu tiên giới bất kỳ cái gì loẹt loẹt năng lực cũng không sánh nổi dốc hết toàn lực tới thực tế. Chỉ có làm ta tự thân cường đại đến đủ để không nhìn tất cả âm mưu quỷ kế thời điểm, cái gọi là thiên cơ mới xứng để ta tới chấp trưởng. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Phàm đã không còn mảy may do dự. Hắn phải thừa dịp lấy lần này điểm kinh nghiệm xưa nay chưa từng có thu hoạch lớn, tiến hành một lần từ căn cơ đến tu vi, triệt triệt để trung cực thăng hoa. Thiên cơ quyển. Tâm hắn niệm khẽ động, đem ánh mắt khóa chặt tại chính mình cái kia cho tới nay đều chưa từng thay đổi qua tư chất bên trên. Linh căn, ngũ hành linh căn, thượng phẩm, còn chưa đủ. Thẩm Phàm trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn muốn là thế giới này cấp cao nhất tư chất, là đủ để cho chư thiên thần Phật vì đó ghen tị vô thượng đạo cơ. Tăng lên linh căn, mời lựa chọn đầu nhập đạo vận kinh nghiệm. Nam ức. Thẩm Phàm trong lòng phát ra một tiếng rung trời gào thét. Hắn muốn đem cái này 10 ức kinh nghiệm một nửa, toàn bộ ném vào đến cái này mấu chốt nhất căn cơ bên trên. Ầm ầm. Phản phất là vũ trụ mở, tinh hà cuốn ngược. Cái kia cao tới 5 ức khủng bố điểm kinh nghiệm trong nháy mắt này hóa thành thuần túy nhất, căn nguyên nhất hồng mông tạo hóa chi khí, điên cuồng tràn vào hắn toàn thân, kỳ kinh bát mạch. Thẩm Phàm thân thể run lên bần bật, cả người phản phất bị đầu nhập vào thiên địa dung lô bên trong, đang tiến hành một tràng thoát thai hoán cốt trung cực thủy biến. Cái kia vốn chỉ là cùng thiên địa linh khí tương đối thân thiện thân thể, tại thời khắc này phản phất hóa thành thiên địa bản thân. Hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một giọt máu đều tại cái kia mênh mông tạo hóa chi khí cọ rửa phía dưới bị in dấu lên hoa văn đại đạo. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành pháp tắc bản nguyên lực lượng giống như năm đầu thần long ở trong cơ thể hắn vui sướng lao nhanh, đan bảo, dung hợp, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, thiên cơ quyển nâng lên chỉ ra cũng bắt đầu điên cuồng luận động. Kiểm tra đo lường đến ký chủ đầu nhập 5 ức đạo vận kinh nghiệm, bắt đầu tăng lên linh căn ngũ hành linh căn, thượng phẩm, thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, ngũ hành tiên linh căn, hạ phẩm. Ngũ hành tiên linh căn, hạ phẩm, thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, ngũ hành tiên linh căn, trung phẩm. Ngũ hành tiên linh căn, thượng phẩm, thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, cực phẩm ngũ hành tiên linh căn. Ông làm cái kia cực phẩm ngũ hành tiên linh căn bảy chữ cuối cùng dừng lại nháy mắt, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy thần hồn của mình phảng phất tránh thoát nhục thân ràng buộc, cùng toàn bộ thiên địa đều hòa thành một thể. Hắn có thể rõ ràng nghe đến gió nói nhỏ, nhìn đến ánh sáng quy tích, đụng vào đến trong hư không chạy xuôi mỗi một sợi pháp tắc mảnh vỡ. Xung quanh mấy ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí không tại cần hắn chủ động đi hô hấp mà là giống như trăm sông đổ về một biển tự động tự phát, tranh nhau chen lấn hướng lấy thân thể của hắn tụ đến. Giờ khắc này, hắn không còn là tu sĩ, hắn phảng phất hóa thành phương thiên địa này nhất yêu quý đạo tử. Cái này chính là thiên linh căn cảm giác sao? Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể trước đó chỗ không có tràn đầy cùng thông thấu, trên mặt lộ ra từ đáy lòng rung động cùng say mê. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Căn cơ đã thành, làm đúc con đường. Thẩm Phàm trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không có chút nào ngừng, lại lần nữa đem tâm thần chìm vào thiên cơ quyển bên trong. Tăng cao tu vi, mục tiêu, tích địa cảnh, đầu nhập, một ức kinh nghiệm. Vâng, lại là một ức điểm kinh nghiệm tiêu đốt. Nhưng mà lần này, cố lực lượng kia cũng không trực tiếp cải tạo nhục thể của hắn, mà là tại trong đầu của hắn mở ra một phương không gì sánh được chân thật mô phỏng thế giới. Sắp xung kích tích địa cảnh, bắt đầu mô phỏng độ kiếp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Phàm thần hồn liền bị kéo vào một mảnh hỗn độn trong hư vô. Hắn muốn làm, chính là tại cái này mảnh hỗn độn bên trong lấy tự thân đối đại đạo lý giải, mở ra một phương chân chính thuộc về mình động thiên thế giới. Lần thứ nhất mô phỏng, tâm hắn niệm khẽ động, lấy Hồng Mông Hóa Long Quyết vô thượng long uy làm cơ sở, muốn mở một phương long tộc thiên giới. Nhưng mà long uy vừa vận hiện ra, liền bị một cỗ càng mênh mông hơn, càng thêm xa xưa thiên đạo ý chí nháy mắt nghiền nát, thần hồn tại chỗ chôn bụi. Mô phỏng thất bại. Lần thứ hai mô phỏng, hắn ngược lại lấy Thái Thượng Vong Tình kiếm vô thượng kiếm ý vì dẫn, tính toán chém ra hỗn độn, diễn hóa kiếm chi thế giới. Nhưng mà kiếm ý mặc dù sắc, lại không có hậu thổ gánh chịu, thế giới vừa vận thành hình liền ầm vang sụp đổ, thần hồn bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Mô phỏng thất bại. Lần thứ ba, lần thứ 10, lần thứ 20. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần tử vong. Thiên đạo vấn tâm pháp tắc phản vệ tâm ma bất ngờ bộc phát. Tích địa cảnh tiên kiếp, trình độ hung hiểm vượt xa hắn phía trước bất kỳ lần nào đột phá. Cái kia không chỉ là lực lượng thử thách, càng là đối với đạo tâm, trí tuệ, ý chí trung cực tra hỏi. Chương 63, liên phá H2 đại cảnh giới. Một đêm tích mà, ta đã là nhân gian tuyệt đỉnh. Chương 63, liên phá H2 đại cảnh giới. Một đêm tích mà, ta đã là nhân gian tuyệt đỉnh. Đổi lại bất luận là một tu sĩ nào, kinh lịch thảm liệt như vậy thất bại, đạo tâm sớm đã sụp đổ. Nhưng Thẩm Phàm khác biệt, mỗi một lần mô phỏng tử vong đều chỉ là đang tiêu hao lấy cái kia băng lãnh điểm kinh nghiệm, nhưng cũng đồng dạng để hắn đối khai thiên tịch địa lý giải thay đổi đến càng thêm khắc sâu, càng thêm thấu triệt. Cuối cùng, tại đã trải qua dòng dã 26 lần cực kỳ thảm thiết thất bại về sau, thứ 27 lần mô phỏng bắt đầu. Đối mặt cái kia mảnh vẫn như cũ hỗn độn hư vô, Thẩm Phàm thần hồn không hề bận tâm, trên mặt thậm chí mang theo một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn không tại nóng lòng cầu thành, cũng không tại chấp nhất vì loại nào đó đơn nhất pháp tắc. Tâm hắn niệm khẽ động, cái kia sớm đã để thăng làm cực phẩm ngũ hành thiên linh căn vô thượng đạo cơ ẩm vàng vận chuyển. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành lực lượng tại hắn ý niệm hướng dẫn bên dưới không còn là cuồng bạo thủ đoạn công kích, mà là hóa thành sáng thế ngũ đại nền tảng. Lấy hậu thổ làm cơ sở, gánh chịu vạn vật. Lấy duệ kim vi cốt, chống đỡ thiên địa. Lấy cự mộc làm mạch, diễn sinh sinh cơ. Lấy trường hà làm máu, thoải mái bát phương. Lấy thần hỏa là tâm, phổ chiếu đại thiên. Ngũ hành tương sinh, tuần hoàn qua lại. Một cái ổn định mà hoàn mỹ hơi co lại thế giới hình thức ban đầu tại trong thần hồn của hắn chậm rãi sinh ra. Mở. Thần phàm thần hồn phát ra một tiếng không tiếng động hò hét. Ầm ầm. Mô phỏng thế giới bên trong, cái kia mảnh bị đè nén vạn cổ hỗn độn cuối cùng bị một đạo sáng thế chi quang triệt để xé rách. Thanh khí tăng lên thành ngày, cho khí chìm xuống thành đất. Nhật nguyện tinh thần, sông núi cỏ cây đều là tại hắn một ý niệm diễn hóa mà ra. Mô phỏng thành công. Chúc mừng ký chủ, thành công khám phá tích địa chỉ bí. Ông. Trong thế giới hiện thực, thần phàm thân thể run lên bần bật. Cái kia sớm đã đạt tới huyền tướng cảnh tầng 9 đỉnh phong đan điền khí hải tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn, thay vào đó là một phương tràn đầy sinh cơ bừng bừng, rộng lớn vô ngần chân thực động thiên thế giới. Một cỗ đủ để di sơn đảo hải, mở động thiên lực lượng kinh khủng giống như vỡ đê tinh hà ở trong cơ thể hắn điên cuồng địa lao nhanh gào thét. Thân hồn của hắn cũng tại giờ khắc này triệt để thủy biến, phảng phất tránh thoát một loại nào đó gông xiềng, có thể dễ dàng dòng chơi hư không, quan sát trần thế. Thiên cơ quyển bên trên tu vi bảng càng là tốc độ trước đó chưa từng có bắt đầu một tràng điên cuồng thị giác thị kiến. Tu vi tăng lên bên trong chúc mừng ký chủ, thành công đột phá tới tích địa cảnh một tầng. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá tới tích địa cảnh tầng 2. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá tới tích địa cảnh tầng 7. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá tới tích địa cảnh tầng 8. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá tới tích địa cảnh tầng 9, đỉnh phong. Trong vòng một đêm, liên phá hai đại cảnh giới, vượt ngang 27 tiểu giai vị. Từ ngộ pháp cảnh tầng 3 thẳng tới tích địa cảnh tầng 9 đỉnh phong. Làm cố kia bị thiên diệt địa lực lượng cuối cùng chậm rãi lắng lại thời điểm, thần phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn chỗ sâu phảng phất có nhật nguyệt sinh diệt, thế giới luân chuyển. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình cái kia như cũ trắng non bàn tay thon dài, chỉ là tùy ý địa lăng không nắm chặt. Giang giác. Trước người hắn không gian lại như cùng yếu ớt như lưu ly phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, hiện ra từng đạo đen nhánh khe hở. Cái này chính là tích địa cảnh lực lượng sao? Thần phàm trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ chấn động. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình hiện tại trong lúc phất tay đều ẩn chứa mở một phương tiểu thế giới đáng sợ uy năng. Cái gọi là huyền tướng cảnh, nộ pháp cảnh, ở trước mặt mình sợ rằng liền chỉ một cái đều không tiếp nổi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn cố kia đủ để cho thiên địa vì đó run sợ khí tức khủng bố lại giống như nước thủy triều toàn bộ thu lại. Hắn nhìn thoáng qua phản chiếu tại trên vách đá thân ảnh, vẫn như cũng là cái kia khuôn mặt thanh tú, khí tức bình thường không có gì đặc biệt tuổi trẻ người thủ lăng. Tâm hắn niệm khẽ động, đem tự thân khí tức ba động vững vàng ngụy trang tại cái kia người vật vô hại linh nguyên cảnh tầng 3. Làm xong tất cả những thứ này, trên mặt của hắn mới một lần nữa lộ ra cái kia quen thuộc, khiến người an tâm mỉm cười. Tích địa cảnh tầng 9 đỉnh phong, khoảng cách khai thiên cảnh cũng chỉ kém một bước ngắn. Phần này thực lực, có lẽ miễn cưỡng đủ đi. Hắn nhẹ giọng tự nói, nhưng trong lòng đang suy tư một vấn đề khác. To lớn như vậy đột phá, mặc dù có quy tắc quy nguyên che đậy, nhưng linh khí ba động sợ rằng không nhỏ, cũng không biết có hay không quấy rầy người nào. Thần phàm lo lắng cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trên thực tế, liền tại hắn đem tu vi từ ngộ pháp cảnh một đường tăng lên đến tích địa cảnh đỉnh phong đêm hôm ấy, một tràng vượt xa hắn tưởng tượng phong bạo, sớm đã tại Thái Lăng bên ngoài lặng yên ấp ủ tích địa cảnh, đó là đủ để mở một phương động tiên, được tôn là lao tổ kinh khủng tồn tại. Từ ngộ pháp đến tích địa, ở giữa cần thiết năng lượng cơ hồ là một cái con số trên trời. Dù cho thẩm phàm đột phá qua trình năng lượng lớn bộ phận nguồn gốc từ thiên cơ quyển bên trong lượng lớn điểm kinh nghiệm chuyển hóa, nhưng vì vững chắc cảnh giới, diễn hóa động tiên, hắn vẫn như cũ từ ngoại giới rút lấy khó mà lường được thiên địa linh khí. Tình hình kia, tựa như cùng ở tại bình tĩnh dưới mặt hồ, đột nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy vô hình vòng xoáy. Thái Lăng xung quanh trong vòng mấy trăm dặm, cái kia vốn là so ngoại giới nồng đậm mấy lần thiên địa linh khí, trong một đêm phảng phất bị một cái nhìn không thấy cự thú một hơi rút khô. Toàn bộ khu vực nồng độ linh khí, thậm chí một lần rơi xuống đến so trốn phàm tục càng thêm mỏng manh trình độ. Kinh thiên động địa như vậy dị tượng, há có thể giấu giếm được những cái kia chân chính sừng sững nơi này giới đỉnh phong tồn tại. Kinh thành, hoàng cung chỗ sâu, một tòa trôi nổi tại trên biển mây, quanh năm bị cửu long chi khí vờn quanh to lớn cung điện bên trong. Ngay tại nhắm mắt tĩnh tu thái thượng hoàng Chu Uyên, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn không có chút nào vận đủ, ngược lại giống như hai viên thiêu đốt ngôi sao, nháy mắt xuyên thủng tầng tầng hư không, nhìn về phía Thái Lăng phương hướng. Ân. Trên mặt hắn lần thứ nhất lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Thật là bá đạo thôn vệ chi lực, có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, đem một phương thiên địa linh khí dành thời gian đến đây. Như thế thủ đoạn, không phải là trong truyền thuyết huyền âm giáo chân phái thần công thôn thiên ma công, huyền âm ma chủ. Hắn dám đích thân tới kinh kỳ trọng địa. Vừa nghĩ đến đây, một cỗ mênh mông như vực sâu khủng bố đế uy từ hắn cái kia nhìn như khô héo trong thân thể ẩm vàng một phát. Cả tòa trong mây cung điện cũng vì đó kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, kinh thành kiếm hầu trong phủ, ngay tại phía sau núi kiếm bãi bên trên đối với nhân gian chính đạo địa đá linh hội kiếm y vương Kình Hường, cũng đồng nhiên ngẩng đầu. Cái kia như kiếm bản sắc bén ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Thái Lăng, trên mặt viết đầy ngưng trọng cùng một tia chiến ý. Thật mạnh ma ý, cố khí tức này là hướng về phía vị tiền bối kia đi sao? Bên hông hắn trường kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn cùng cái kia không biết cường địch phân cao thấp. Thành tây, cấm quân đại doanh, một thân nhung trang vệ chiến đang đứng tại xa bàn đẩy về trước diễn chiến cuộc. Hắn hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mắt hổ bên trong tinh quang nổ bắn ra. Toàn quân đề phòng. Cái kia trầm ổn có lực âm thanh dường như sấm sét truyền khắp toàn bộ đại doanh. Có đại địch đột kích. Chương 64, kinh thành chấn động, có nổi huyền âm ma chủ. Chương 64, kinh thành chấn động, có nổi huyền âm ma chủ. Toàn bộ kinh thành giữa một đêm này, phản phất tử trong ngủ mê thức tỉnh cự thú biết cổ. Vô số bế quan nhiều năm lão quái vật, tòa trấn một phương đại năng, nhộn nhịp đem chính mình hoặc kinh hãi hoặc nghi, hoặc tham lam hoặc kiêng kỵ thần niệm, nhìn về phía cái kia ngày thường không người hỏi thăm hoàng gia nghĩa trang. Nhưng mà, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị chính là, làm thần niệm giống như thủy triều tuôn hướng Thái Lăng, tính toán tìm ra dị tượng đầu một lúc, lại phát hiện nơi đó bình tĩnh đến giống như một đầm nước động. Trừ linh khí mỏng manh chút, lại không nửa phần dị thường. Phản phất vừa rồi cái kia để thiên địa biến sắc khủng bố dị tượng, chỉ là bọn hắn tập thể sinh ra ảo giác. Kỳ quái, làm sao sẽ cái gì cũng không có? Chẳng lẽ là lão phu cảm ứng sai? Vô số cường giả ở trong hư không trao đổi nghi hoặc, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Bọn họ tự nhiên không biết, tất cả những thứ này kẻ đầu đều chính an an ổn ổn địa ở tại địa cung trong mật thất. Tại quy tắc quy nguyên cái kia có thể xưng lịch thiên bị động thiên phú che đậy bên dưới, hắn đã cùng thiên địa triệt để ngăn cách, phản phất nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Mặc cho ngươi thần thông quảng đại, bí pháp huyền bí, cũng đừng hòng nhìn trộm đến hắn nửa phần vết tích. Mà giờ khắc này Thẩm Phàm đang đối mặt lấy một cái hạnh phúc phiền não. Khai thiên cảnh, đến cùng muốn hay không nhất cổ tác khí, trực tiếp xông lên đi đâu? Hắn nhìn xem bảng bên trên cái kia như cũ cao tới hơn 300 triệu khủng bố điểm kinh nghiệm, cùng với sớm đã đạt tới tích địa cảnh tầng 9 đỉnh phong tu vi, trong lòng không nhịn được hiện lên một chút do dự. Từ tích địa đến khai thiên, chính là từ người đến thần trung cực thuế biến. Một khi thành công, liền có thể chân chính mở một phương thuộc về mình tiên giới, siêu thoát nơi này phương thiên địa bên ngoài, thọ nguyên tăng vọt, uy năng vô tận. Cái này dù hoặc không thể bảo là không lớn, nhưng tương tự, nguy hiểm cũng trước này chưa từng có. Đột phá tích địa cảnh, liền đã dành thời gian xung quanh mấy trăm dặm linh khí. Nếu là lại đột phá khai thiên cảnh, cái kia độc tính. Thẩm Phàm khẽ nhíu mày, hắn có thể khẳng định, đến lúc đó cho dù là quy tắc quy nguyên chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn che đậy cái kia hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Mà thôi, Thẩm Phàm trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, cầu phú quý trong nguy hiểm. Dù sao bên ngoài đám người kia đã bị quấy rầy, đồng thời không hề phát hiện thứ gì, dứt khoát liền để bọn họ tiếp tục náo bổ đi xuống. Ta liền thừa dịp cái này khó được hỗn loạn thời cơ, nhất cổ tác khí, vọt thẳng quan. Chỉ cần thành công bước vào khai thiên cảnh, ta liền nắm giữ chân chính trên ý nghĩa tại cái này phương thế giới đi ngang sức mạnh. Nghĩ tới đây, hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào. Tâm niệm vừa động, đem cái kia còn lại hơn 300 triệu điểm kinh nghiệm, lại lần nữa điên cuồng rót vào tu vi tăng lên tuyển chọn bên trong. Mục tiêu, khai thiên cảnh. Ầm ầm. So trước đó bất kỳ lần nào đều càng kinh khủng, càng mênh mông hơn năng lượng dòng lũ, tại trong thức hải của hắn ầm vang nổ vang. Phương kia vừa vận mở không lâu động thiên thế giới, tại cái này cỗ sáng thế lực lượng ra chỉ bên dưới, bắt đầu điên cuồng mở rộng cùng. Thăng hoa, ngày càng cao, địa càng dày. Nhật nguyệt tinh thần thay đổi đến không gì sánh được ngưng thực. Lực lượng pháp tắc cũng từ ban đầu hình thức ban đầu, diễn hóa thành chân chính hoàn chỉnh thiên địa quy tắc. Cùng lúc đó, Thái Lăng trên không cái kia vừa mới khôi phục một tia bình tĩnh thiên địa linh khí, lại lần nữa lấy một loại so trước đó cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần tốc độ, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy, bao trùm toàn bộ kinh thành khủng bố vòng xoáy linh khí. Mây đen tập hợp, sấm sét vang dội, phản phất ngày tận thế tới. Không tốt, là thôn tiên ma công. Hoàng cung chỗ sâu, Thái thượng hoàng Chu Uyên vừa kinh vừa sợ âm thanh như thần dụ vang vọng mỗi một vị hoàng thất cung phụng bên hai. Huyền âm ma chủ đây là muốn đem toàn bộ kinh thành đều hóa thành chiến trường sao? Chuyển chấm ý chỉ, mở ra cựu long chấn tiên đại trận, tất cả cung phụng theo chấm xuất quan, chuẩn bị nên địch. Trong chốc lát, chín đạo nối liền trời đất kim sắc long ảnh từ hoàng cung chín cái phương hướng phóng lên tận trời, hóa thành vững như thành đồng to lớn màn sáng, đem toàn bộ kinh thành bao phủ trong đó. Vô số mặc kim giáp, khí tức cường hãn hoàng thất cung phụng cũng nhộn nhịp từ bế quan chi địa hiện thần, sắc mặt ngưng trọng trôi nổi tại trên hoàng thành trong không, như lâm đại địch. Một trang từ Thẩm Phàm vô ý đưa tới ô long sự kiện, tại vô số cường giả não bổ cùng nộ phán bên dưới, lại thật biến thành một tràng càn quét toàn bộ hoàng triều chuẩn bị chiến đấu phong bạo. Ma liên tại toàn bộ kinh thành bởi vì cái này có lẽ có ma chủ đột kích mà gà bay chó chạy, thần hồn nát thần tính thời điểm, một bóng người xinh đẹp lại nghịch chạy nạn biển người, lấy cực nhanh tốc độ lo lắng hướng về trung tâm phong bạo, Thái Lăng chạy nhanh đến. Chính là Minh Nguyệt của chủ, Tuyền Cơ Nguyệt. Thẩm đại nhân. Lam nàng phong trần mệt mỏi địa chạy tới Lăng giám phủ đệ, nhìn thấy cái kia vẫn như cũ nhàn nhã ngồi tại trong lương đình, phản phất đôi bên ngoài kinh thiên dị tượng không có chút nào phát giác tuổi trẻ thân ảnh lúc, nỗi lòng lo lắng mới thoáng thả xuống. Quân chủ, ngài sao lại tới đây? Thẩm Phàm ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn đã ở một khắc đồng hồ phía trước, thành công đem tu vi vững chắc tại khai thiên cảnh một tầng, đồng thời hao phí dòng giá 2 ước điểm kinh nghiệm. Hắn giờ phút này, nhìn qua vẫn như cũng là cái kia bình thường không có gì đặc biệt linh nguyên cảnh tiểu tu sĩ, nhưng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng, lại đủ để đem trước mắt cả tòa Thái Lăng tinh cả dưới chân đại địa triệt để lao đi. Thẩm đại nhân, ngươi làm sao còn ở nơi này? Tuyền Cơ Nguyệt nhìn xem hắn nhàn nhã dáng dấp, gấp đến độ sắp khóc lên. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến sao? Có tuyệt thế ma đầu tại Thái Lăng phụ cận thi triển ma công, muốn thôn phệ thiên địa. Kinh thành đã khởi động cấp bậc cao nhất phòng ngự đại trận, nơi này lập tức liền muốn biến thành chiến trường. Ngươi mau cùng ta đi. Nàng không nói lời gì, tiến lên liền muốn giữ chặt Thẩm Phàm cánh tay dẫn hắn rời đi. Quân chủ đừng nội. Thẩm Phàm lại mỉm cười xua tay, ra hiệu nàng an tâm chớ đội. Hắn chỉ hướng cái kiết như cũ bình tĩnh như thường Thái Lăng, ôn hòa nói, quân chủ mời xem, cái này Thái Lang bên trong nhưng có nửa phần khác thường. Tuyền Cơ Nguyệt nghe vậy sững sờ, nàng cẩn thận cảm ứng một phen, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, bên ngoài mặc dù đã long trời lở đất, nhưng cái này nho nhỏ Thái Lang bên trong lại phảng phất bị vô hình bích chướng bảo vệ, vẫn như cũng là gió êm sóng lặng, liền một tia dư thừa năng lượng ba động đều không có. Cái này, đây là có chuyện gì? Trên mặt nàng biết đầy khó có thể tin, bởi vì vị tiền bối kia tại chỗ này. Thẩm Phàm trên mặt lộ ra cao thâm khó dò nụ cười. Tiền bối, Tuyền Cơ Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, mỹ lệ đôi mắt nháy mắt trừng tròn xoe. Ngài là nói Thái Lăng kiếm tiên? Không sai. Thẩm Phàm gật đầu, nghiêm trang lắc lư nói, có vị tiền bối kia tọa chấn nơi đây, chỉ là ma chủ, không cần phải nói. Quân chủ không cần phải lo lắng tại hạ an nguy, vẫn là mau chóng trở lại kinh thành, hiệp trợ bệ hạ ổn định đại cục đi. Hắn lời nói này nói đến như vậy ung dung tự tin, phối hợp Thái Lăng này quỷ dị bình tĩnh cảnh tượng, trong lúc nhất thời lại để Tuyền Cơ Nguyệt vị này kiến thức rộng rãi quận chủ đều có chút tin là thật. Chẳng lẽ vị kia trong truyền thuyết kiếm tiên tiền bối thật đã cường đại đến liền huyền âm ma chủ đều không để vào mắt tình trạng? Chương 65, ta thương đẹp sư đệ, các hạ diễn không tệ. Chương 65, ta thương đẹp sư đệ, các hạ diễn không tệ. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt vân đạm phong khinh người trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy vô tận rung động cùng một tia không hiểu yên tâm. Rất lâu nàng mới chậm rãi gật đầu. Tốt, ta tất nhiên tiền bối ở đây, cái kia vãn bối liền không nhiều quấy rầy. Thẩm đại nhân, ngài, chính ngài cẩn thận một chút. Nàng cuối cùng lựa chọn tin tưởng, hoặc là nói, tại cái này to lớn nguy cơ trước mặt, nàng càng muốn đi tin tưởng cái này tốt đẹp kỳ tích. Nàng đối Thẩm Phàm trịnh trọng thi lễ một cái, lập tức quay người hóa thành lưu quang, mang đầy bụng rung động cùng nghi hoặc đội vàng trở lại kinh thành. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Thẩm Phàm nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hắn bưng lên trên bàn ly kia sớm đã lạnh thấu nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái nồi này, cuối cùng là vậy đi ra. Hắn nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lại phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn về phía cái kia xa xôi, chân chính huyền âm giáo tổng đàn phương hướng. Cũng không biết vị này chưa từng gặp mặt huyền âm ma chủ có thể hay không thích ta đưa cho hắn phần này đại lễ đâu. Tuyền Cơ Nguyệt mang theo đầy bụng rung động cùng nghi hoặc đội vàng rời đi, Thái Lăng lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thẩm Phàm vẫn như cũng là cái kia không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cá ước mối lang giám. Phảng phất ngoại giới trận kia từ hắn một tay đạo diễn, giờ phút này chính huyên náo dư luận xôn xao, lòng người bàng hoàng ma chủ đột kích phong ba, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái, đem bản kia từ trong tay Khương Nguyện lừa gạt tới âm dương sách một lần nữa lật đi ra, say sưa ngon lành nghiên cứu lên trong đó ghi lại các loại ma đạo bí thuật. Nhất là môn kia tên là siêu hồn luyện phách ác độc pháp môn, càng làm cho hắn nhìn đến là liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi. Phương pháp này mặc dù âm độc, nhưng dùng để tra hỏi tình báo, ngược lại không mất làm một loại hiệu suất cao thủ đoạn. Hắn bước cằm, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ tia sáng. Hắn có dự cảm, cái này kỹ năng mới có lẽ rất nhanh liền có thể phát huy được tác dụng. Sự thật chứng minh, hắn dự cảm luôn luôn rất chuẩn. 3 ngày sau, một cái khách không mời mà đến, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thái Lang bên ngoài. Người tới mặc một bộ bình thường trường bào màu xám, khuôn mặt bình thường, khí tức cũng đồng dạng bình thường, nhìn qua tựa như một cái đi qua nơi đây bình thường tán tu. Nhưng Thẩm Phàm ngay lập tức liền thông qua cái kia sớm đã bao trùm toàn bộ Thái Lang khai tiên cảnh thần niệm, bắt được tung tích của người này. Cùng với trên người hắn cố kia cùng Khương Nguyện, Lâm Bỉ Đồng căn đồng nguyên, thuộc về hoàng tuyển các riêng biệt ma đạo khí tức, lại tới một cái chịu chết. Thẩm Phàm lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia đăm chiêu. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, tại liên tiếp tổn thất hai vị huyền tướng cảnh cường giả về sau, cái này hoàng tuyển các lại có thể chơi ra cái gì mới hoa văn. Hắn cũng không lộ ra, chỉ là tâm niệm vừa động, liền đem khí tức của mình lại lần nữa hoàn mỹ ngụy trang thành cái kia tu vi thường thường thông huyền cảnh, sau đó tiếp tục ngồi tại trong thư phòng, lặng yên xem sách. Sau một lát, một trận vô cùng có lễ phép tiếng đập cửa vang lên. "Xin hỏi, Thẩm Phàm Thẩm đại nhân có đó không?" Ngoài cửa truyền tới một ôn hòa khiêm tốn âm thanh. "Chuyện gì?" Thẩm Phàm để sách xuống cuốn, dùng một loại mang theo cảnh giác ngữ khí hỏi. "Tại hạ Phù Thiên, chính là Khương Nguyện sư tỷ đồng môn sư đệ." Ngoài cửa âm thanh dừng một chút, tựa hồ đang tận lực nhấn mạnh thân phận của mình. Sư tỷ trước khi đi từng nhắc nhở tại hạ, nếu có thời gian rảnh, nhất định muốn trước đến gặp một cái nàng mới thu vị này đệ tử đắc ý hôm nay mạo muội trước đến, mong rằng Thẩm đại nhân xin đừng trách. Khương Nguyện sư đệ. Thẩm Phàm trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền vội vàng đứng lên mở cửa phòng, chỉ thấy một tên nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi, trên mặt ôn hòa mỉm cười áo bào xám nam tử, chính tao nhã lễ phép đứng ở ngoài cửa. Tính danh: Phù Thiên Tu Vi, Nộ Pháp cảnh tầng 7 công pháp, Hoàng Tuyền U Minh điện trạng thái, trong sát ý thu lại, tra xét bên trong nguyên lai là sư thúc ở trước mặt. Đệ tử Thẩm Phàm không có từ xa tiếp đón, mong rằng sư thúc thứ tội. Thẩm Phàm diễn kỹ nháy mắt thượng tuyến, trên mặt lập tức chất đầy thụ sủng nhược kinh nụ cười, đối với cái kia Phù Thiên chính là túi người hành lễ, tư thái thả cực thấp. "Ai, Thẩm sư điệt không cần đa lễ." Phù Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, nhưng trên mặt đó cùng húc nụ cười lại càng thêm nồng đậm. Hắn thân thiết nâng lên Thẩm Phàm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ trưởng bối yêu mến vãn bối thân thiết dáng dấp. "Ta cùng với Khương sư tỷ tình như thủ túc, đệ tử của nàng liền cũng là đệ tử của ta. Về sau ngươi ta thúc cháu tương xứng là được, không cần như vậy xa lạ." Hắn một bên nói, một bên bất động thanh sắc đi vào trong thư phòng, cặp kia nhìn như tùy ý con mắt, lại giống như như chỉ mừng, cực nhanh quét mắt bên trong căn phòng mỗi một chỗ bày biện. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên bản sách bạn kia mở ra hồng hoang bên trên lúc, trong mắt càng là lóe lên một tia khó mà che giấu lửa nóng cùng tham lam. "Ha ha, sư điệt chẳng những tu vi tinh tiến thần tốc, lại còn có như vậy kinh thế văn thải thẩm tiên chi danh, bây giờ ở kinh thành có thể là như sấm bên tai a. Phù Thiên trong giọng nói tràn đầy tán thưởng nhưng này trong lời nói lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khống chế ý vị. Sư tỷ nàng lão nhân gia nếu là biết ngươi bây giờ thành tựu, chắc chắn vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo. Sư thúc quá khen rồi, đệ tử bất quá là vận khí tốt mà thôi. Thẩm Phàm tiếp tục đóng vai lấy cái kia kinh sợ van bối nhân vật, một bên là Phù Thiên pha dâng hương trà, một bên cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, không biết sư thúc hôm nay cho đến, trừ thăm hỏi đệ tử bên ngoài, nhưng còn có phân phó khác. Phân phó chưa nói tới. Phù Thiên nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên hơi nóng, tư thái nắm đến 10 phần. Chỉ là gần đây kinh thành thế cục dung chuyển, sư tỷ lo lắng một mình ngươi ở chỗ này sẽ ứng phó không được, đặc biệt để sư thúc ta tới chỉ điểm ngươi một hai. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Thẩm Phàm, chậm rãi mở miệng nói, sư đệ ta, ngươi có biết, bây giờ ta Hoàng Tuyển Các ở kinh thành lực lượng đã xưa đâu bằng nay. Ồ. Thẩm Phàm vừa đúng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Ha ha. Phù Thiên gặp hắn căn câu, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, bắt đầu thao thao bất tuyệt thổi phồng tới. Hắn từ Hoàng Tuyển Các làm sao cùng Huyền Âm giáo liên thủ, lại như thế nào xúi dục tân nhiệm đại tướng quân Ngô Đạo, lại đến như thế nào tại trên triều đình sắp xếp bao nhiêu ám tử, đem toàn bộ kinh thành thế cục đều miêu tả thành một mảnh tốt đẹp. Bây giờ, cái kia đại chu hoàng thất bất quá là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Đợi đến ta các chủ cùng Huyền Âm ma chủ liên thủ công phá kinh thành này, chính là cái này đại chu thay đổi triều đại thời điểm. Mà ngươi, Thẩm sư điệt. Ngữ khí của hắn đột nhiên nhất chuyển, tràn đầy dụ hoặc. Thân là Khương sư tỷ truyền nhân duy nhất, lại người mang Thẩm tiên bực này kinh thế chi danh, tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ cần ngươi chịu nghe từ sư thúc sắp xếp của ta, đợi đến đại sự một thành, phong hầu bái tướng, chấp trưởng một châu, cũng bất quá là chờ nhàn sự tình. Hắn nói đến là thiên hoa loạn truy, nước miếng băng tung tóe. Phản phất toàn bộ thiên hạ đều đã là hắn Hoàng Tuyển Các vật trong bàn tay. Thẩm Phàm một bên tâm trí hướng về nghe, một bên ở trong lòng cười lạnh. Chương 66, Hoàng Tuyển Các chân chính kế hoạch chương 66, Hoàng Tuyển Các chân chính kế hoạch trong lời nói này, 7 phần thật 3 phần giả, nhìn như tiết lộ đại lượng tình báo, kỳ thực tất cả đều là chút sớm đã bày ở ngoài sáng độ vận. Chân chính hoạch tâm bí mật, như Hoàng Tuyển Các ở kinh thành cụ thể cứ điểm, hoạch tâm danh sách nhân viên, cùng với bọn họ chân chính nhu đồ, nhưng là một chữ cũng chưa từng đề cập. Hiển nhiên, cái này Phù Thiên nhìn như ngạo mạn tự đại, kỳ thực cũng là một cái tâm tư kín đáo lao hồ ly. Sư điệt ngu rốt, tất cả toàn bằng sư thúc làm chủ. Thẩm Phàm lại lần nữa không người, trên mặt viết đầy trung thành cùng kính sợ. Tốt tốt tốt. Phù Thiên thấy thế, cuối cùng triệt để yên tâm bên trong cuối cùng một tia cảnh giác. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra khống chế tất cả nụ cười. Nếu như thế, cái kia sư thúc ta liền cũng không cùng ngươi khách khí. Hắn chậm rãi đứng lên, từng bước một hướng lấy Thẩm Phàm tới gần. Vi biểu trung tâm, cũng vì thuận tiện sư thúc ta ngày sau tùy thời có thể liên hệ đến ngươi, liền mời sư điệt thả ra ngươi thức hải, để sư thúc ta gieo xuống một đạo Hoàng Tuyển ấn ký đi. Thanh âm của hắn thay đổi đến âm lãnh mà quỷ dị. Một cỗ thuộc về ngộ pháp cảnh cường giả khủng bố uy áp, cũng theo đó ầm vang giáng lâm, gắt gao bao phủ lại Thẩm Phàm. Hắn chân tướng phơi bày. Hắn mục đích thực sự, căn bản không phải cái gì lôi kéo, mà là muốn dùng trực tiếp nhất, bá đạo nhất phương thức, đem Thẩm Phàm hoàn toàn khống chế, biến thành một cái tùy ý hắn thao túng khối lỗi. Sư thúc, ngài đây là ý gì? Thẩm Phàm trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ, thân thể cũng tại cỗ kia khủng bố uy áp phía dưới run lẩy bẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể quỳ giảm xuống đất. Ý gì? Phù Thiên nụ cười trên mặt thay đổi đến không gì sánh được dữ tợn. Ta tốt sư điệt, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng ngươi điểm này bé nhỏ đạo hạnh liền có tư cách cùng ta bình khởi bình toàn đi? Nếu không phải xem tại ngươi cái kia Thẩm tiên thân phận còn có mấy phần giá trị lợi dụng phân thượng, ngươi bây giờ sớm đã là một cỗ thi thể. Ngoan ngoãn nghe lời, dâng ra thần hồn của ngươi, nếu không. Cái kia bàn tay gầy guộc đã nâng lên, trong lòng bàn tay một đạo tràn đầy tử vong cùng mục nát khí tức màu đen ấn ký ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Hắn phảng phất đã thấy trước mắt cái này thiên tài tại chính mình cấm chế phía dưới thống khổ dãy rủa, cuối cùng triệt để biến thành chính mình nô lệ mỹ diệu cảnh tượng. Nhưng mà liền tại cái kia Hoàng Tuyển ấn ký sắp thành hình mấy mắt, một mực túi đầu run lẩy bẩy Thẩm Phàm lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia vốn nên tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng trong đôi mắt giờ phút này nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch, cùng với một kia như cùng ở tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép vô tận đùa cợt. Ngươi có biết khai thiên bên trên ra sao cảnh giới? Một đạo lạnh nhạt đến không mang mảy may tình cảm âm thanh đột nhiên tại Phù Thiên bên hai, không là tại thức hải của hắn chỗ sâu nhất ầm vang vang lên. Không tốt. Trong chốc ngắn này, Phù Thiên chỉ cảm thấy chính mình tam hồn thất phách phảng phất đều bị một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đủ để đông kết thời không vô thượng vĩ lực cho triệt để cầm giữ. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nộ pháp cảnh thần hồn mạnh mẽ ở trước mặt đối phương lại yếu ớt giống như trong cuồng phong một hạt bụi. Trên mặt hắn nghe răng cười nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh vô tận phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng hốt cùng hoảng sợ. Mở khai thiên cảnh. Không, cỗ lực lượng này vừa xa khai thiên. Cái này, đây chẳng lẽ là tôn chủ? Hắn thậm chí liền một ý nghĩ đều không thể dâng lên, liền cảm giác thức hải của mình bị một cái nhìn không thấy vô hình cự thủ cho hung hăng xé rách. Siêu hồn. Trong mắt Thẩm Phàm, một đạo tử kim sắc long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đến từ âm dương sách ma đạo bí thuật, tại cái kia khai thiên cảnh khủng bố thần hồn lực lượng thôi động phía dưới, phát huy ra so nguyên bản kinh khủng gấp trăm ngàn lần uy năng. A! Phù Thiên trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm. Hắn cảm giác trí nhớ của mình đang bị một cỗ không thể kháng cự bạo lực, một tấm địa cưỡng ép rút ra, lật xem. Từ hắn gia nhập Hoàng Tuyển Các bắt đầu, đến hắn như thế nào tại kinh thành thành lập cứ điểm, lại đến bọn họ chuyến này chân chính mục đích, cũng không phải là vì phụ tá cái gì đại hoàng tử, mà là vì phối hợp yêu tộc, nội ứng ngoại hợp, tìm kiếm đồng thời tỉnh lại kiện kia bị trấn áp tại Thái Lăng sâu trong lòng đất vật chẳng lành. Tất cả bí mật, tất cả âm mưu, tại thời khắc này, đều không giữ lại chút nào địa bại lộ tại thẩm phán trước mặt. Mấy hơi thở về sau, làm thẩm phán được đến tất cả hắn muốn tình báo về sau, hắn nhìn xem cái kia sớm đã bởi vì thần hồn bị xé nứt mà thay đổi đến ngu dại ngốc trệ, nước bọt chảy ngang phù thiên, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo yếu ớt thái thượng vòng tình kiếm ý, tại đầu ngón tay của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang, phù thiên mi tâm xuất hiện một cái nhỏ xíu huyết động. Cái kia song sớm đã mất đi thần thái đôi mắt hoàn toàn phai nhạt xuống. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Thẩm Phàm tiện tay vung lên một sợi kim sắc thái dương chân hỏa, liền đem phù thiên thi thể liền cùng hắn lưu tại mọi thứ trong phòng vết tích đều cháy hết sạch, hóa thành hư vô. Làm xong tất cả những thứ này, trên mặt của hắn mới một lần nữa khôi phục bộ kia bộ dáng bình tĩnh, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay nghiền chết một cái ồn ào con rồi. Hoàng Tuyên Cát, yêu tộc, vật chẳng lành. Trong mắt Thẩm Phàm hiện lên một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Xem ra bàn cờ này so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn a. Hắn đi đến trước bàn sách, từ Lưu Hân, vị kia đã sớm bị hắn nghiền xương thành cho Ninh Vương quản gia di vật bên trong, lật ra một tấm chế tạo tinh xảo thiếp vàng thiệp mời. Trên thiệp mời bất ngờ viết trong hoàng thất cửa giáp thọ yến vài cái chữ to, mà tên của hắn Thẩm Phàm xem như tân tấn chấn lăng dùng cũng đồng dạng đứng hàng tại được mời trong danh sách. Hoàng thất tiến hội. Thẩm Phàm nuốt ve tấm kia thì mời, trong mắt kia sáng lập lòe. Xem ra cái này đầm rồng hang hổ là không thể không đi sâu một lần. Với bạn cũng đi tận mắt xem xét cái này đại chu hoàng thất nội tình đến cùng sâu bao nhiêu. Cảnh đêm như mực, nguyệt ẩn sao nặng. Trong thư phòng, Thẩm Phàm ngồi im thư giãn tại hoa cúc gỗ lê ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve tấm kia đến từ hoàng thất thiếp vàng thì mời. Hắn thâm thúy đôi mắt bên trong tia sáng lấp lóe không yên. Từ phù thiên trong trí nhớ, hắn nhìn trộm đến một cái xa so với triều đình quyền đấu càng thêm kinh tâm động phách to lớn âm mưu. Hoàng Tuyên Các cùng phương Bắc yêu tộc liên thủ mục đích cuối cùng nhất, đúng là kiện kia bị lịch đại đại chu hoàng đế coi là lớn nhất cấm kỵ, đồng thời lấy quốc vận long mạch trấn áp tại Thái Lang phía dưới vật chẳng lành. Mà trận này sắp trong hoàng cung nguyện tổ chức giáp thọ yến, càng giống là một tràng hồng môn yến. Mặt ngoài là vì thái thượng hoàng chúc mừng sinh nhật, kỳ thực nhưng là hoàng thất cao tầng vì đem trong kinh thành tất cả tiềm ẩn uy hiếp, vô luận là ma đạo gian tế, vẫn là những cái kia lòng dạ khó lường thế gia đại tộc, một mẹ hốt gọn mà bố trí tỉ mỉ cả bấy. Chương 67, Hoàng thất Hồng Môn Yến, ta, Trấn Lăng làm trò, nhất thiết phải tham gia. Chương 67, Hoàng thất Hồng Môn Yến, ta, Trấn Lăng làm trò, nhất thiết phải tham gia. Một chàng chân chính gió tanh mưa máu, sắp tại cái kia ca múa mừng cảnh Thái Bình biểu tượng phía dưới, lặng yên mở màn. Thật đúng là càng ngày càng có thú vị. Thẩm Phàm nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn biết, chính mình thân là Trấn Lăng dùng đã là trận này to lớn đánh cờ bên trong, không cách nào thoát thân mấu chốt một vòng. Tất nhiên trốn không xong, vậy cũng chỉ có thể nên đón. Bất quá, trước đó hắn còn cần làm một chút vạn toàn chuẩn bị. Vườn hoa trong hoàng cung, đây chính là đại chu hoàng triều chân chính hoạch tâm vị trí, là thái thượng hoàng chu uyên vị này khai thiên cảnh đế quân kinh doanh mấy trăm năm hang ổ. Cất giấu trong đó bao nhiêu không biết cường giả, bố trí bao nhiêu kinh thiên trận pháp, không ai nói rõ được. Mặc dù hắn bây giờ đã là khai thiên cảnh một tầng, nhục thân càng là có thể so với thái cổ long thân, lại có hồng mông long uy hộ thể, tự vệ không ngại. Nhưng cầu chi nhất đạo, coi trọng chính là tính trước làm sau, là sư tử bổ thỏ, cũng dùng toàn lực. Ta bây giờ công kích cùng phòng ngự đều đã đạt đến giới này đỉnh phong. Duy nhất hơi có vẻ không đủ chính là thân pháp cùng ẩn tàng năng lực. Thẩm Phàm ở trong lòng phi tốc tính toán. Cựu cung du long bộ tuy là hoàng thất tuyệt học, huyền diệu phi phàm, nhưng tại chân chính khai thiên cảnh cường giả trước mặt, sợ rằng còn chưa đáng kể. Mà cái kia từ Khương Nguyện chỗ học tới ma ảnh thân pháp mặc dù tại tiềm hành ám sát phương diện có chỗ độc đáo, nhưng phẩm giai cuối cùng có hạn, đối mặt hoàng thất khả năng này tồn tại, có khả năng khám phá tất cả hư ảo kính chiếu yêu loại hình pháp bảo, chưa hẳn có thể làm đến không có sơ hở nào. Trong từ điển của ta cũng không có chưa hẳn hai chữ. Trong mắt Thẩm Phàm hiện lên một tia không thể nghi ngờ kiên định. Hắn muốn là tuyệt đối không có sơ hở nào. Thiên Cơ Quyển. Tâm hắn niệm khẽ động, cái kia mênh mông kim sắc quyển chụp lại lần nữa với hắn trong thức hải chậm rãi mở rộng. Đạo vận kinh nghiệm 13588888888 đây là hắn đột phá khai thiên cảnh về sau, còn lại toàn bộ gia tài. Mặc dù không nhiều, nhưng dùng để tăng lên hai môn công pháp, nhưng là dư xài. Thôi diễn công pháp. Hắn đem ý niệm đầu tiên khóa chặt tại môn kia Cửu Cung Du Long Bộ bên trên. Kiểm tra đo lường đến công pháp Cửu Cung Du Long Bộ có hay không tiêu hao đạo vận kinh nghiệm tiến hành thôi diễn. Phải. Đầu nhập 5000 vạn kinh nghiệm. Thẩm Phàm không chút nào keo kiệt. Hắn muốn đem môn này thân pháp trực tiếp thôi diễn đến trên lý luận cực hạn. Vâng. 5000 vạn điểm kinh nghiệm như lao nhanh sóng lớn, nháy mắt tràn vào Thiên Cơ Quyển bên trong. Kim sắc quyển trục thần quang đại phóng. Cái kia đại biểu Cửu Cung Du Long Bộ hư ảnh, bắt đầu tại một cỗ không cách nào nói rõ sáng thế lực lượng bên dưới, phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Cửu cung số lượng đang điên cuồng diễn hóa, từ Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa thành Chu Thiên Tinh Đấu cuối cùng hóa thành túi kia La Bạt Tượng, vô cực vô tận đại đạo 50. Mà cái kia Du Long chi hình, cũng từ ban đầu nhân gian giao long, lột sắc thành bay lượn tại Cửu Thiên chi thượng chân long, lại đến cái kia rong chơi tại thời không trường hạ, thấy đầu không thấy đuôi. Thái Hư Tổ Long, công pháp danh xưng tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng loạn động. Cửu cung Du Long bộ thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Chu Thiên Tinh Đấu bộ. Chu Thiên Tinh Đấu bộ thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Thái Hư Na Di Kinh. Cuối cùng, làm 5000 vạn điểm kinh nghiệm triệt để tiêu đốt hầu như không còn lúc, tất cả dị tượng chậm rãi lắng lại. Mà cái kia bộ thân pháp danh tự, cũng cuối cùng như ngừng lại 7 cái tràn đầy vô thượng đạo vận, phảng phất nhìn một chút, liền có thể để người thần hồn mất phương hướng tại thời không loạn lưu thái cổ thần văn bên trên. Thôi diễn thành công, vô cực tuấn ảnh huyền thiên bộ. Ông, một cỗ minh ông, phiêu miểu, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian gò bó vô thượng áo nghĩa, giống như thể hồ quán đỉnh, hung hăng lạc ấn tại thẩm phàm bản nguyên linh hồn chỗ sâu nhất. Hắn thậm chí không cần tận lực đi tu luyện, chỉ ở một cái mắt, liền triệt để hiểu rõ môn thần công này tất cả tinh túy. Bước ra một bước, vừa vặn tan hư không, không nhìn tất cả không gian cấm chế. Nhất niệm lên lúc, có thể ảnh phân ngàn vạn, mỗi một đạo tàn ảnh đều cũng thật cũng ảo, khó mà phân biệt. Tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể làm được chân chính chỉ xích thiên nhai trong chớp mắt, liền có thể từ phía trên nam đến địa bắc. Tốt, tốt, tốt. Thẩm Phàm nhịn không được liền khen ba tiếng, trong mắt tràn đầy vô tận vui sướng. Có môn thần công này, thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi đến. Nhưng mà, hắn cũng không như vậy thỏa mãn, còn kém cuối cùng một khối ghép hình. Hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào môn kia ma ảnh thân pháp bên trên. Thôi diễn, đầu nhập 2000 vạn kinh nghiệm. Và anh, lại một cô bảng bạc điểm kinh nghiệm dòng lũ tràn vào. Lần này thôi diễn, phương hướng lại hoàn toàn khác biệt, không còn là theo đuổi cực hạn tốc độ cùng không gian Nazi, mà là theo đuổi cực hạn ẩn nấp cùng biến hóa. Cái kia đại biểu ma ảnh hư ảnh, tại điểm kinh nghiệm thôi hóa bên dưới, không ngừng mà mẹo, biến ảo, từ ban đầu dung nhập bóng tối diễn hóa thành hóa thân hạt bụi nhỏ lại đến khí tức mô phỏng cuối cùng. Lại cùng cái kia tượng trưng cho âm dương có hay không hư thực đại đạo bản nguyên, chậm rãi hòa thành một thể. Ma ảnh thân pháp thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, vô tướng liễm tức quyết. Vô tướng liễm tức quyết thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, đại âm dương vô tướng thân pháp. Là môn này đồng dạng đạt tới thần công cấp bậc bí thuật bị Thẩm Phàm triệt để nắm giữ ngay mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình tồn tại cảm, phản phất tại giờ khắc này bị từ trên toàn thế giới triệt để lao đi. Tâm hắn niệm khẽ động, khí tức có thể nháy mắt mô phỏng thành một khối ven đường tảng đá, một khỏa không đáng chú ý cỏ dại. Hắn lại khẽ động niệm, thân hình lại có thể huyễn hóa thành Vân Tư Phong, Vương Bình Thường, thậm chí là vừa vặn bị hắn siêu hồn diệt sát phù thiên. Không chỉ là hình dạng, liền tu vi, khí tức, thậm chí thần hồn ba động, đều mô phỏng theo đến giống như lúc, không có chút nào sơ hở. Đây mới thật sự là thiên biến vạn hóa, vô tướng vô hình. Vô cực tuấn ảnh huyền thiên bộ chủ hành tới lui tự nhiên. Đại âm dương vô tướng thân pháp chủ dấu vạn hóa tùy tâm. Công, phòng được, dấu, bốn vị một thể, lại không được điểm. Thẩm Phàm chậm rãi đứng lên, một cô cường đại trước nay chưa từng có tự tin tràn ngập tại bộ ngực của hắn. Hắn hiện tại mới xem như chính thức có được, tại trận kia sắp đến Hồng Môn Yến bên trên, ngồi xem gió nổi mây phun, đảm thiếu sinh tử tuyệt đối sức mạnh. Sau 3 ngày, một tên mặc thái giám quan phục, khí tức nội liễm, tu vi đã tới dung thần cảnh lao thái giám, đúng giờ xuất hiện ở thái lăng bên ngoài. Chúng ta phụ bệ hạ chi mệnh, trước đến nên mời Trấn Lăng dùng Thẩm đại nhân đi vào viện dự tiệc. Lão thái giám âm thanh bất âm bất dương, lại tự có một cô ở lâu thượng bị uy nghiêm. Làm phiên công công. Thẩm Phàm sớm đã chờ lâu ngày, hắn vẫn như cũng là bộ kia linh nguyên cảnh tầng 3 tu vi, mang trên mặt vừa đúng cung kính cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương đi theo lão thái giám sau lưng. Chương 68, trong mây hoàng thành. Cái này đại chu hoàng thất nội tình. Chương 68, trong mây hoàng thành. Cái này đại chu hoàng thất nội tình. Hai người cũng không từ hoàng cung cửa chính tiến vào, mà là tại lão thái giám dẫn đầu xuống, rẽ trái lượt phải, đi tới một chỗ nằm ở hoàng cung chỗ sâu nhất, thủ vệ nghiêm ngặt vắng vẻ cung điện. Cung điện bên trong không có vật gì, chỉ có tại đại điện chính giữa, khắc rõ một tòa to lớn mà phức tạp trận pháp. Trận pháp đường vân từ một loại Thẩm Phàm chưa từng thấy qua màu bạc kim loại hình thành, trên đó chạy xuôi nhàn nhạt không gian ba động, tràn đầy thần bí cùng khí tức huyền ảo. Thẩm đại nhân, mời đi. Lão thái giám dẫn đầu đi vào trong trận pháp, đối với Thẩm Phàm làm cái mời động tắt tay. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, cũng theo đó bước vào trong đó. Chỉ thấy lão thái giám từ trong ngực lấy ra một cái hình rồng ngọc bội, đem nó nhẹ nhàng đặt tại trận nhãn bên trên. Ông, một tiếng kêu khẽ, cả tòa đại điện nháy mắt bị một cỗ chói lóa mắt ánh sáng màu bạc bao phủ. Thẩm Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ nhẹ nhàng mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Cảm giác kia, liền phảng phất ngồi lên tiếp trước tân tiến nhất cao tốc thang máy, đang lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng về cái nào đó không biết không gian phi tốc nhảy bọn. Quá trình này vẹn vẹn kéo dài mấy hơi thở. Làm cái kia chói mắt ngân quang chậm rãi tàn đi, Thẩm Phàm lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn bị cảnh tượng trước mắt triệt để rung động. Chỉ thấy hắn giờ phút này, chính đưa thân vào một mảnh rộng lớn vô ngần bạch ngọc quảng trường bên trên. Quảng trường mặt đất, từ nguyên một khối không biết tên to lớn loãng ngọc lát thành, ôn nhuận mà lộng lẫy. Quảng trường bốn phía, biển mây bốc lên, tiên khí quẩn quanh. Từng tòa vàng son lộng lẫy, dương cột chạm chỗ to lớn cung điện, lại như cùng trong truyền thuyết thiên cung thần cung, xen vào nhau tinh tế địa trôi nổi tại biển mây ở giữa. Mỗi một tòa cung điện đều từ kim sắc thần long chi khí vần quanh, tản ra làm người sợ hãi vô thượng uy nghiêm. Mà tại cái kia vô số cung điện trung ương nhất, càng có một tòa cao tới vạn trượng, xuyên thẳng vân tiêu bạch ngọc kinh, giống như một vị quan sát trần thế đế vương, tản ra trấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Nơi này mới là đại chu hoàng thất chân chính hạch tâm vị trí, một tòa thành lập tại cửu thiên chi thượng, trong mây hoàng thành. Ha ha, Thẩm đại nhân có thể là bị kinh hãi đến. Một bên lão thái giám nhìn xem Thẩm Phàm bộ kia trợn mắt há hốc mồm rắn rấp, trên mặt lộ ra tự đắc đủ cười. Đây chính là ta đại chu trong hoàng thất huyện, cũng là chân chính tử cấm đỉnh. Bình thường vương công đại thần, cho dù là đương triều tể tướng, như không có bệ hạ thân truyền, cũng cuối cùng cả đời đều vô duyên đặt chân nơi đây nửa bước. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không có gì sánh kịp kiêu ngạo. Thẩm Phàm nghe vậy, đội vàng thu hồi khiếp sợ ánh mắt, đối với lão thái giám lại lần nữa cúi người hành lễ, đa tạ công công chỉ điểm, văn bối. Văn Bối thực sự là mở rộng tầm mắt. Trong lòng của hắn, nhưng là nhấc lên thao thiên cự lãng, thủ bút thật lớn. Đúng là lấy vô thượng pháp lực, trên 9 tầng trời cứ thế mà mở ra một phương độc lập treo lơ lửng giữa trời thế giới. Cái này đại chu hoàng thất nội tình, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Xem ra hôm nay chuyến này, nhất định phải so trong dự đoán, còn phải lại cẩn thận gấp trăm lần. Lão thái giám hiển nhiên đối thẩm phạm bộ này chưa từng thấy các mặt của xã hội khiếp sợ dáng dấp 10 phần hưởng thụ, nụ cười trên mặt cũng càng thêm hiền lành. Hắn dẫn thẩm phạm, dọc theo rộng lớn bạch ngọc quảng trường, xuyên qua từng đạo từ kim giáp vệ sĩ nghiêm ngặt bảo vệ trong mây cầu hình bom, cuối cùng đi tới một tòa tương đối vắng vẻ, nhưng cũng đồng dạng khí thế to lớn tiên điện bên ngoài. Thẩm đại nhân, ngài chính là trấn thủ Thái Lăng trấn Lăng Dũng, thân phận đặc thủ, không liền cùng những cái kia phàm tục quan viên đồng liệt. Lão thái giám chỉ vào tòa kia thiên điện, dùng một loại mang theo trấn an ngữ khí nói, vậy hạ đặc biệt vì ngài ở chỗ này an bài chỗ ngồi. Ngài chỉ cần ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, lặng chờ thọ yến bắt đầu là đủ. Trong đó nếu có bất luận cái gì cần, cứ việc phân phó ngoài điện thái giám là được. Lời nói này nói đến khách khí, nhưng ngụ ý nhưng cũng hết sức rõ ràng, ngươi mặc dù thân phận đặc thù, nhưng dù sao phẩm giai không cao, còn không có tư cách tiến vào vậy chân chính hạch tâm chủ điện. Ngươi nhiệm vụ chính là đàng hoàng ở chỗ này, làm một cái an tĩnh linh vật. Đa tạ công công an bài, vãn bối minh bạch. Thẩm Phàm đương nhiên sẽ không để ý những này hư danh. Đối với hắn mà nói, có thể được an bài tại cái này bên ngoài rời xa trung tâm phong bạo, ngược lại là gãi đúng chỗ ngứa. Hắn đối với lão thái giám lại lần nữa thi lễ một cái, lập tức sửa sang lại một cái áo mũ, chậm rãi đi vào tòa kia tên là Nghe Tuyết Điện Thiên Điện bên trong. Trong điện sớm đã bố trí thỏa đáng, mấy chục tấm từ ngàn năm loãng ngọc chế tạo bàn trà sen vào nhau tinh tế địa trưng bày, trên đó trái cây phiêu hương, tiên nhương tuần hậu. Lúc này trong điện đã có hơn 10 người ngồi xuống, đều là cùng thẩm phạm thân phận cùng loại, phụ trách vườn hoa trong hoàng cung một số đặc thù việc phải làm quan viên hoặc cung phụng. Bọn họ tu vi phần lớn tại dung thần, khấu môn cảnh giới, lẫn nhau ở giữa thấp giọng trò chuyện, bầu không khí cũng là coi như hòa hợp. Nhìn thấy thẩm phàm cái này linh nguyên cảnh người trẻ tuổi đi tới, mọi người chỉ là cảm thấy kinh ngạc nhìn lướt qua, liền riêng phần mình thu hồi ánh mắt, cũng không quá nhiều để ý. Dù sao tại cái này trong nội viện hoàng cung, thứ không thiếu nhất chính là những cái kia bối cảnh thâm hậu, người mang dị bẩm người trẻ tuổi. Thẩm phàm vui vẻ thanh tĩnh, tìm một cái nhất dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, phối hợp bưng chén rượu lên thưởng thức cái kia nhập khẩu cam thuần linh khí bốn phía quỳnh tương ngọc dịch. Cùng lúc đó, hắn lặng yên không một tiếng động đem chính mình cái kia khai thiên cảnh mênh mông thần niệm, giống như vô hình giống mạng nện, chậm rãi bao trùm toàn bộ bên trong nguyện. Rất nhanh, một chàng sắp diễn ra trò hay liền thu hết với hắn trong mắt. Liên tại thẩm phàm bình yên vào chỗ, bắt đầu cái kia đứng gác cuộc đời thời điểm, bên trong nguyện đại lộ thông thiên đại đạo bên trên, một chiếc từ bốn con thần tuấn phi phàm độc giác thiên mã lôi kéo lộng lây xe kéo, chính chậm rãi hướng về chủ điện phương hướng lái tới. Xe kéo bên trên, ngồi ngay thẳng một vị râu tóc bạc trắng, mặc màu tím nho bảo, thần sắc không giận tự uy láo giả. Hắn mẹn mẹn ngồi ở chỗ đó, quanh thân liền tự có một cỗ hạo nhiên chính khí phóng lên tận trời, phản phất hắn chính là phương này thiên địa văn đạo hóa thân, mỗi tiếng nói cử động đều có thể vì thiên hạ phát. Chính là đương kim đại chu văn đàn Thái Sơn bắt đầu, được vinh dự tại thế văn thánh ngộ pháp cảnh đại nho, Cổ Thiên Thanh. Mà tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên trên người mặc trạng nguyên hồng bảo, mặt như ngọc, khí chất nho nhã người trẻ tuổi. Người này chính là Cổ Thiên Thanh ái tử, cũng là bản triều trẻ tuổi nhất quan trạng nguyên, năm gần 26 tuổi liền đã bước vào chân đồ cảnh giới tuyệt thế thiên tài, Cổ Thiên Dịch. Phụ thân, ngài hôm nay vì sao nhất định muốn mang Hải Nhi trước đến? Ngài biết rõ Hải Nhi không thích bực này ồn ào náo động trường hợp. Cổ Thiên Dịch nhìn ngoài cửa sổ cái kia phồn hoa nhưng lại khắp nơi lộ ra đè nén cảnh tượng, nhịn không được nhẹ giọng phàn nàn nói: "Hồ đồ." Cổ Thiên Thanh nghe vậy, cơ trí đôi mắt đống nhiên vừa mở, thấp giọng quát nói: "Ngươi cho rằng vi phụ hôm nay dẫn ngươi cho đến, chỉ là vì dự tiệc sao? Hôm nay cái này thọ yến, chính là đồng rồng hang hổ. Trong triều thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, cuồn cuộn sóng ngầm. Vi phụ dẫn ngươi cho đến, là muốn để ngươi tận mắt xem xét triều đình này bên trên biến đổi liên tục, để cho ngươi ngày sau có thể có chỗ tỉnh táo." Chương 69, tại thế văn thánh. Nhìn thấy ta, hắn cũng phải quỳ. Chương 69, tại thế văn thánh. Nhìn thấy ta, hắn cũng phải quỳ. Cổ Thiên Dịch nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia xem thường, phụ thân quá lo lắng. Hải Nhi một lòng chỉ đọc sách thánh hiển, đối cái kia quyền mưu chi thuật không có chút nào hứng thú. Còn nữa nói, vậy hạ đối ta Cổ gia ân trọng như núi, chúng ta chỉ cần tận tốt thần tử bản phận là được, sao lại cần đi để ý tới những cái kia bẻ cánh đấu đá ướp châm sự tình. Ngươi con mọt sách này. Cổ Thiên Thanh bị hắn phiên này ngây thơ ngôn luận tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ vào hắn nửa ngày nói không ra lời. Đúng lúc này, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt nộ khí chậm rãi tiêu tán, thay vào đó là vẻ mong đợi cùng hướng về. Mà thôi, ngươi cái này đồ gỗ, vi phụ cũng lười cùng ngươi nhiều lời. Hắn xua tay, lời nói xoay chuyển nói, hôm nay trừ để ngươi mở mang kiến thức một chút nhân tâm hiểm ác bên ngoài, vi phụ còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ồ, chuyện gì có thể so sánh phụ thân ngài thọ yến hạ lễ còn trọng yếu hơn? Cổ Thiên Dịch tò mò hỏi. Vi phụ muốn đi gặp một người. Trong mắt Cổ Thiên Thanh, nháy mắt bắn ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, đó là một loại hỗn tạp sùng bái kính ngưỡng cùng nhiệt phức tạp tia sáng. Một cái đủ để thay đổi ta đại chu văn đạo vạn năm cách cục chân chính thánh nhân. Thánh nhân? Cổ Thiên Dịch nghe vậy càng là kinh ngạc. Hắn biết mình phụ thân luôn luôn mắt cao hơn đầu, tự xưng là văn đạo thứ nhất, có thể được hắn xưng là thánh nhân trong thiên hạ, sợ rằng còn không tồn tại. Phụ thân ngài nói chính là người nào? Thẩm Tiên. Cổ Thiên Thanh cơ hồ là gần từng chữ, từ trong hàm răng phun ra hai chữ này. Trên mặt của hắn nháy mắt hiện ra một loại gần như hành hương cuồng nhiệt biểu lộ. Tự mình tra đọc qua tiên sinh bản kia hồng hoang về sau, mới biết như thế nào đại đạo chi văn, mới biết chúng ta cuối cùng cả đời theo đuổi văn đạo, tại tiên sinh cái kia ầm ầm sóng dậy thần thoại thế giới trước mặt, là bực nào nông cạn, cỡ nào nhỏ bé. Hôm nay, vi phụ liền muốn đích thân bái kiến vị này thần long kiến thủ bất kiến vi thẩm tiên tiên sinh. Nếu có được hắn chỉ điểm một hai, dù chỉ là đôi câu vài lời, cũng đủ để khiến vi phụ đạo hạnh tiến thêm một bước. Nhìn xem phụ thân bộ kia cùng nhiệt truy tinh dáng dấp, Cổ Thiên Dịch không nhịn được cười khổ lắc đầu. Hắn mặc dù cũng thừa nhận bản kia hồng hoang sát thực viết kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn thực tế không thể nào hiểu được vì sao phụ thân sẽ đối với một cái chưa từng gặp mặt tác giả tôn sùng đến tình trạng như thế. Liên tại hai phụ tử trò chuyện ở giữa, xe kéo đã chậm rãi dừng ở nghe tuyết điện bên ngoài. Một tên phụ trách dẫn đường thái giám cung kính đi tới cửa sổ xe bên cạnh. Cổ đại nhân, quan Trạng Nguyên, chủ điện chỗ ngồi đã đủ, vậy hạ đặc biệt bàn giao để hai vị trước tiên ở nơi này điện hơi chút nghỉ ngơi. Ân. Cổ Thiên Thanh nhẹ gật đầu, cũng không để ý hắn sửa sang lại một cái áo bào, liền tại Cổ Thiên Dịch nâng đỡ, chậm rãi đi xuống xe kéo. Nhưng mà, liền tại hắn bước vào nghe tuyết điện, ánh mắt tùy ý đảo qua trong điện mọi người nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Cái kia song cơ trí đôi mắt cũng tại giờ khắc này nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đang ngồi ở trong góc phòng, buồn bực ngán ngẩm địa uống chút rượu tuổi trẻ thân ảnh. Mặc dù chỉ là tại Hàn Mặc Yên từng có gặp mặt một lần, mặc dù đối phương thời khắc này khí chất cùng ngày ấy hoàn toàn khác biệt, nhưng này Trương Thanh Tú khuôn mặt, cặp kia bình tĩnh đôi mắt, Cổ Thiên Thanh có thể 100% đích xác định, hắn chính là Thẩm Tiên Tiên Sinh. Bịch. Tại bao gồm Cổ Thiên Dịch ở bên trong mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn kỹ, vị này được vinh dự tại thế văn thánh ngày bình thường liền hoàng đế bệ hạ đều cần lấy lễ đối đãi ngộ pháp cảnh đại nho, đúng là không chút nghĩ ngợi địa trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với cái kia trong góc phòng người trẻ tuổi, đi một cái trang trọng không gì sánh được. Đệ tử chi lễ. Học sinh Cổ Thiên Thanh, bái kiến Thẩm Tiên Tiên Sinh. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, tràn đầy vô tận cung kính cùng cung nhiệt. Tiên sinh tại thượng, xin nhận học sinh cúi đầu. Yên tĩnh. Toàn bộ nghe bên trong tuyết điện nháy mắt rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân thuật, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này không gì sánh được hoang đường, nhưng lại không gì sánh được chân thật một màn. Một cái ngộ pháp cảnh đại nho, đương triều văn thánh, lại cho một cái nhìn qua chỉ có linh nguyên cảnh tuổi trẻ người thủ lăng quỳ xuống, còn tự xưng học sinh. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đại não tại thời khắc này triệt để đứng máy, mà bị ánh mắt mọi người tập trung thẩm phàm, giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn nhìn xem cái kia quỳ gối tại trước mặt mình, một mặt cuồng nhiệt lão giả, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười khổ một tiếng. Lao đầu này, làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Cổ tiên sinh, ngài làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên. Văn bối có thể không chịu nổi ngài lớn như thế lễ a. Thẩm phàm vội vàng đặt chén rượu xuống, đứng dậy liền muốn đi dịu đỡ Cổ Thiên Thanh, trên mặt viết đầy kinh sợ. Không, tiên sinh nhận đến lên. Cổ Thiên Thanh nhưng là ngoan cường lắc đầu, nước mắt tuôn đầy mặt nói, tiên sinh lấy hồng hoang mở ta văn đạo mới đường, với ta trở mà nói, tựa như tái tạo ân sư. Học sinh đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể bái nhập tiên sinh môn hạ, lắng nghe tiên sinh dạy bảo. Hôm nay có duyên nhìn thấy tiên sinh chân dung, mong rằng tiên sinh có thể thành toàn học sinh cái này duy nhất tâm nguyện. Nói xong, hắn đúng là lại muốn đối với Thẩm Phàm đập phía dưới đi. Đừng. Thẩm Phàm thấy thế, đau cả đầu. Hắn vội vàng lấy một cỗ xảo kình đem nó nâng, dở khóc dở cười nói, Cổ tiên sinh nói quá lời. Văn bối có tài đức gì, dám thu ngài làm đồ đệ? Việc này tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể a? Nói đùa cái gì? Thu một cái ngộ pháp cảnh đại nho làm đồ đệ, đây không phải là rõ ràng nói cho mọi người chính mình có vấn đề sao? Mắt thấy bốn phía cái kia từng đạo càng ngày càng quỷ dị ánh mắt, Thẩm Phàm biết chính mình nhất định phải nhanh giải quyết cái này phiền phức. Hắn trầm ngâm một lát, trong đầu linh quang lóe lên, chậm rãi mở miệng nói, Cổ tiên sinh, văn bối tự biết tài sơ học thiện, không dám làm về người. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, văn bối cả đời kính trọng nhất chính là tiên sinh bực này là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh chân chính đại nho. Nếu là tiên sinh không chê, văn bối ngược lại là nguyện ý vì tiên sinh chứ thư lập truyện, đem tiên sinh cuộc đời sự tích cùng văn đạo cảm ngộ truyền cho hậu thế, lấy cung cấp thiên hạ học sinh chiêm ngưỡng. Đến mức bái sư một chuyện, không bằng như vậy coi như thôi, hai người chúng ta lấy đạo hữu tương xứng, ngang hàng luận giao, làm sao? Lời nói này nói đến là giọt nước không lọt, đã cho Cổ Thiên Thanh thiên đại mặt mũi, lại xảo diệu hóa giải bái sư xấu hổ. Quả nhiên, Cổ Thiên Thanh nghe vậy, tâm tình kích động cũng dần dần bình phục xuống. Vì hắn chứ thư lập truyện, đây chính là liền hoàng đế bệ hạ cũng chưa từng có vinh hạnh đặc biệt a. Từ Thẩm Tiên Tiên sinh đích thân chấp bút, vậy mình văn danh, chẳng phải là muốn lưu danh bạc cổ. Chương 70, Tam công chúa lấy lòng, Kinh Long phủ. Chương 70, Tam công chúa lấy lòng, Kinh Long phủ. Nghĩ tới đây, cái kia viên của Nhật Tâm, nháy mắt liền bị to lớn kinh hỉ chỗ lấp đầy. Tốt. Có thể cùng tiên sinh lấy đạo hữu tương xứng, quả thật xanh thấm tam sinh may mắn. Hán đội vàng từ dưới đất bò dậy, đối với Thẩm Phàm lại lần nữa sâu sắc vái chào, đã như vậy, ngày đó xanh liền cả gan, xưng tiên sinh một tiếng Thẩm đạo hữu. Một trang phong ba, như vậy hóa giải. Nhưng Thẩm Tiên chi danh, cùng với Thẩm Phàm cái này người trẻ tuổi chấn lăng dùng nhưng là tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, triệt để lạc ấn tại ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Liên tại Thẩm Phàm vừa vặn đưa đi vậy theo không thôi Cổ Thiên Thanh phụ tử, chuẩn bị lần nữa ngồi xuống uống một hớp rượu an ủi một chút thời điểm, một tên mặc cung trang, khuôn mặt thanh tú tiểu thị nữ, nhưng lại lặng yên không một tiếng động đi tới hắn bàn trà bên cạnh. Thẩm đại nhân, nhà chúng ta công chúa cho mời. Tiểu thị nữ âm thanh thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Công chúa? Thẩm Phàm sững sờ. Tam công chúa, Chu Ngọc Giao. Tiểu thị nữ lạnh nhạt nói. Lại là nàng. Thẩm Phàm trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Vị này Tam công chúa, tại Phù Thiên trong trí nhớ, có thể là cái khó lường nhân vật. Không chỉ là bởi vì nàng truyền thuyết kêu bên trong tiên thiên đạo thai, càng bởi vì nàng bản thân, chính là hoàng thất thế hệ tuổi trẻ bên trong, chói mắt nhất chói mắt tồn tại. Nàng tìm tự mình làm cái gì? Thẩm Phàm mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đi theo cái kia tiểu thị nữ, đi tới thiên điện phía sau một chỗ càng thêm lịch sự tao nhã độc lập trong tiểu viện. Chỉ thấy trong nội viện trong lương đình, một vị mặc màu tím nhạt váy xòe, dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lanh thiếu nữ, đang lặng lặng ngồi tại nơi đó. Trước mặt nàng, cũng tương tự bày biện một bàn. Hồng Hoang, người chính là Thẩm Tiên. Nhìn thấy Thẩm Phàm đi tới, Chu Ngọc Giao chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia giống như thu thủy sáng tỏ đôi mắt rơi vào trên người hắn, tràn ngập tò mò cùng một tia dò xét. Thảo dân Thẩm Phàm, gặp qua Tam công chúa điện hạ. Thẩm Phàm không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Chu Ngọc Giao xua tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Thẩm Phàm mặt, phản phất muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì hoa tới. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc, ta rất thích ngươi sách, nhất là bên trong phong thần chi tranh. Xiển giáo, Tiệt giáo, đạo thống có khác, khiến người suy nghĩ sâu xa. Công chúa quá khen rồi. Thẩm Phàm bình tĩnh trả lời. Bất quá, Chu Ngọc Giao câu chuyện đột nhiên nhất chuyển, cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt hiện lên một tia cùng nàng tuổi tác không hợp thâm thúy cùng ngưng trọng, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Thẩm Tiên cái tên này, bây giờ ở kinh thành, thực sự là quá vang dội. Vang dội đến, đã đưa tới rất nhiều không cần thiết nhìn chỗ cùng. Sắc cơ. Nàng một bên nói, một bên từ chính mình trong vòng tay chữ vật, lấy ra một cái toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn chứa khủng bố năng lượng ba độ ngọc phù, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá. Đây là phụ hoàng ban cho ta kinh long phù, trong đó phong ấn lão nhân gia ông ta một đạo một kích toàn lực, đủ để chu sát bất luận cái gì ngộ pháp cảnh phía dưới tồn tại. Hôm nay, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm, âm thanh thay đổi đến không gì sánh được nghiêm túc, ta không hy vọng một bản sách hay còn không có biết đến kết quả, nó tác giả liền không có. Nếu là ở kinh thành gặp cái gì không giải quyết được phiền phức, có thể tới tìm ta. Nói xong, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên tĩnh mà cúi đầu, một lần nữa lật lên xem ở trong tay bản kia Hồng Hoang. Ý kia, không cần nói cũng biết, ngươi có thể đi nha. Thẩm Phàm nhìn xem trên bàn đá viên kia giá trị liên thành bảo mệnh phù bảo, lại nhìn một chút trước mắt vị này phong cách hành sự khác hẳn với thường nhân Tam công chúa, nhưng trong lòng thì nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Lấy lòng, lôi kéo, vẫn là đơn thuần thưởng thức. Hắn có chút nhìn không thấu. Bất quá, đưa tới cửa túi kinh nghiệm không cần thì phí. Hắn cầm lấy viên kia kinh long phù đối với Chu Ngọc Giao lại lần nữa túi người hành lễ, đa tạ công chúa trọng thưởng. Lập tức, liền quay người, lặng yên thối lui ra khỏi tiểu viện. Từ Tam công chúa Chu Ngọc Giao chỗ kia lịch sự tao nhã tiểu viện cáo lui, Thẩm Phàm một lần nữa về tới nghe tuyết điện. Hắn vẫn như cũ ngồi ở kia cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve viên kia vào tay ô nhuận, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng kinh long phù bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, suy nghĩ ngàn vạn. Vị này Tam công chúa lấy lòng, tới có chút đột nhiên, cũng có chút ý vị sâu xa. Là đơn thuần người hâm mộ sách hành động, vẫn là phía sau đại biểu cho hoàng thất một phương nào thế lực lôi kéo. Lại hoặc là, nàng đã theo một số trong dấu vết phát giác cái gì? Thẩm Phàm không được biết. Bất quá, vô luận đối phương xuất phát từ loại nào mục đích, đối với chính mình mà nói, cái này chung quy là một chuyện tốt. Cái này không những để hắn trắng đến một kiện đủ để miểu sát ngộ pháp cảnh bảo mệnh con bài chưa lật, càng quan trọng hơn là, thông qua lần này tiếp xúc, hắn tại cái này chẳng biến đổi liên tục hoàng thất đánh cờ bên trong, lại nhiều một đầu có thể lợi dụng dây. Tiên tiên đạo thai. Thẩm Phàm trong đầu, lại lần nữa hiện ra từ Phù Thiên trong trí nhớ nhìn chung đến, liên quan tới vị này Tam công chúa bí mật lớn nhất. Trong truyền thuyết, người mang như thế đạo thai người, trời sinh liền cùng đại đạo kết hợp lại, tu hành trên đường không có chút nào bình cảnh, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, tương lai chắc chắn đặt chân truyền thuyết kia bên trong thần vực thậm chí càng cao. Cũng khó trách sẽ dẫn tới hoàng tuyển các bực này ma đạo tự phách ngấp nghé. Xem ra, vị này Tam công chúa mới là trận này hồng môn yến chân chính nhân vật chính a. Thẩm Phàm nết miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, ai cũng không rút. Dù sao, đối với hắn mà nói, vô luận là hoàng thất vẫn là ma đạo, đều chẳng qua là hắn dài đằng đẵng trên đường trường sinh khách qua đường mà thôi. Chỉ có an an ổn ổn địa làm ruộng tăng lên chính mình thực lực, mới là vĩnh hằng không đổi chân lý. Liên tại Thẩm Phàm tâm tư lưu chuyển thời khắc, một trận tiếng trung du dương đột nhiên từ biển mây chỗ sâu chủ điện Thái Hòa điện phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, một tên phụ trách truyền sướng thái giám dùng bén nhọn mà âm thanh vang dội, cao giọng tuân lệnh nói, giờ lành đã đến. Thọ yến, mở. Trong điện nguyên bản còn tại thấp giọng trò chuyện mọi người, nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang nghiêm. Thẩm Phàm cũng theo đó đưa ánh mắt về phía cái kia bị mây mù quẩn quanh chủ điện phương hướng. Hắn biết, chân chính trò hay muốn mở màn. Bên trong Thái Hòa điện, giờ phút này đã là khách quý trong nhà, tỏa ra ánh sáng lung linh. Có thể ngồi tại nơi đây, không có chỗ nào mà không phải là đại chu hoàng triều chân chính tầng cao nhất nhân vật. Hoàng thân quốc thích, vương công đại thần, thế gia chi chủ, tông môn khôi thủ. Mỗi người, dậm chân một cái, đều đủ để một phương địa vực vì thế mà chấn động. Mà giờ khắc này, bọn họ lại đều giống như khiêm tốn nhất thần tử, đối với ngồi cao tại trên long ỷ hai thân ảnh, cùng kính hành lấy lễ. Trên long ỷ, bên trái ngồi chính là đương kim đại chu hoàng đế Chu Huyền Thần. Mà tại bên cạnh hắn, còn ngồi một vị mặc màu đen long bào lão giả, khuôn mặt mặc dù lộ ra giàn mua, nhưng hai mắt trong lúc triển khai, lại phảng phất có nhật nguyệt luân chuyển, tinh hà sinh diệt uy nghiêm. Hắn chính là trận này thọ yến nhân vật chính, cũng là đại chu hoàng thất chân chính định hải thần châm, thái thượng hoàng, Chu Huyên. Các khanh, bình thân. Chu Huyên chậm rãi đưa tay, cái kia nhìn như bình thản âm thanh lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ vô thượng uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chương 71, gậy ông đập lưng ông. Nguyên Lai ta mới là cái kia mồi. Chương 71, gậy ông đập lưng ông. Nguyên Lai ta mới là cái kia mồi. Mọi người tạ ơn về sau, mới chậm rãi ngồi xuống. Một chàng nhìn như vui vẻ hòa thuận hoàng gia thọ yến, như vậy mở màn. Ca múa mừng cảnh thái bình, tiên nhạc đồng bền. Tương đạo từ chân quý linh tài xào nấu mà thành món ngon, như là nước chảy bị các cung nữ bưng lên. Bầu không khí cảnh sắc an lành. Nhưng mà, tại cái này an lành biểu tượng phía dưới, Thẩm Phàm lại thông qua cái kia sớm đã bao trùm toàn trường thân nghiệm, bén nhạy bắt được một chút không bình thường ám lưu. Hắn bàn bên cách đó không xa, một vị mặc hoa phục, nhìn qua người vật vô hại phúc hậu thương nhân, tại cùng người nâng ly cạn chén thời điểm, đầu ngón tay lại lặng yên vạch qua một đạo cực kỳ mịt mờ ma đạo ân ký. Mà tại khác một bên, một vị tiên phong đạo cốt tông môn trưởng lão, đang thưởng thức ca múa thời điểm, trong mắt chỗ sâu cũng đồng dạng lóe lên một tia cùng hắn thân phận hoàn toàn không hợp tham lam cùng sắc cơ. Thậm chí, liền những cái kia phụ trách bưng trà đưa nước cùng nữ, thái giám bên trong, cũng ẩn giấu đi mấy đạo tu vi không yếu, khí tức quỷ dị tồn tại. Thật đúng là quần ma loạn vũ a. Thẩm Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra, vì cái kia hư vô mở mịt tiên thiên đạo thai cái này kinh thành bên trong, thật là ngư long hỗn tạp, che giấu chuyện xấu. Đúng lúc này, cái kia khổng lồ thân niệm đột nhiên bắt được một đạo cực kỳ quen thuộc, nhưng lại mang theo một tia ngụy trang yếu ớt ba động. Là Khương Uyển. Chỉ thấy đang nghe tuyết điện thông hướng chủ điện một chỗ hành lang khúc quanh, một vị mặc bình thường thị nữ trang phục, túi đầu bưng đĩa trái cây cung nữ chính không nhanh không chậm đi. Khí tức của nàng, hình dạng, thậm chí liên tâm nhảy, đều cùng một phàm nhân bình thường cung nữ không khác. Nếu không phải Thẩm Phàm đã sớm đem thần hồn của nàng khí tức một mực ghi nhớ, sợ rằng liền hắn đều không thể phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Không hổ là có thể từ hoàng cung đại nội trộm ra thần thông đạo tạng ma đạo cự phách, cái này ngụy trang bản lĩnh, thật là xuất thần nhập hóa. Liên tại cái kia cung nữ cùng Thẩm Phàm vị trí nghe tuyết điện gặp thoáng qua nháy mắt, một đạo yếu ớt rồi muội nhưng lại không gì sánh được rõ ràng truyền âm, tinh chuẩn chui vào trong thai của hắn. "Tiểu tử, thông minh cơ linh một chút. Tối nay, nơi này sẽ rất náo nhiệt. Ghi nhớ, mục tiêu của chúng ta là Tam công chúa Chu Ngọc Dao. Chờ một lúc một khi động thủ, ngươi chỉ cần gây ra hỗn loạn, hấp dẫn hoàng thất cung phụng chú ý là được, không cần thiết ham chiến. Sau khi chuyện thành công, các chủ đáp ứng ngươi chỗ tốt, đồng dạng cũng sẽ không ít." Truyền âm nội dung, cùng Phù Thiên ký ức không có sai biệt. Hiển nhiên, Thương Nguyện không hề biết Phù Thiên đã chết, càng không biết chính mình đã sớm bị thân yêu đệ tử bán sạch sẽ. Thẩm Phàm trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nghiêm túc nhìn mối chuyên chú biểu lộ, nhưng trong lòng thì nhịn không được là vị này tiện nghi sư phụ mặc niệm 3 giây đồng hồ. Đáng thương bé con, bị người bán, còn tại giúp người đếm tiền đây. Hắn đương nhiên sẽ không đáp lại, chỉ là đem đạo này truyền âm yên lặng ghi ở trong lòng, sau đó tiếp tục coi hắn người ngoài cuộc. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Bên trong Thái Hòa Điện, cái kia nhìn như an lành bầu không khí, cũng cuối cùng tại Thái Thượng Hoàng Chu Uyên một tiếng ho nhẹ về sau lặng yên phát sinh biến hóa. Hôm nay là chấm thọ yến, khó được gặp ta đại chu thế hệ tuổi trẻ anh tài nhiều, chấm lòng rất an ủi a. Chu Uyên ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới một đám hoàng tử, công chúa, cùng với những cái kia trước đến dự tiệc tuổi trẻ tuấn ngạn, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Nghe gần đây ta hoàng gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, ra không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, không biết có thể nguyện ý lên này, là chấm cùng các khanh biểu hiện ra một phen. Lời vừa nói ra, dưới sân bầu không khí nháy mắt liền nhiệt liệt. Ai cũng biết, cái này cái gọi là biểu hiện ra chính là hoàng thất thế hệ tuổi trẻ tranh đoạt tài nguyên cùng địa vị cơ hội tốt nhất. Nếu có thể ở đây đợi trường hợp trổ hết tài năng, được đến thái thượng hoàng lưu ái, cái kia tiền đồ tương lai sẽ không thể hạ lượng. Rất nhanh, liền có mấy tên khí độ bất phàm hoàng tử, lòng tin tràn đầy đi bên trên đại điện trung ương cái kia từ bạch ngọc lắt thành đại diễn võ. Mỗi người bọn họ thi triển thần thông, diễn luyện công pháp, trong lúc nhất thời, trong điện kiếm khí ngang dọc, pháp quang bắn ra bốn phía, dẫn tới từng trận reo hò. Nhưng mà, vô luận là Chu Uyên, vẫn là những cái kia chân chính đại lão, trên mặt biểu lộ nhưng thủy chung không mặn không nhạt. Hiển nhiên, những hoàng tử này biểu hiện mặc dù không tầm thường, nhưng còn xa xa chưa từng đạt tới có thể để cho bọn họ vì đó động dung tình trạng. Mãi đến Tam công chúa Chu Ngọc Dao chậm rãi đi lên đài diễn võ, nàng vẫn như cũ là bộ kia thanh lãnh như trang dáng dấp, một thân màu tím nhạt váy xòe tại pháp quang chiếu rọi, lộ ra càng thêm cao quý cùng thần bí. Nàng cũng không giống hoàng tử khác như vậy nóng lòng biểu hiện ra chính mình loẹt loẹt công pháp, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ thuần túy, mênh mông, phảng phất đến từ thiên địa sơ khai, vạn vật chưa sinh thời điểm tiên tiên chi khí, từ trong cơ thể của nàng ầm vang một phát. Cố khí tức kia không hề cuồng bạo, lại mang theo một cố đủ để cho vạn pháp cũng vì đó thần phục vô thượng đạo vận. Tại cái này cố khí tức bao phủ phía dưới, ở đây tất cả ngộ pháp cảnh phía dưới tu sĩ, lại cũng cảm giác mình trong cơ thể pháp lực thay đổi đến trì trệ, phảng phất nhận lấy một loại nào đó đến từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế. Tiên tiên đạo thai, không biết là ai, phát ra một tiếng tràn đầy khiếp sợ cùng tham lam kinh hô. Trong chốc lát, vô số đạo hoặc bị mờ, hoặc trần trụi ánh mắt, cùng nhau rơi vào trên thân Chu Ngọc Dao. Mà xa tại nghe tuyết điện Thẩm Phàm, càng là thông qua thần niệm rõ ràng nhìn đến một màn này. Quả là thế. Hắn bình tĩnh bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nha đầu này, thật đúng là không giữ được bình tĩnh a. Như vậy trắng trợn đem lá bài tẩy của mình bại lộ tại đàn sói vây quanh phía dưới, đây rốt cuộc là tự tin, vẫn là ngu xuẩn. Liên tại trong lòng hắn âm thầm đoán thầm thời điểm, đại diện võ bên trên thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một tên dáng người khôi ngô, đồng dạng là hoàng tử thân phận, tu vi đã tới khấu môn cảnh đỉnh phong thanh niên, tại mọi người giật dây phía dưới, đi lên đại diện võ. Ta muội, ngươi cái này tiên tiên đạo thai mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là sơ hiện thần uy. vi huynh bất tài, nghĩ đến lĩnh giáo một phen. Cái kia Khôi Ngô hoàng tử vừa dứt lời, liền chợt quát một tiếng, thi triển ra một môn bá đạo không gì sánh được hoàng thất quyền pháp, đấm ra một quyền, lại có tiếng long ngâm hổ khiếu, uy thế dọa người. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để đánh nát sơn nhạc một quyền, Chu Ngọc Giao thậm chí liền con mắt đều chưa từng mở ra. Nàng chỉ là chậm rãi nâng lên trắng non ngón trỏ như ngọc, hướng về cái kia gào thét mà đến quyền phong, hời hợt một điểm. Ba. Một tiếng cực kỳ nhỏ giòn vang. Cái kia cuồng bạo quyền phong, tính cả cái kia Khôi Ngô hoàng tử hộ thể cương khí, lại như cùng một cái bị đâm thủng mặc khí, im hơi lặng tiếng chôn bụi. Mà cái kia Khôi Ngô hoàng tử càng là như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra, hung hăng ngã tại đại điện nơi hẻo lánh, miệng phun máu tươi, ngất đi tại chỗ. Chỉ một cái, vẹn vẹn chỉ một cái, liền đem một vị khấu môn cảnh đỉnh phong hoàng thất thiên kiêu nhẹ nhõm đánh bại. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị thiếu nữ này chỗ cho thấy vượt xa người đồng lứa thực lực kinh khủng triệt để chấn trụ. Chương 72, thu hoạch lớn, thắng lợi trở về thẩm địa chủ. Chương 72, thu hoạch lớn, thắng lợi trở về thẩm địa chủ. Liên ngồi cao tại trên long ỷ thái thượng hoàng chu uyên, trong mắt cũng đồng dạng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ hài lòng. Thọ yến tại một loại quỷ dị mà bầu không khí ngột ngạt bên trong chậm rãi hạ màn, các tân khách mang các loại phức tạp tâm tư lần lượt rời đi, mà Thẩm Phàm cũng cuối cùng chờ đến hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Một tên thị nữ lại lần nữa đi tới trước mặt hắn, trong tay nâng một cái từ tử kim gỗ trinh nam chế tạo tinh xảo gỗ. Thẩm đại nhân, đây là Tam công chúa điện hạ làm tròn lời hứa, tặng cho ngài truyền tống trận pháp tài liệu. Thị nữ cung kính đem hộp gỗ đưa lên. Thẩm Phàm mở ra xem, chỉ thấy trong đó yên tĩnh địa nằm mấy chục khối lóe ra ánh sáng một bạc không gian tinh thạch, cùng với một bản kỹ càng ghi lại truyền tống trận pháp bố trí chi pháp cổ pháp trận đồ. Làm phiền. Thẩm Phàm bình tĩnh nhận lấy. Không đợi hắn đứng dậy, một tên khác quản gia bộ dáng người trung niên cũng bước nhanh tới, trong tay đồng dạng nâng một cái hộp gỗ. Thẩm tiên tiên sinh, đây là nhà ta chủ nhân Cổ Tiên Thanh đại nhân, là ngài tìm thấy tân dược vừa thế, cùng với chìa khóa. Quản gia kia một mặt sùng kính đem hộp gỗ đưa lên. Thẩm Phàm tiếp nhận, trong lòng không nhịn được lại lần nữa cảm khái. Cái này Thẩm tiên áo lót, thật là so với hắn cái này Trấn Lăng dùng bản tôn càng có tác dụng tốt hơn phải nhiều a. Hắn kiểm điểm chuyến này chiến lợi phẩm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Truyền tống trận pháp tài liệu tới tay, mang ý nghĩa hắn có thể tùy thời tại Thái Lăng, Vong Ưu Cốc, Thiên Ngai Hải Các ở giữa xuyên tới xuyên lui, tăng lên thật nhiều làm ruộng hiệu suất cùng tính an toàn. Mà một tòa không biết ẩn giấu đi cỡ nào cơ duyên hoàn toàn mới dược viên, càng làm cho cái kia viên cầu đạo chi tâm cảm nhận được không gì sánh được phong phú cùng thỏa mãn. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn trở về mở ra chính mình một vòng mới làm ruộng đại nghiệp. Nhưng mà hắn không hề biết, một chàng chân chính sắc cơ sớm đã tại hắn nhìn không thấy trong bóng tối, triệt để khóa chặt viên kia chói mắt nhất đạo thai. Vườn hoa trong hoàng cung thọ yến, tại một loại sóng lan không sợ hãi nhưng lại ám lưu hung dũng không khí quỷ quái bên trong rơi xuống màn tre. Thẩm Phàm mang theo cái kia đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó điên cuồng hai phần trọng lễ, thông qua truyền tống trận lặng yên quay trở về phàm trần. Hắn cũng không ở kinh thành dừng lại lâu, mà là ngay lập tức liền chạy tới Cổ Thiên Thanh tặng cho cái kia tòa tân dược vườn. Dược viên tọa lạc ở kinh thành phía tây 800 dặm bên ngoài, một chỗ tên là ẩn lư yên lặng trong sơn cốc. Nơi đây bốn bề toàn núi, mây mù quần quanh, nơi miệng hang càng là bố trí một tòa có chút cao minh huyễn trận. Như không có đặc biệt tín vật, cho dù là khấu môn cảnh tu sĩ cũng khó có thể tìm đến tung tích dấu vết, đúng là một chỗ ngăn cách thành tu đất lành. Thẩm Phàm cầm trong tay khế đất cùng chìa khóa, dễ dàng xuyên qua huyễn trận. Đập vào mi mắt là một mảnh so Vong Ưu Cốc còn rộng lớn hơn gần một lần dự điện, ở giữa nước chảy róc rách, trúc lâu lịch sự tao nhã, nồng đậm có cây tinh khí đập vào mắt, làm người tâm thần thanh thản. Mà tại trúc lâu phía trước bên cạnh cái bàn đá, một vị mặc vải thô áo gai, khuôn mặt mặt mũi hiền lành lão giả chính khoan thai thưởng thức trà, nhìn qua tựa như một cái phổ thông lão nông, phảng phất sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Lý lão. Thẩm Phàm nhìn xem vị này tại Vong Ưu Cốc từng có gặp mặt một lần lão giả, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ha ha, Thẩm tiên tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cái kia Lý Lao chậm rãi đặt chén trà xuống, đứng lên đối với Thẩm Phàm chắp tay, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Lão hủ chịu cố nhân nhờ bà, trước đến nơi đây là tiên sinh xử lý một cái này trong vườn hoa hoa thảo thảo. Về sau, liền coi như là tiên sinh họ hàng xa, mong rằng tiên sinh chớ có ghét bỏ lão hủ tay chân thô kệch mới là. Tư thái của hắn thả rất thấp, trong ngôn ngữ cũng tràn đầy khách khí. Nhưng Thẩm Phàm nhưng trong lòng thì một mảnh sáng như tuyết. Tính danh: Lý Tuần Phong, tu vi: Khai Thiên cảnh tầng 2 công pháp, hạo nhiên chính khí quyết trạng thái, thiện ý, thủ hộ, quan sát tiền nhiệm đại nho, Khai Thiên cảnh tầng 2. Vị này nhìn qua người vật vô hại họ hàng xa đúng là cùng Thái Thượng Hoàng Chu Uyên cùng một cấp bậc kinh khủng tồn tại. Lý Lao nói đùa, ngài có thể tới đây, là vãn bối vinh hạnh mới là. Thẩm Phàm trên mặt lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, liền vội vàng tiến lên hoàn lễ. Trong lòng hắn rõ ràng, cái này cái gọi là xử lý dược viên bất quá là lý do mà thôi. Cổ Thiên Thanh đem vị này tiền nhiệm đại nho an bài ở đây, mục đích thực sự, chỉ sợ vẫn là vì bảo vệ chính mình cái này bị thế lực khắp nơi chỗ mơ ước Thẩm tiên tiên sinh. Đương nhiên, trong đó có hay không cũng tổn lấy mấy phần giám thị ý vị, liền không được biết rồi. Bất quá, đối với cái này Thẩm Phàm cũng không để ý, chỉ cần đối phương không có ác ý, cái kia thêm một cái khai thiên cảnh miễn phí bảo tiêu tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Hai người lại hàn huyên vài câu, Thẩm Phàm liền lấy đi đường mệt mỏi làm lý do, một mình tiến vào trúc lâu, bắt đầu đối mới cứ điểm thăm dò cùng bố trí. Mà Lý Thuần Phong thì vẫn như cũ trở lại cái kia bên cạnh cái bàn đá, một bên quan thai thưởng thức trà, một bên dùng cái kia nhìn như vận đục kỳ thực xuyên thủng tất cả ánh mắt, có chút hăng hái quan sát lấy vị này trong truyền thuyết Thẩm tiên tiên sinh. Những ngày tiếp theo, Thẩm Phàm sinh hoạt lại lần nữa đi vào quỹ đạo. Hắn lợi dụng mới đến tay truyền tống trận tài liệu cùng trận đồ, Hao phí mấy ngày thời gian, thành công địa tại Thái Lăng, Vong Ưu Cốc, Ẩn Lư cùng với Thiên Nhai Hải Các ở giữa, thành lập nên một đầu không người biết được bí mật truyền tống thông đạo. Từ đó, cái này khắp nơi trải rộng đại chu các nơi động thiên phúc địa liền đều thành hắn có thể tùy ý xuyên qua hậu hoa viên. Hắn mỗi ngày sinh hoạt cũng biến thành càng thêm phong phú mà bận rộn. Buổi sáng, hắn sẽ hóa thân thẩm tiên tại Ẩn Lư bên trong cùng Lý Thuần Phong vị này khai thiên cảnh đại nho, nghiên cứu thảo luận hồng hoang bên trong đại đạo chi tranh, thuận tiện từ vị này sống không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng trên thân, lừa lấy một chút liên quan tới thượng cổ bí ẩn. Buổi chiều, hắn sẽ thông qua truyền tống trận đi tới Đông Hải chỗ sâu Thiên Nhai Hải Các, hô hấp lấy những cái kia ngoại giới hiếm thấy cao giai linh thực, thưởng thụ lấy điểm kinh nghiệm phi tốc tăng trưởng khoái cảm. Đến tối, hắn thì sẽ trở về Thái Lăng, tiếp tục đóng vai hắn cái kia cần cù chăm chỉ, tu vi thấp lăng dám nhân vật, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút tần cứu kiếm pháp, hoặc là trêu đùa một cái đầu kia càng ngày càng dính còn nhỏ hắc long. Thời gian trôi qua bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một ngày này đêm khuya, Thái Lăng bên ngoài, hai đạo như quỷ mị thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuyên qua tầng tầng thủ vệ cùng cấm chế, giống như lượng sợi khói xanh, bay vào nghĩa trang chỗ sâu. Người cầm đầu dáng người cao gầy, một bộ áo bào đen, trên mặt mang theo một tấm mặt xanh nanh vàng mặt nạ ác quỷ, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ làm người sợ hãi huyền tướng cảnh cường giả khủng bố bí áp. Chính là bên trong hoàng tuyển các hung danh hiển hách hộ pháp một trong, Cửu Thiên Nhận. Tu vi của hắn đã tới huyền tướng cảnh tầng 3. Mà tại phía sau hắn, còn đi theo một tên thần sắc hung ác nham hiểm thanh niên, tu vi cũng đồng dạng đạt tới khấu môn cảnh đỉnh phong. Chương 73, một ngón tay phá trận, huyền cùng nhau cảnh tầng 3. Giây. Chương 73, một ngón tay phá trận, huyền cùng nhau cảnh tầng 3. Giây. Hộ pháp đại nhân, chúng ta vì sao muốn tới nơi đây? Thanh niên kia nhìn xem bốn phía âm trầm một địa, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lâm Vĩ chính là chết ở chỗ này. Cửu Thiên Nhận âm thanh khàn khàn mà băng lãnh, phản phất là từ cửu u phía dưới truyền đến. Các chủ có lệnh, vô luận là người nào, dám giết ta hoàng tuyển các người, nhất định để thần hồn câu diện, vinh thế không được siêu sinh. Trong mắt của hắn lóe ra tàn nhẫn mà khát máu tia sáng. Lâm Vĩ một cái huyền tướng cảnh cường giả, làm sao sẽ chết tại đây loại địa phương? Thanh niên khó có thể tin nói. Hừ, căn cứ các chủ thôi diễn, nơi đây ẩn giấu đi một cái cùng Lâm Vĩ cái chết có nhân quả lớn lao người. Cửu Thiên Nhận hừ lạnh một tiếng, cặp tia nuốt ở dưới mặt nạ con mắt giống như da đạ, cực nhanh quét mắt toàn bộ Thái Lăng. Mà còn, nơi đây long mạch chi khí dư giả, chính thích hợp ta cái này cửu lũ tỏa hồn trận thi triển. Đợi ta đem cái này cả tòa nghĩa trang tính cả bên trong tất cả vật sống đều luyện hóa thành ta đại trận chất dinh dưỡng, cái gọi là nhân quả người tự nhiên cũng liền không chỗ che thân. Hắn nói xong, từ trong ngực lấy ra một mặt toàn thân đen nhánh, thêu đầy vô số thống khổ mặt quỷ trận kỳ. Đi. Hắn đem trận kỳ bỗng nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Ông. Một cỗ mắt trần có thể thấy màu đen gợn sóng lấy trận kỳ làm trung tâm, giống như nước thủy triều nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, một tòa bao phủ toàn bộ Thái Lăng khu vực hạch tâm ác độc đại trận liền đã lặng yên thành hình. Trận pháp bên trong, gió lạnh rít gào, quỷ khóc sói gào. Vô số từ hắc khí ngưng tụ mà thành dữ tợn quỷ trảo từ sâu trong lòng đất lộ ra, điên cuồng địa chụp vào những cái kia còn tại trong lúc ngủ mơ người thủ lăng. A, cứu mạng a, có quỷ a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt phá vỡ Thái Lăng yên tĩnh. Địch tập, kết trận. Đóng tại Thái Lăng hai vị dung thần cảnh cung phụng, Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân, ngay lập tức liền bị quấy dậy. Hai người chợt quát một tiếng, dẫn đầu mười mấy tên hộ vệ lao ra phủ đệ, kết thành chiến trận, liều chết chống cự lại cái kia vô cùng vô tận quỷ trảo xâm nhập. Hừ, một bầy kiến hôi, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Xa xa Cửu Thiên Nhận thấy thế, trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, đại trận bên trong hắc khí liền nháy mắt ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời to lớn quỷ thủ, hướng về Thạch Hoàng đám người hung hăng vô xuống đi. Quỷ kia tay bên trên ẩn chứa uy năng, xa không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Vẹn vẹn cái kia đập vào mặt áp, liền đã để Thạch Hoàng đám người khí huyết sôi trào, lung lay sắp đổ. Xong. Thạch Hoàng ánh mắt lộ ra vô tận tuyệt vọng. Hắn biết, hôm nay toàn bộ Thái Lăng sợ rằng đều muốn hai kiếp khó thoát. Mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại địa cùng chỗ sâu cùng tiểu hắc long cùng nhau hô hấp lấy long mạch chi khí thẩm phàm, chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia băng lãnh, bị quấy dậy thanh tịnh. Không vui, thực sự là ồn ào. Hắn chậm rãi đứng lên, bước ra một bước, cả người liền giống như dung nhập hư không, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên chỗ. Thái Lăng chết không. Cái kia từ hắc khí ngưng tụ mà thành to lớn quỷ thủ, đã mang theo hủy thiên diệt địa chi uy ầm vang rơi xuống. Thạch Hoàng, Tuyển Cơ chân nhân cùng với tất cả hộ vệ đều tại cô kia khủng bố uy áp phía dưới triệt để mất đi sức chống cự, trên mặt viết đầy vô tận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà, liền tại quỷ kia tay sắp chạm đến đỉnh đầu bọn họ nháy mắt, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phảng phất đến từ cửu u phía dưới đến ám ma ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở mọi người trước người. Đạo kia ma ảnh, thấy không rõ hình dạng, phân biệt không rõ thân hình. Nó cứ như vậy yên tĩnh địa lơ lửng tại nơi đó, phảng phất cùng bốn phía hắc ám triệt để hòa thành một thể. Không có chút nào khí tức, không có chút nào ba động, phảng phất nó căn bản lại không tồn tại ở trên cái thế giới này. Ân. Xa xa Cửu Thiên Nhận, cặp kia nuốt ở dưới mặt nạ đôi mắt đống nhiên co rụt lại. Cái kia huyền tướng cảnh cường đại thân niệm, đúng là hoàn toàn không cách nào khóa chặt trước mắt đạo này đột nhiên xuất hiện quỷ dị ma ảnh. Không tốt. Một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào cũng còn phải mạnh mẽ nguy cơ chí mạng cảm giác, giống như vỡ đê tinh hà, nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn thôi động đại trận, bước ra lui lại. Nhưng chỉ thấy đạo kia đứng yên bất động thần bí ma ảnh chậm rãi nâng lên nó tay, vẫn như cũ chập ngón tay như kiếm, hơi hợt hướng về cái kia che khuất bầu trời to lớn quỷ thủ, cùng với hậu phương cái kia không ai bị nổi cựu thiên nhận, xa xa một điểm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa ba động, thậm chí liền một tia dư thừa âm thanh đều không có phát ra. 3. Cái kia không ai bị nổi to lớn quỷ thủ, tại tiếp xúc đến cái kia ngón tay nháy mắt, tựa như cùng gặp ánh mặt trời bọn, im hơi lặng tiếng cho bụi. Mà xa tại ngoài ngàn mét cựu thiên nhận càng là thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn tấm kia mặt xanh nhanh vàng mặt nạ ác quỷ, răng rắc một tiếng, nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Khe hở vừa bận nằm ở mi tâm của hắn. Sao? Làm sao? Nhưng cái kia song tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin đôi mắt, nhìn chằm chằm đạo kia phảng phất tuyên cổ liền tồn tại ở cái này đến ám ma ảnh, khó khăn phun ra mấy cái không được câu âm tiết. Hắn sinh cơ, liền cùng hắn cái kia cường đại huyền tướng, đều tại cái này chỉ một cái phía dưới bị triệt để lao đi. Ầm. Một tiếng trầm muộn nổ vang. Vị này hung danh hiển hách hoàng tuyển các hộ pháp, liền cùng hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền tướng cảnh cường đại nhục thân, ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ đầy trời. Chết. Hình thần câu diệt. Mà theo tử vong của hắn, tòa kia bao phủ toàn bộ Thái Lăng Cửu Vũ tòa hồn trận cũng theo đó ầm vang sụp đổ, tan thành mây khói. Tòng ma ảnh xuất hiện, đến huyền tướng cảnh tầng 3 cường địch chém đầu, toàn bộ quá trình, bất quá một hơi. Một hơi ở giữa, thiên địa quay về thanh minh, phản phất vừa rồi trận kia đủ để hủy diệt tất cả nguy cơ, đều chỉ là một tràng không chân thật tác động. Từ ngực, Thạch Hoàng, Tuyền Cơ chân nhân cùng với những cái kia sống sót sau hai nạn bọn hộ vệ, cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Bọn họ ngơ ngác, như cùng ở tại nhìn lên thần minh nhìn xem đạo kia vẫn như cũ đứng yên vào hư không bên trong thần bí ma ảnh, đầu góc trống rỗng. Mà đúng lúc này, đạo kia thần bí ma ảnh chậm rãi chuyển qua đầu cái kia không cách nào bị theo dõi ánh mắt rơi vào đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán khấu môn cảnh thanh niên trên thân. Thanh niên bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, điên cuồng địa đập lấy đầu, nói năng lộn xộn địa cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a? Vãn bối. Vãn bối chỉ là bị buộc. Chuyện không liên quan đến ta a. Nhưng mà, đạo kia ma ảnh vẫn không để ý tới cầu mong gì khác tha, chỉ là dùng một loại không mang mảy may tình cảm thanh âm khàn khàn chậm rãi mở miệng, phảng phất là đang lẩm bẩm lủ bộ, lại phảng phất là đang nói cho một số người nghe. A Di Đà Phật. Nghiệt chướng, đã trốn vào ma đạo, lại tội gì lại đến cái này phàm trần, nhiễm sát nghiệt. Chương 74, Phật ma đồng tu. Không, đây là ta com lê mới. Chương 74, Phật ma đồng tu. Không, đây là ta com lê mới. Hôm nay, bần tăng liền siêu độ ngươi, đưa ngươi vãng sinh cực lạc đi. Vừa dứt lời, một đạo cực kỳ yếu ớt nhưng lại không gì sánh được thuần chính Phật môn kim quang, từ ma ảnh kia đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt chui vào thanh niên kia mi tâm. Thanh niên trên mặt cầu xin tha thứ chi sắc nháy mắt ngưng kết, lập tức hóa thành một mảnh điểm tĩnh cùng giải thoát. Thân thể của hắn cũng theo đó hóa thành một chút kim quang, tiêu tán tại giữa thiên địa. Làm xong tất cả những thứ này, đạo kia thần bí ma ảnh lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới sớm đã ngây người như phỗng mọi người. Lập tức, thân hình phát một cái, tựa như cùng chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong màn đêm. Hồi lâu sau, làn cỗ kia khiến người hít thở không thông uy áp triệt để tiêu tán, Thạch Hoàng bọn người mới thật dài phun ra một bụng trọc khí, từ vô tận trong rung động lấy lại tinh thần. Vừa rồi cái kia, đó là Tuyền Cơ chân nhân mở môi run rẩy, một chữ cũng nói không hoàn chỉnh. Là vị tiền bối kia. Trong mắt Thạch Hoàng lại bắn ra trước nay chưa từng có cùng nhiệt cùng tính sợ. Không sai được. Cố kia không nhìn tất cả, lao đi tất cả vô thượng vĩ lực. Tuyệt đối là vị tiền bối kia. Có thể là. Một tên hộ vệ khác đội trưởng không hiểu vấn đạo, hán. Hán tại sao lại hóa thân ma ảnh? Mà còn. Cuối cùng lại tại sao lại niệm tụng Phật hiệu? Người đây liền không hiểu được đi. Thạch Hoàng một bộ ta sớm đã xem thấu tất cả cao thâm răng dấp, vuốt vuốt trồng dâu, trầm giọng phân tích nói, tiền bối cử động lần này nhất định có thâm ý. Hán hóa thân ma ảnh, là lấy ma chế ma, vì kinh sợ thiên hạ tất cả đạo trích. Nói cho bọn hắn, cho dù là ma đạo, cũng có chúng ta không chọc nổi tồn tại. Mà hắn cuối cùng niệm tụng Phật hiệu, đồng thời lưu lại cái kia một tia Phật môn khí tức, thì là vì bảo vệ chúng ta. Bảo vệ chúng ta. Mọi người càng là không hiểu. Không sai. Thạch Hoàng trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Các ngươi nghĩ, như việc này truyền ra là một vị không biết tên thần bí cao nhân cách làm, cái kia thế lực khắp nơi chắc chắn trước đến tra xét, ta Thái Lăng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhưng nếu việc này là một vị ẩn cư ở cái này Phật môn cao tăng vì bảo vệ đệ tử học tập theo hắn, tinh trần, mà ra tay, vậy liền hợp tình hợp lý hơn nhiều. Kể từ đó, đã chấn nhiếp địch nhân, lại hoàn mỹ địa che giấu thân phận của mình. Như thế tính toán, như thế bố cục, thật là vô cùng kỳ diệu a. Nghe xong Thạch Hoàng phiên này đâu ra đó phân tích, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hướng ma ảnh kia biến mất phương hướng, trong ánh mắt kính sợ thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Mà xa tại ẩn lư trong chốc lâu, vừa vận thông qua truyền tống trận trở về, đang chuẩn bị lên giường ngủ thẩm phạm, khi nghe đến chính mình thần niệm bên trong truyền đến phiên này não bổ về sau, khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười vui mừng. Không sai, trẻ con là dễ dạy. Giới này công cụ người, rất có tiền đồ. Cựu Thiên nhận đến, giống như một viên đầu nhập mặt hồ cục đá, tại Thái Lăng nhấc lên một vòng nho nhỏ gợn sóng, liền cấp tốc quay về tại bình tĩnh. Chuyện này trừ để Thạch Hoàng, Tuyền Cơ chân nhân đám người đối vị kia Phật ma đồng tu thần bí tiền bối càng thêm kính sợ, cùng với để Tịnh Trần cái kia tiểu hòa thượng đối với chính mình trên thân Phật môn cao thủ trong bóng tối bảo vệ thiết lập càng thêm tin tưởng không nghi ngờ bên ngoài, cũng không đối thẩm phạm làm ruộng sinh hoạt tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũng là cái kia mỗi ngày tại các đại dược viên ở giữa xuyên tới xuyên lui, thưởng thụ lấy điểm kinh nghiệm phi tốc tăng trưởng cá ướp mối địa chủ. Nhưng mà bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một cô cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có lại giống như ám lưu tại đáy lòng của hắn lặng yên phun trào. Huyền tướng cảnh tầng 3 cựu thiên nhận, tại hoàng tuyển các bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là một tên hộ pháp, liền hắn đều dễ dàng như vậy tìm đến Thái Lăng, cái kia hoàng tuyển các bên trong mạnh hơn hắn tồn tại, thậm chí vị kia thần bí các chủ có hay không cũng đã đưa ánh mắt về phía nơi đây. Còn có hoàng thất, Lý Thuần Phong vị này khai thiên cảnh tầng 2 tiền nhiệm đại nho ở tại bên cạnh ta, tên là bảo vệ, kỳ thực sao lại không phải một loại giám thị? Lại càng không cần phải nói, cái kia trăm năm về sau sắp càn quét chín đại hoàng triều diệt thế yêu kiếp. Ẩn lư trong chốc lâu, Thẩm Phàm ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cái kia mảnh ở dưới ánh trăng tĩnh mịch an lành dược điển, lông mày lại nhíu chặt lại. Hắn lần thứ nhất phát hiện, chính mình cái này ba chỗ nhìn như vững như thành đồng phòng an toàn tại cái này càn quét thiên hạ to lớn phong bạo trước mặt, lại lộ ra như vậy yếu ớt. Không được, thực lực này còn chưa đủ. Một cỗ mãnh liệt, nguồn gốc từ hỏa lực không đủ cảm giác sợ hãi, lại lần nữa càn quét hắn toàn thân. Hắn bây giờ mặc dù đã là khai thiên cảnh một tầng, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu hoàng triều cũng được cho là kim tự tháp đứng đầu tồn tại. Thế nhưng, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn cần thực lực mạnh hơn, mạnh đến đủ để không nhìn tất cả âm mưu quỷ kế, mạnh đến đủ để nghiền ép tất cả địch xâm phạm, mạnh đến đủ để tại cái này sắp đến trong loạn thế, chân chính gối cao không lo. Xem ra, là thời điểm lại đến một đợt sử thi cấp tăng lên. Thần phàm trong mắt lóe lên một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Hắn đã không còn mảy may do dự, thân hình thoát một cái liền thông qua truyền tống trận, lại lần nữa đi tới chỗ ngồi kia tại Đông Hải chỗ sâu, ngăn cách trụ sở bí mật Thiên Ngai Hải Cát. So với Thái Lăng cùng Ẩn Lư, nơi đây linh khí không thể nghi ngờ nồng nặc nhất, cũng là an toàn nhất nơi bế quan. Hắn trực tiếp đi tới hòn đảo trung tâm nhất, tại cây kia cao tới 100 mét thông thiên kiến một phía dưới khoanh chân ngồi xuống. Lập tức, hắn đem tất cả tâm thần đều chìm vào trong óc. Thiên Cơ Quyển, Mên Mông Kim Sắc Quyển chủ cứng thanh mà hiện. Đạo vận kinh nghiệm 635888888 đây là hắn tăng lên song thân pháp cùng bí thuật về sau, còn lại toàn bộ gia tài. Hơn 6.3 triệu vạn. Đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì khai thiên cảnh đế quân cũng vì đó đỏ mắt con số khủng bố. Hôm nay, hắn liền muốn đem khoản này khoản tiền lớn, triệt để chuyển hóa thành chính mình sống yên phận thực lực tuyệt đối. Đầu tiên, là công pháp. Thần Phàm ánh mắt rơi vào môn kia đã sớm bị hắn tu luyện đến viên mãn một hệ công phạt công pháp Thanh Đế Trường Sinh Quyết bên trên. Môn công pháp này mặc dù không tầm thường, nhưng phẩm giai cuối cùng còn lưu lại tại huyền môn cấp độ, đã dần dần theo không kịp cảnh giới của hắn hôm nay cùng nhãn giới. Thôi diễn, đầu nhập, một đức kinh nghiệm. Thần Phàm tâm niệm vừa động, không có chút nào keo kiệt. Hắn muốn đem môn này duy nhất tính công kích chủ tu công pháp, cũng đồng dạng tăng lên tới thần công cấp bậc. Và anh, một đức điểm kinh nghiệm hóa thành thuần túy nhất tạo hóa lực lượng, giống như vỡ đê thiên hà, điên cuồng tràn vào thiên cơ quyển bên trong. Quyển trục bên trên, Thanh Đế Trường Sinh Quyết cái kia đại biểu sinh cơ cùng trưởng thanh hư ảnh, bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất trung cực thủy biến. Vô số đời đơn lấy giáp một gất một tạo hóa hỗn nguyên thậm chí một tia đến từ kiến một bản thân thông thiên thần vận kim sắc thần văn vô căn cứ hiện lên, như bách xuyên quy hải điền cùng dung nhập trong đó. Công pháp hoạch tâm áo nghĩa cũng từ ban đầu điều khiển có cây dần dần diễn biến thành diễn hóa vạn mục lại đến cái kia nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ thanh đế thần vận, cuối cùng lại cùng cái kia tượng trưng cho dương cực hạn, mục chi bắt đầu trong truyền thuyết Thái Dương tinh bên trên phụ tam thần thụ bản nguyên, chậm rãi liên hệ ở cùng nhau. Chương 75, sử thi cấp đề thăng. Di động địa đồ pháo xâm la trăm thành dương. Chương 75, sử thi cấp đề thăng. Di động địa đồ pháo xâm la trăm thành dương. Thanh Đế Trường Sinh Quyết thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Kiến Mục Trường Xuân Công. Kiến Mục Trường Xuân Công thôi diễn bên trong thôi diễn thành công, Mặt Trời Phủ Tăng Kinh. Cuối cùng, làm cái kia một thước điểm kinh nghiệm triệt để thiêu đốt hầu như không có lúc, tất cả dị tượng chậm rãi lắng lại. Mà cái kia bộ công pháp danh tự, cũng cuối cùng như ngừng lại năm cái tràn đầy vô thượng đạo vận thái cổ thần văn bên trên. Cái kia thần văn phảng phất nhìn một chút, liền có thể để người cảm nhận được cố kia thiêu tất vạn vật thái dương chân hỏa cùng sinh sôi không ngừng ất một tạo hóa hoàn mỹ dung hợp khí tức. Thôi diễn thành công, dương một hôn nguyên công. Ông, một cỗ mênh ngông, tràn đầy trí dương trí cương lực lượng hủy diệt cùng trí nhu đến mềm dai sáng sinh lực lượng khí tức khủng bố, giống như thể hồ quán đỉnh, hung hăng lạc ấn tại thẩm phạm bản nguyên linh hồn chỗ sâu nhất. Hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp. Ách a, thẩm phạm nhịn không được lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ cùng dễ chịu đan vào kêu rên. Hắn chỉ cảm thấy đan điền của mình trong động tiền, cây kia từ Thanh Đế Trường Sinh Quyết diễn hóa mà ra kiến một hư ảnh, tại thời khắc này lại phảng phất bị châm lửa đồng dạng, toàn thân bốc cháy lên hừng hực thái dương chân hỏa. Nhưng mà, ngọn lửa này chẳng những không có đem nó thiêu hủy, ngược lại để nó biến đến càng thêm ngưng thực, càng thêm xanh ngắt. Sinh cùng tử, hủy diệt cùng sáng tạo, tại cái này cây thần dị phù tang kiến một bên trên, đạt tới một cái trước nay chưa từng có hoàn mỹ cân bằng. Càng làm cho Thẩm Phàm cảm thấy vui mừng chính là, liền tại hắn đem dương một hỗn nguyên công triệt để dung hội quán thông mấy mắt, trong đầu của hắn lại cũng giống như hồng mông hóa long quyết đồng dạng, một cách tự nhiên nổi lên một môn phảng phất bẩm sinh bản mệnh thần thông. Sâm La Bách Thành Dương. Sâm La Bách Thành Dương, chủ động thần thông. Ký chủ có thể thôi động trong vòng đoạn giảm tất cả thảo mộc chi lực, đem nó chuyển hóa thành trí dương trí cương thái dương chân hỏa, thiêu tân bản địch. Cỏ cây càng nhiều, thần thông uy lực càng mạnh. Vô thượng hạ. Yên tĩnh. Bên trong mật thất lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thần Phàm ngơ ngác nhìn đoạn kia đồng dạng đơn giản thô bạo đến cực hạn thần thông miêu tả, cả người lại lần nữa bị cái này từ trên trời giáng xuống to lớn kinh hỉ lệ đến có chút choáng váng. Trong vòng vạn dặm, thảo mộc chi lực hóa thành thái dương chân hỏa. Vô thượng hạ. Cái này, đây quả thực là một môn di động, có thể vô hạn bổ sung năng lượng bản đồ pháo a. Chỉ cần hắn thân ở rừng rậm hoặc là có cây phồn thịnh chi địa, vậy hắn chẳng phải là chính là vô địch. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một trận so trước đó bất kỳ lần nào cũng còn vui sướng hơn, còn muốn không chút kiêng kỵ tiếng cùng tiếu, lại lần nữa trên bầu trời thiên nhai hải các cầm vang vang lên. Có cái này thần kỹ, hắn thì sợ gì thiên quân vạn mã, sợ ai biển chiến thuật. Đến bao nhiêu, hắn liền đốt bao nhiêu. Rất tốt, rất tốt. Trong mắt Thẩm Phàm tràn đầy cường đại trước nay chưa từng có tự tin. Công pháp đã tới đỉnh phong, thần thông cũng đã ở tay. Tiếp xuống, chính là cái kia nhất khiến người chờ mong, cũng nhất làm người nhiệt huyết sôi trào. Cảnh giới tăng lên, thiên cơ quyển. Hắn lại lần nữa đem tâm thần chìm vào cái kia mênh mông kim sắc quyển trục bên trong. Tăng cao tu vi. Lần này, mục tiêu của hắn không còn là cái nào đó cụ thể tiểu cảnh giới, mà là hắn muốn đem chính mình cái kia còn lại tất cả kinh nghiệm, toàn bộ đều nện vào đi. Hắn muốn nhìn, chính mình bây giờ bộ này cực phẩm ngũ hành thiên linh căn vô thượng đạo cơ, đến cùng có thể đem tu vi của mình đẩy tới một cái kinh khủng bậc nào độ cao. Đầu nhập tất cả kinh nghiệm, Thẩm Phàm trong lòng phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Vâng, hơn 5.3 triệu vạn. Cái kia đủ để cho bất kỳ một cái nào hoàng triều cũng vì đó phá sản khủng bố điểm kinh nghiệm, trong nháy mắt này hóa thành thuần túy nhất, mênh mông nhất thăng cấp năng lượng, giống như cựu thiên ngân hà, toàn bộ chút xuống đến đan điền của hắn động thiên bên trong. Phương kia vừa vặn bước vào khai thiên cảnh, còn hơi có vẻ non nớt thiên linh giới, tại cái này cũng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố năng lượng rót phía dưới, bắt đầu xưa nay chưa từng có điên cuồng mở rộng. 1 vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hắn động thiên thế giới liền đã mở rộng đến một cái đủ để so sánh chân chính tiểu thế giới khủng bố phạm chủ. Trong đó pháp tắc cũng biến thành vũ phát hoàn thiện, càng thêm kiên cố. Nhật nguyệt luân chuyển, bốn mùa thay đổi. Thậm chí trong mơ hồ đã có sinh ra chân chính sinh linh dấu hiệu. Mà thiên cơ quyển bên trên tu vi bảng, càng là trước đây chỗ không có, đủ để cho bất luận cái gì người gặp cũng vì đó hít thở không thông tốc độ, bắt đầu một tràng tối trung cực, cũng là điên cuồng nhất thị giác thị yến. Tu vi tăng lên bên trong chúc mừng ký chủ, thành công đột phá tới khai thiên cảnh tầng 2. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá tới khai thiên cảnh tầng 3. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá tới khai thiên cảnh tầng 9, đỉnh phong. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tu vi đã đạt huyền môn cực hạn, sắp xung kích tôn chủ cảnh giới. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá chí tôn chủ cảnh 1 tầng. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá chí tôn chủ cảnh tầng 2. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá chí tôn chủ cảnh tầng 7. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá chí tôn chủ cảnh tầng 8. Chúc mừng ký chủ, thành công đột phá chí tôn chủ cảnh tầng 9, đỉnh phong. Làm cái kia góp nhặt nhiều năm rộng lượng điểm kinh nghiệm triệt để thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành hắn thông thiên con đường bên trên kiên cố nhất nền tảng lúc, Thẩm Phàm tu vi cũng cuối cùng bước vàng dừng ở cái kia đủ để quan sát toàn bộ huyền môn, được vinh dự giới này phạm trần đỉnh điểm vô thượng cảnh giới. Tôn chủ cảnh tầng 9, đỉnh phong. Khoảng cách truyền thuyết kia bên trong thần vực cũng vẹn vẹn chỉ kém một bước ngắn. Hô, Thẩm Phàm chậm rãi phun ra một cái kéo dài trọc khí. Chiếc kia trọc khí bên trong lại đều ẩn chứa một tia tinh thuần không gì sánh được thái dương chân hỏa, đem hắn trước người không khí đều thiêu đến có chút bặm mẹo. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đều thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, trong hư không những cái kia nguyên bản vô hình vô chất pháp tắc chi dây, giờ phút này lại như cùng xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tiện tay kích thích những này dây đàn thay đổi một phương thiên địa quy tắc. Cái này chính là tôn chủ lực lượng, luôn xuất phát thủy, trưởng duyên sinh diệt. Loại cảm giác này, Thẩm Phàm chậm rãi đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể cô kia phảng phất có thể một quyền đánh nổ ngôi sao lực lượng kinh khủng, trên mặt cuối cùng lộ ra phát ra từ nội tâm, không gì sánh được nụ cười thỏa mãn. Loại này đem toàn bộ thế giới đều dẫm tại dưới chân cảm giác, thật tốt. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, trên người hắn cố kia đủ để cho vạn linh thần phục, thiên địa biến sắc khí tức khủng bố, lại giống như gặp khắc tinh, lại lần nữa bị cái kia sớm đã khắc vào hắn cốt tủy hồng mông hóa long quyết cho gắt gao áp chế xuống. Tâm hắn niệm khẽ động, khí tức ba động lại lần nữa vững vàng lưu lại tại cái kia hắn quen thuộc nhất, cũng an tâm nhất linh nguyên cảnh tầng 3. Hắn nhìn thoáng qua phản chiếu tại trong suốt nước suối bên trong, cái kia vẫn như cũ thanh tú nhỏ yếu thân ảnh, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Ân, thế này mới đúng vị. Tôn chủ cảnh tầng 9 đỉnh phong thực lực, có lẽ không sai biệt lắm có thể an ổn địa vượt qua trận này loạn thế đi. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức thân hình thoát một cái, liền lại lần nữa thông qua truyền tống trận quay trở về cái kia hắn quen thuộc nhất Tân Thủ thôn, Thái Lăng. Dù sao, ở lư bên kia còn có một vị khai thiên cảnh hàng xóm cũ đang chờ hắn trở về đánh cờ đây. Chương 76, sư tôn, ta cái cấp. Chương 76, sư tôn, ta cái cấp. Tu vi sử thi cấp tăng gọn, cũng không cho Thẩm Phàm tâm cảnh mang đến quá nhiều gợn sóng. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là đem một đống băng lãnh chữa số chuyển hóa thành càng làm cho hắn an tâm thực lực mà thôi. Trở về Thái Lăng về sau, cuộc sống của hắn lại lần nữa khôi phục loại kia người ngoài xem ra buồn tẻ không gì sánh được, chính hắn lại thích thú ba điểm trên một đường thẳng hình thức. Mỗi ngày không phải tại các đại dược viên ở giữa hô hấp thổ nạp, chính là ở tại trong thư phòng nghiên cứu từ các nơi vơ vét tới công pháp bí tịch, thỉnh thoảng lại đi chỉ điểm một chút Tần Cứu cùng Diệp Phàm hai cái kia công cụ người tu hành. Thời gian trôi qua bình tĩnh mà phong phú. Một ngày này, sắp trời vừa vặn, Thẩm Phàm đang ngồi ở Vong Ưu Cốc trong lương đình, cùng cái kia họ hàng xa Lý lão khoan thai đánh cờ. Đột nhiên, một trận hơi có vẻ gấp rút nhưng lại mang theo do dự tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Chỉ thấy cái kia đại đệ tử Tịnh Trần đang đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Chuyện gì? Thẩm Phàm cũng không ngẩng đầu, chỉ là bình tĩnh rơi xuống một tử, đem Lý lao đầu kia mắt thấy là phải làm công việc đại long lại lần nữa đẩy vào tuyệt cảnh. Sư sư tôn. Tịnh Trần nhìn thoáng qua bàn cờ bên cạnh cười ha hả Lý lao, lại nhìn một chút chính mình thần tình lạnh nhạt sư phụ, do dự một lát, mới lấy dũng khí không người nói ra, đệ tử. đệ tử có một chuyện muốn đơn độc hướng sư tôn thỉnh giáo.
Ồ.
Thẩm Phàm nghe vậy, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chỉ thấy cái này tiểu hòa thượng bất quá ngắn ngủi mấy năm, liền đã từ lúc trước cái kia thần hồn bị hao tổn thiếu niên yếu đuối, trổ mã thành một vị môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú xinh đẹp tiểu tăng. Tu vi cũng đã ở Thái Lăng cái kia nồng đậm long mạch chi khí tầm bổ bên dưới, vững vàng bước vào ngưng khí cảnh giới. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn trên trán lại luôn là quanh quẩn lấy một tia tan không ra vẻ u sầu. Ha ha, tất nhiên là các ngươi sư đồ hai người biệt tử, vậy lão hủ liền không nhiều làm cái dậy. Một bên Lý Lao thấy thế, lập tức khéo hiểu lòng người địa đứng lên, cười xua tay, bản cờ này liền coi như hòa làm sao. Lão hủ đến hậu sơn nhìn xem những cái kia mới gặp Hạn Tử Vân tham gia mọc như thế nào. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng, bước nhàn nhã bước chân hướng về phía sau núi đi đến, đem không gian để lại cho cái này sư đồ hai người. Đợi đến Lý Lao thân ảnh hoàn toàn biến mất tại sâu trong rừng trúc, Thần Phàm mới đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào Tịnh Trần trên thân, nhàn nhạt hỏi, nói đi, gặp phải phiền phức gì? Sư tôn. Tịnh Trần bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt viết đầy áy náy cùng bất an, đệ tử có công sư tôn kỳ bằng cao. Đệ tử cảm giác tu vi của mình đã đỉnh trệ tại ngưng khí cảnh tầng 3, rất lâu đều chưa từng tiến thêm. Rõ ràng đệ tử mỗi ngày khổ tu không ngừng, trong cốc linh khí cũng xa so với Thái Lăng dư giả, nhưng có thể đệ tử chính là không cách nào lại tiến một bước. Nhất định là đệ tử thiên tư quá mức ngu dốt, lãng phí sư tôn ban cho đan dược cùng cơ duyên. Hắn nói xong, trong mắt đúng là nổi lên ủy khuất lệ quang. Thẩm Phàm nghe vậy, nhưng là có chút dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này tu luyện đến nay bất quá ngắn ngủi 3 năm, liền từ một phàm nhân bước vào ngưng khí cảnh tầng 3, bước này tốc độ đặt ở ngoại giới, sớm đã là đủ để cho vô số tông môn cũng vì đó cướp bể đầu tuyệt thế thiên tài. Hắn vậy mà còn ngại chậm. Bất quá, Thẩm Phàm cũng biết điều này cũng không thể trách hắn. Thực sự là Vong Ưu Cốc cùng Thái Lăng nơi này quá mức cuốn vào trong. Phía trước có Vân Tư Phong, Vương Ngọc bực này động một tí bế quan mấy năm, xuất quan chính là nhất đại cảnh giới tăng lên quân vương, sau có Diệp Phàm, Tần Cứu loại này mỗi ngày không phải luyện thương chính là luyện kiếm, phản phất không biết mệt mỏi tu hành người điên. Liên những cái kia phụ trách vậy nước quét nhà bình thường thủ vệ, bên hai nu mắt nhiễm phía dưới đều từng cái cùng như điên cuồng, đem tu hành trở thành ăn cơm uống nước. Tại như vậy cao áp hoàn cảnh bên dưới, Tịnh Trần cái này tiểu hòa thượng sẽ sinh ra bản thân hoài nghi ngược lại cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Đứng lên đi. Thẩm Phàm xua tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Tịnh Trần từ trên mặt đất nâng lên. Hắn cũng không đội và an ủi, mà là duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Tịnh Trần mi tâm. Một cỗ ôn hòa nhưng lại mênh mông vô song thần niệm nháy mắt tràn vào Tịnh Trần trong cơ thể, dọc theo kinh mạch của hắn du tẩu một vòng. Sau một lát, Thẩm Phàm thu ngón tay lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế. Hắn phát hiện, Tịnh Trần trong kinh mạch pháp lực mặc dù không tính là hùng hậu, nhưng không gì sánh được ngưng thực cùng thuần túy, vừa xa cùng giai tu sĩ. Mà tại hắn đan điền khí hải bên trong, càng là phảng phất tồn tại một cái vô hình bích trướng đem hắn tân tân khổ khổ tu luyện mà đến pháp lực gắt gao giảm, tinh luyện, không để cho có nửa phần phù phiếm tăng lên. Đây cũng không phải là thiên tư ngu dốt, vừa vặn ngược lại. Đây là một loại cực kỳ cao minh, hậu tích bạc phát phương pháp tu hành. Người công pháp tu luyện ra sao lai lịch? Thẩm Phàm nhìn xem Tịnh Trần, bình tĩnh hỏi. Cái này, Tịnh Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hiển nhiên, công pháp này chính là hắn bí mật bất truyền. Nhưng nghĩ đến sư tôn đối với chính mình tái tạo tri ân, cùng với cái kia bằng phẳng vô tư tín nhiệm, sự do dự trong mắt của hắn liền nháy mắt hóa thành kiên định. Hồi bẩm sư tôn, hắn từ trong ngực lấy ra một bản dùng không biết tên gia thú chế thành, nhìn qua đã có nhiều năm đầu cổ pháp kinh thư, hai tay cung kính đưa tới Thẩm Phàm trước mặt. Công pháp này tên là Đạo Diễn Chân Kinh, chính là ta chỉ toàn nhà đời đời truyền lại căn bản pháp môn. Kinh văn có nói, lại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Công pháp này tu chính là cái kia bỏ trốn đi một coi trọng một cái dấu cùng tích. Tu luyện cái này công người, tiền kỳ tiến triển sẽ xa so với người bình thường chậm chạp, thậm chí sẽ lâu dài cắm ở bình cảnh không được tiến thêm. Nhưng mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, căn cơ sự hùng hậu, thực lực cường đại, đều đem vượt xa cùng giai. Chỉ là công pháp này tu luyện thực sự là quá mức ngao người. Đệ tử sợ chính mình không tiếp tục kiên trì được. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm bên trong đã là mang tới một tia giọng nghẹn ngào. Thẩm Phàm nghe vậy, nhưng là trong lòng hơi động. Đạo Diễn Chân Kinh, danh tự này ngược lại là có mấy phần ý tứ. Hắn tiếp nhận bản kia cổ pháp kinh thư, tiện tay lật xem vài trang, chỉ thấy trên đó kinh văn tối nghĩa khó hiểu, huyền ảo không gì sánh được, khắp nơi đều lộ ra một cỗ cùng giới này chủ lưu tu hành hệ thống hoàn toàn khác biệt cổ lao vật bị. Cho dù là lấy hắn bây giờ tôn chủ cảnh tầm mắt, lại cũng cần hao phí một phen tâm thần mới có thể miễn cưỡng xem hiểu một hai. Tốt một bộ kỳ công, ngươi công pháp này rất không tệ. Thẩm Phàm khép lại kinh thư, trên mặt lộ ra nụ cười khen ngợi, cũng không phải là ngươi thiên tư ngu dốt, mà là công pháp này bản thân chính là đang vì ngươi đúc thành lầu cao vạn trượng vô thượng căn cơ. Ngươi không cần cùng người khác ganh đua so sánh, chỉ cần giữ vững bản tâm ấn bộ liền bàn địa tu hành là đủ. Đợi đến ngươi chân chính hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên này, ngươi liền sẽ minh bạch, hôm nay tất cả chậm đều là đáng giá. Được đến sư tôn khẳng định, Tịnh Trần trong lòng khối kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười sảng lạn. Chương 77, Thiện đưa bảo đồng tử. Thiện nghi của ta sư phó trở về. Chương 77, Thiện đưa bảo đồng tử. Thiện nghi của ta sư phó trở về. Đệ tử minh bạch, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Hắn cung kính tiếp nhận kinh thư, đang muốn cáo lui, Thẩm Phàm lại đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút. Hắn tự chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái toàn thân óng ánh bình ngọc, đưa cho Tịnh Trần. Đây là bồ đề ngưng tâm đan, có thể trợ ngươi tĩnh tâm ngưng thần, vững chắc đạo cơ. Về sau cách mỗi một tháng, uống vào một viên là đủ. Đan dược này tự nhiên là hắn trong lúc rảnh rỗi, dùng thiên cơ quyển thôi diễn đồng thời luyện chế ra tới. Đối hắn hôm nay mà nói, bất quá là chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ, nhưng đối với Tịnh Trần bực này, ngưng khí cảnh tiểu tu sĩ đến nói, nhưng là tha thiết ước mơ vô thượng tiên đan. Cái này quá quý giá. Đệ tử không thể nhận. Tịnh Trần vội vàng xua tay chối từ. Sư phụ ban cho, không thể từ. Thẩm Phàm ngữ khí không thể nghi ngờ, đi thôi, hảo hảo tu hành, chớ có lại suy nghĩ lung tung. Là, sư tôn. Tịnh Trần cuối cùng vẫn là viền mắt phiếm hồng địa nhận cái kia bình đan dược, đối với Thẩm Phàm trùng điệp dập đầu một cái về sau, mới quay người rời đi. Nhìn xem cái kia một lần nữa tràn đầy đấu trí bóng lưng, Thẩm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này đại đệ tử mặc dù nhìn xem khờ một chút, nhưng tâm tính nhưng là không thể chê. Phiên này đầu tư, không lỗ. Đưa đi Tịnh Trần, Thẩm Phàm vốn cho là mình lại có thể vượt qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Nhưng mà, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Vong Ưu Cốc truyền tống trận nhưng là lại lần nữa tia sáng lóe lên, một đạo toàn thân đẫm máu, khí tức bề bại, nhìn qua chật vật tới cực điểm bóng hình xinh đẹp, từ tia sáng bên trong lão đạo mà ra. Chính là đã lâu không gặp, Thiện Nghi sư phụ, Khương Uyển. Sư phụ. Thẩm Phàm nhìn xem nàng bộ kia phảng phất mới từ trên chiến trường trốn về đến thảm trạng, trên mặt lộ ra vừa đúng khiếp sợ cùng lo lắng liền vội vàng tiến lên đem nó đỡ lấy, "Ngài, ngài đây là thế nào?" "Đừng, đừng hỏi nữa." Khương Uyển sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn mang theo một tia đỏ thắm vết máu. Nàng một phát bắt được Thẩm Phàm cánh tay, dùng gấp rút tới cực điểm ngự khí nói ra, "Nhanh, mang ta đi ngươi cái này bí mật nhất mật thất. Hoàng thất đám kia lão cẩu tại truy sát ta." Thẩm Phàm nghe vậy trong lòng run lên. Xem ra, trận kia Hồng Môn Yến thanh toán đã bắt đầu. Hắn không dám thất lễ, lập tức đỡ Khương Uyển, thông qua mật đạo đi tới chính mình sớm đã bố trí cấm chế dày đặc bế quan trong thạch thất. Mãi đến cái kia nặng nề cửa đá chậm rãi đóng lại, ngăn cách trong ngoài tất cả khí tức, Khương Uyển mới thật dài địa thở dài một hơi, cả người giống như mệt là đồng dạng sủi lơ trên mặt đất. Chết tiệt. Nàng một quyền hung hăng nện tại trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới, cái kia Chu Huyên lão cẩu đúng là âm hiểm như thế. Hắn đúng là lấy tiên tiên đạo thai làm mồi nhử, đem chúng ta tất cả mọi người lừa gạt. Cái gì cẩu thí thọ yến? Cái kia rõ ràng chính là một chàng sớm đã bố trí tốt đồ sát. Nàng một bên ho khăn máu, một bên cắn răng nghiến lợi đem đêm đó trong hoàng cung nguyện phát sinh kinh thiên biến cố hướng Thẩm Phàm giảng thuật một lần. Nguyên lai, liền tại thọ yến kết thúc, thế lực khắp nơi đều cho rằng có thể thắng lợi trở về, bắt đầu trong bóng tối đối tam công chúa Chu Ngọc Giao lúc độc thủ, sớm đã chờ lâu ngày thái thượng hoàng Chu Huyên lại tự tay khởi động ẩn tàng khắp cả bên trong nguyện phía dưới vô thượng sát trận, cửu thiên thập địa diệt thần trận. Tại tòa kia từ đại chu lịch đại tiên hoàng hao phí ngàn năm tâm huyết bố trí mà thành khủng bố sát trận trước mặt, vô luận là hoàng tuyển các ma đạo cự phách, vẫn là huyền âm giáo hộ pháp trưởng lão, hoặc là những cái kia lòng dạ khó lường thế gia cung phụng, đều giống như bị thu gặt lúa mạch thành mảnh ngã xuống. Liên nàng vị này tinh thông trận pháp cùng tiềm hành chi thuật huyền tướng cảnh cường giả, cũng là tại bỏ ra nửa cái tính mệnh, đồng thời hy sinh vài kiện bảo mệnh pháp bảo về sau, mới may mắn từ cái kia trong núi thây biển máu giết ra một đường máu, trốn về nơi đây. Tốt một chiêu gậy ông đập lưng ông, tốt một cái một mẹ hốt gọn. Trong mắt Khương Uyển tràn đầy vô tận hận ý. Thu này không báo, ta Khương Uyển thể không làm người. Thẩm Phàm lặng lặng nghe, trong lòng không có chút rung động nào. Tất cả những thứ này sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, Khương Uyển nữ nhân này đến cùng là từ đâu làm tới con bài chưa lật, có thể từ một vị khai thiên cảnh đế quân tự tay chủ trì vô thượng sát trận bên trong chạy thoát. Liên tại trong lòng hắn nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy Khương Uyển dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, từ chính mình cái kia sớm đã tổn hại không chịu nổi pháp khí chứa đồ bên trong, lấy ra một kiện để hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ đồ vật. Đó là một cái từ không biết tên bạch ngọc điêu chắc mà thành cổ pháp quyển trục. Trên quyển trục cũng không khắc họa bất luận cái gì văn tự, chỉ có từng đạo huyền ảo không gì sánh được, phản phất tận chứa thiên địa chí lý đại đạo thần văn đang chậm rãi chảy xuôi. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để người cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị hút vào trong đó, chìm luân tại cái kia vô tận đạo và lý bên trong. Cái này, đây là. Thần Phàm trên mặt lộ ra đúng mức rung động cùng không hiểu. Ha ha. Khương Uyển thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười xấu thảm, nhưng này trong tươi cười nhưng lại mang theo vẻ điên cuồng đắc ý. Đây chính là ta có thể từ cái kia lão cẩu trong tay chạy trốn sức mạnh. Vật này tên là Thần Thông Đạo Tạng, chính là ta thừa dịp loạn từ cái kia Đại Chu Hoàng thất bảo khố chỗ sâu nhất trộm ra tới Trấn Quốc chi bảo. Truyền thuyết trong đó ghi lại Đại Chu Hoàng thất dựa vào trấn áp quốc vận, thập đại thần thông một trong. Nàng nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng một tia giao phó ý vị. Tiểu tử, vật này bây giờ liền giao cho ngươi đến đảm bảo. Lấy mộ tính của ngươi, có lẽ có thể từ trong đó tìm hiểu ra một tia gia lông. Đợi đến ngươi thần công đại thành ngày, nhất định muốn là sư phụ, cũng vì ta hoàng tuyển các cái kia mấy bạn chết oan oan hồn. Báo cái này huyết hải thâm cửu. Nàng đem cái kia chiếu nặng thần thông đạo tạng trịnh trọng giao cho Thẩm Phàm trong tay, phản phất giao ra chính mình toàn bộ hy vọng. Thẩm Phàm tiếp nhận cái kia cổ pháp quyền chủ, cảm thụ được trên đó truyền đến mênh mông đạo vận, trên mặt lộ ra trịnh trọng cùng kiên định biểu lộ. Sư tôn yên tâm, đệ tử định công phụ nhờ bà. Trong lòng của hắn, nhưng là sớm đã vui mừng nở hoa. Đây thật là, ngủ gật tới liền có người đưa cái gối a. Cái này tiện nghi sư phụ thật là hắn mệnh trung chú định. Đưa bảo đồng tử. Khương Uyển tại lưu lại cái kia cuốn đủ để cho toàn bộ tu tiên giới cũng vì đó điên cuồng thần thông đạo tạng về sau, liền lại lần nữa vội vàng rời đi. Dùng lại nói của nàng, Hoàng thất ưng khuyển rất nhanh liền sẽ truy xét đến nơi đây, nàng nhất định phải nhanh trốn xa, tìm kiếm một chỗ chân chính tuyệt địa, mới có thể triệt để thoát khỏi truy sát, yên tâm chữa thương. Trước khi đi, nàng còn liên tục dặn dò Thẩm Phàm nhất định muốn hảo hảo đảm bảo vật này, nhất định không thể để rơi vào tay ngoại nhân, đợi nàng ngày sau khỏi bệnh trở về, lại làm định đoạt. Thẩm Phàm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, trên mặt viết đầy trung thành tuyệt đối cùng thể sống chết thủ hộ đem vị này tiện nghi sư phụ cảm động đến rối tinh rối mù, thậm chí còn lại lưu lại một chút chính mình áp đáy hòm ma đạo đang lưỡng, mới cẩn thận mỗi bước đi điệu biến mất ở trong màn đêm. Chương 78, Thiên đạo đăng cương. Vạn pháp bất xâm xê hồng cực hộ pháp. Chương 78, Thiên đạo đăng cương. Vạn pháp bất xâm xê hồng cực hộ pháp. Mãi đến xác nhận khí tức của nàng đã triệt để cách xa Thái Lang Phàm Bì, Thẩm Phàm trên mặt bộ kia ngưng trọng cũng không muốn mới giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một vệt đậm đến tan không ra, phát ra từ nội tâm mừng như điên. Người tốt ta. Hắn ước lượng trong tay cái kia chiếu nặng ngọc chất quyền trụ, nhìn không được từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Đầu năm nay, giống sư phụ ngài dạng này, bị người bán còn hỗ trợ đếm tiền, trước khi đi còn phải đưa trang bị, đưa đan dược Bồ Tát sống thật đúng là không thấy nhiều a. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thân hình thoát một cái liền trực tiếp tiến vào chỗ ngồi kia tại Thái Lăng lòng đất chỗ sâu nhất, bị hắn bố trí vô số trọng cấm chế trung cực trong mặt thất. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn xem thử xem cái này cái gọi là thần thông đạo tạng bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào kinh thiên bí mật. Bên trong mặt thất, ánh sáng lưu chuyển. Thẩm Phàm ngồi xếp bằng, đem cái kia cổ pháp ngọc chất quyển trục chậm rãi mở ra tại trước mặt mình. Không như trong tưởng tượng hào quang bản đạo, cũng không có kinh thiên động địa dị tượng. Toàn bộ quyển trục cứ như vậy yên tĩnh địa nằm ở nơi đó, giản dị tự nhiên. Nhưng mà, làm Thẩm Phàm đem chính mình cái kia sớm đã đạt tới tôn chủ cảnh đỉnh phong mênh mông thần niệm chậm rãi thăm dò vào trong đó nháy mắt. Oeng, một cỗ phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy thủ hộ trấn áp hạo nhiên không thể xâm phạm vô thượng đạo vận, giống như vỡ đê tinh hà, ầm vang chạy ngược vào trong đầu của hắn. Cỗ lực lượng kia là như vậy bằng bạc, bá đạo như vậy, đúng là để thần hồn của hắn đều sinh ra một tia khó mà nhận ra đâm nhói cảm giác. Cấm chế thật là mạnh. Thẩm Phàm trong lòng run lên. Hắn phát hiện, tại cái này quyển trục chỗ cốt lõi, lại bị bố trí một đạo từ thuần túy hạo nhiên chính khí cùng hoàng đạo long khí đan vào mà thành vô thượng phong ấn. Cái này phong ấn cùng toàn bộ đại chu hoàng triều quốc vận liên kết, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại. Đừng nói là huyền tướng cảnh cương nguyện, cho dù là chân chính khai thiên cảnh đế quân đích thân đến, nếu là không có đặc biệt hoàng thất huyết mạch hoặc là bỏ niêm phong bí pháp, cũng đừng hòng cưỡng ép đem nó phá bỡ. Cũng khó trách cương nguyện có thể đem từ trong bảo khố trộm ra. Sợ rằng tại hoàng thất những lao quái vật kia xem ra, vật này dù cho bị trộm, cũng căn bản không người có khả năng phá giải, cùng một khối phế thạch không khác. Chi tiết, Thẩm Phàm nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Các ngươi nhìn tính và tính, lại tính sai một cái nhất không nói đạo lý biến số. Thiên cơ quyển. Tâm hắn niệm khẽ động, cái kia mênh mông kim sắc quyển trục nháy mắt tại trong thức hải của hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cho ta phá. Một cỗ xa so với cái kia hoàng đạo long khí càng thêm cổ lão, càng tôn quý hơn hồng mông long uy, xen lẫn đủ để nghiền nát ngôi sao khủng bố thần hồn lực lượng, giống như một thanh vô kiên bất tồi sáng thế chi truy, hung hăng đập vào đạo kia nhìn như vững như thành đồng quốc vận phong ấn bên trên. Giang giác. Một tiếng cực kỳ thanh thúy, phản phất lưu ly vỡ vụn âm thanh, tại Thẩm Phàm thức hải bên trong ầm vang vang lên. Đạo kia cùng đại chu quốc chuyển liên kết, đủ để ngăn chặn khai thiên cảnh cường giả một kích toàn lực vô thượng phong ấn, đúng là tại cái này không thèm nói đạo lý bạo lực phá giải phía dưới, liền một hơi đều không thể kiên trì, liền ầm vang vỡ vụn. Phong ấn vỡ vụn nháy mắt, một cỗ vô cùng mênh mông tin tức dòng lũ giống như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào Thẩm Phàm trong óc. Cuối cùng, tại trung ương thức hải của hắn, ngưng tụ thành bốn cái kim quang chói mắt, tràn đầy vô thượng uy nghiêm thái cổ thần văn. Thiên đạo chính cương, đại chu hoàng thất thập đại thần thông, bài danh thứ 3. Hạch tâm áo nghĩa chính là dẫn động trong minh minh thiên đạo chi lực ra chỉ bản thân, hóa thành một đạo không gì không phá, vạn pháp bất xâm hộ thể thần cương. Thần cương hộ thể, liền ngang ngửa với thân mặc thiên đạo. Tại giới này bên trong, có thể miễn dịch tất cả pháp tắc phía dưới công kích. Tốt, tốt một cái thiên đạo chính cương. Trong mắt Thẩm Phàm bắn ra trước nay chưa từng có hào quang lóe ánh. Đây quả thực là vì hắn cầu đạo chế tạo riêng một môn khắc trung cực phòng ngự thần kỹ. Hồng Nông Hóa Long quyết chủ nội, cường hóa nhục thân, vạn cổ bất hủ. Mà cái này thiên đạo chính cương chủ ngoại, dẫn động thiên đạo, vạn pháp bất xâm. Nội ngoại kiêm tu, hai tầng bảo hiểm. Hắn thậm chí có loại tự tin, chỉ cần đem môn thần thông này tu luyện đến viên mãn, vậy hắn chính là đứng bất động mặc cho vậy quá thượng hoàng chu viên dùng pháp bảo hành lên 3 ngày 3 đêm, cũng đừng hòng làm bị thương hắn một cọng tóc gáy. Tu luyện. Thẩm Phàm không chút do dự, lại lần nữa đem tâm thần chìm vào thiên cơ quyển bên trong. Kiểm tra đo lường đến thần thông thiên đạo chính cương có hay không tiêu hao đạo vận kinh nghiệm tiến hành tu luyện. Phải. Trực tiếp. Điểm đầy. Tu luyện thành công. Chúc mừng ký chủ, triệt để nắm giữ thần thông thiên đạo chính cương, viên mãn. Ông. Theo cái kia đơn giản thanh âm nhắc nhở vang lên, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy thân thể của mình xung quanh, nháy mắt xuất hiện một đạo mắt thường không thể nhận ra, từ thuần túy thiên đạo pháp tác lực lượng ngưng tụ mà thành vô hình bích trướng. Cái kia bích trướng cùng hắn thần hồn liên kết, cùng hắn động tiên kết hợp lại, phản phất thành một phần của thân thể hắn. Cảm giác an toàn. Trước nay chưa từng có, đủ để cho hắn tại cái này phương thiên địa ở giữa chân chính trên ý nghĩa đi ngang trùng cực cảm giác an toàn, nháy mắt bạo giảm. Liên tại Thẩm Phàm bởi vì thích nâng tân thần thông mà hưng phấn không thôi thời điểm, vong ưu cốc bên ngoài, một đạo lưu quang lặng yên giáng lâm. Người tới mặc một bộ màu đen kỳ lân bào, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức trầm ổn, tu vi bất ngờ đã là huyền tướng cảnh đỉnh phong. Chính là hoàng đế Chu Huyền Thần bên cạnh đắc lực nhất thân tín một trong, cũng là thiên nhai hải các trên danh nghĩa người canh giữ, La Vân. La Vân phụng bệ hạ chi mệnh, trước đến nên mời Thẩm tiên tiên sinh. La Vân âm thanh cung kính tại ngoài cốc vang lên, cũng không dám tự tiện xông vào. Ngay tại trong mật thất vững chắc thần thông Thẩm Phàm nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Tâm hắn niệm khẽ động, thiên cơ thôi diễn thiên phú lặng yên phát động. Tiêu hao đạo vận kinh nghiệm 10 vạn, thôi diễn bên trong thôi diễn kết quả. Cắt. Sự kiện, hoàng đế Chu Huyền Thần làm tròn lời hứa, đem hoàng thất trụ sở bí mật Thiên Nhai Hải Các giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, tên là Tân Dược Vườn.
Ồ,
đưa tài đồng tử lại tới. Thẩm Phàm trên mặt lộ ra nhưng nụ cười. Hắn thu lại khí tức, chỉnh lý áo bào, thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở lối vào thung lũng. Nguyên lai là La Vân đại nhân, mau mau mời đến. Hắn vẫn như cũng là bộ kia linh nguyên cảnh tu vi, mang trên mặt vừa đúng kinh hỉ cùng cung kính. Thẩm tiên sinh khách khí. La Vân thấy thế vội vàng hoàn lễ, tư thái thả cực thấp. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua liền thái thượng hoàng đều đối với người này lễ nộ có thừa tình cảnh, tự nhiên không dám có nửa phần lãnh đạo. Tiên sinh, bệ hạ có chỉ. La Vân từ trong ngực lấy ra một quyển kim sắc thánh chỉ, cung kính đưa lên. Bệ hạ nói, tiên sinh viết sách lập thuyết, mở văn đạo, tại xã tắc có công lớn. Cam kết trước Tân Dược Vườn bây giờ đã vì tiên sinh chuẩn bị tốt. Đặt mệnh tại hạ, trước đến dẫn tiên sinh tiến về. Làm phiền La đại nhân. Thẩm Phàm thụ sủng nhược kinh địa tiếp nhận thánh chỉ, nhưng trong lòng thì sớm đã vui mừng nở hoa. Chương 79, thiên nhờ ai hải cát? Ta xê hồng cực tư nhân bao kinh nghiệm. Chương 79, thiên nhờ ai hải cát? Ta xê hồng cực tư nhân bao kinh nghiệm. Hắn biết, chính mình một vòng mới làm ruộng đại nghiệp, lại muốn mở ra. Hai người không có quá nhiều hàn huyên, La Vân trực tiếp trong cốc mở ra một tòa tiểu hình truyền tống trận. Ánh sáng lưu chuyển ở giữa, hai người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Bờ Đông Hải, ngoài bản dặm, một tòa quanh năm bị sương mù dày đặc cùng cấm chế cường đại bao phủ to lớn hòn đảo, giống như một đầu ẩn nút cự thú biết cổ, tiên tính địa nằm ở vô tận sóng biết bên trong. Hòn đảo trung ương, truyền tống trận tia sáng lóe lên, Thẩm Phàm cùng La Vân thân ảnh lặng yên xuất hiện. Vừa mới đặt chân nơi đây, một cỗ so bên trong huyện còn muốn nồng đậm không chỉ gấp 10 lần tinh thuần linh khí, xen lẫn vô tận cỏ cây tinh túy, tựa như cùng như thủy triều đập vào mặt. Thẩm Phàm chỉ cảm thấy chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thời khắc này dễ chịu địa mở ra, tham lam hô hấp lấy cái này trời hạn gặp mưa không khí. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, cả người đều bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Chỉ thấy đảo này diện tích so toàn bộ Thái Lăng còn rộng lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trên đảo cổ mục che trời, tiên thảo khắp nơi trên đất. Những cái kia tại ngoại giới sớm đã tuyệt tích bất kỳ cái gì một gốc đều đủ để dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt ngàn năm linh thực, vạn năm dược vương, ở chỗ này lại như cùng đường biên dạ cỏ khắp nơi có thể thấy được. Mà tại hòn đảo chỗ càng sâu, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mấy đạo mịt mờ mà khí tức cường đại, cái kia rõ ràng là thất giai linh căn. Cái này, nơi này là? Thẩm Phàm trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có rung động chi sắc, âm thanh đều bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy. Ha ha, Thẩm tiên sinh, hoan nghênh đi tới Thiên Mai Hải Các. La Vân nhìn xem hắn bộ kia chưa từng thấy các mặt của xã hội giáng dấp, trên mặt lộ ra tự hào đủ cười. Nơi đây chính là ta Đại Chu hoàng thất hao phí mấy đời người tâm huyết, bí mật chế tạo trung cực nội tình vị trí. Trên đảo một ngọn cây quặng cỏ đều chịu đại trận bảo vệ, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trong đó trông chọn đều là hoàng thất trong bảo khố cấp cao nhất linh căn cùng tiên thảo. La Vân thần sắc đột nhiên thay đổi đến vô cùng trịnh trọng. Vậy hạ có chỉ, kể từ hôm nay, ngài, Thẩm Phàm, Thẩm tiên tiên sinh, liền đem là cái này Thiên Nhai Hải Các duy nhất, cũng là cao nhất chủ nhân. Tại hạ La Vân, cùng với trên đảo tất cả hộ vệ, dược nông đều đem nghe theo ngài điều khiển. Nơi đây tất cả tài nguyên, ngài đều có thể tùy ý lấy dùng. Bệ hạ chỉ có một yêu cầu. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, gan từng chữ nói ra, hy vọng tiên sinh có thể đem nơi đây xử lý càng thêm phồn thịnh. Lời nói này không khác trực tiếp nói cho Thẩm Phàm, cái này toàn bộ đảo, tính cả phía trên hết thảy mọi người cùng vật, về sau đều là của ngươi. Ngươi muốn làm sao trả đạp liền làm sao trả đạp. Chỉ cần ngươi có thế để cho những này hoa hoa thảo thảo lớn lên càng tốt hơn liền được. Thẩm Phàm nghe lấy lời nói này, cảm thụ được cái này đập vào mặt, nồng đậm đến cực hạn túi kinh nghiệm khí tức, viên kia sớm đã không hề bận tâm cầu đạo chi tâm lại nhịn không được lại lần nữa kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn nhìn xem La Vân cái kia tràn đầy chờ đợi ánh mắt, trên mặt chậm rãi lộ ra một cái không gì sánh được chân thành, không gì sánh được đáng tin nụ cười. Mời bệ hạ yên tâm, vãn bối định không phụ nhờ vả. Trong lòng của hắn nhưng là đang điên cuồng hò hét, phát cái này sóng triệt để phát. Thiên Ngai Hải Các sinh hoạt đối với Thẩm Phàm mà nói quả thực chính là tiến vào trong thùng gạo chuột, hạnh phúc trình độ thậm chí vượt qua lúc trước vừa vặn được đến tiên cơ quyền thời khắc. Nơi này chính là hắn tha thiết ước mơ trung cực động tiên phúc địa, không có hoàng thất phân tranh, không có ma đạo nhìn trộm, càng không có những cái kia chẳng biết tại sao tìm tới cửa phiền phức. Có chỉ là lấy không hết, dùng mãi không cạn cao giai linh thực, cùng với cái kia giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến rộng lượng điểm kinh nghiệm. Tại chính thức tiếp quản tòa này trụ sở bí mật về sau, Thẩm Phàm làm chuyện thứ nhất chính là lấy cần an tĩnh hoàn cảnh đến cấu tứ sách mới làm lý do, đem toàn bộ Thiên Ngai Hải Các phân chia thành bên trong huyện cùng bên ngoài huyện. Bên trong huyện cũng chính là cái kia vài quặng thất giai linh căn vị trí hòn đảo khu vực hạch tâm, bị hắn làm thành tuyệt đối cấm khu, ngoại trừ chính hắn bên ngoài bất kỳ người nào không được bước vào nửa bước. Mà La Vân cùng với những hộ vệ kia, Dư Nông thì bị hắn toàn bộ đuổi ra ngoài huyện, phụ trách xử lý một chút thông thường tạp vụ. Đối với cái này, La Vân đám người tự nhiên là không có chút nào dị nghị. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, vị này Thẩm tiên tiên sinh chính là liền thái thượng hoàng đều lễ ngộ có thừa văn đạo thánh nhân, địa vị tôn sủng, làm việc tự nhiên có thâm ý khác. Bọn họ chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận sự tình, không đi quấy rầy tiên sinh sáng tác linh cảm chính là công lao lớn nhất. Kể từ đó, Thẩm Phàm liền triệt để nắm giữ một cái hoàn toàn thuộc về mình, tuyệt đối tư mật đỉnh cấp túi kinh nghiệm. Hắn mỗi ngày sinh hoạt cũng biến thành càng thêm hài lòng mà quy luật. Ba ngày, hắn sẽ tại bên trong nguyện bên trong đối với cái kia vài quặng thần dị phi phàm thất giai linh căn điên cuồng địa hô hấp thổ nạp, thưởng thụ lấy cái kia động một tí mấy chục vạn, hơn trăm vạn điểm kinh nghiệm nhập chướng cực hạn khoái cảm. Đến tối, hắn thì sẽ thông qua truyền tống trận trở về Thái Lăng hoặc là Vong Ưu Cốc, tiếp tục đóng vai cái kia linh nguyên cảnh cá ướp mới nhân vật, thỉnh thoảng tại Lý Lao trước mặt quét quét một cái không tranh quyền thế nhân thiết, hoặc là đi chỉ điểm một chút Diệp Phàm, Tần Cứu hai cái kia càng thêm cuốn vào trong đồ đệ. Vì để cho chính mình hai địa phương buôn ba lộ ra càng thêm hợp lý, hắn còn đặc biệt từ thiên nhái hải các thú vật cột bên trong chọn lấy một đầu tu vi đã tới khấu môn cảnh, linh trí đã mở kim ti hầu yêu lược thi tiểu kế đem nó thu phục. Sau đó, hắn liền lấy cái này khỉ am hiểu tìm kiếm linh thực, cần mang bề ngoài đi chơi trải qua làm lý do, quang minh chính đại mở ra chính mình thần long kiến thủ bất kiến vĩ tiêu sái sinh hoạt. La Vân đám người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí còn đối đầu kia kim ti hầu yêu không ngừng hâm mộ, cảm thấy nó thật là tổ tiên tích đức, mới có thể bị thẩm tiên tiên sinh bực này nhân vật nhìn chúng mang theo bên người, quả thật ngày đại tạo hóa. Thời gian liền tại như vậy bình tĩnh mà phong phú làm ruộng cùng diễn kịch bên trong chậm rãi trôi qua. Thẩm Phàm đạo vận kinh nghiệm cũng như vết dầu loang, lại lần nữa lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ bay nhanh tích lũy. Một ngày này, Thẩm Phàm như là thường ngày đồng dạng, lặng yên thông qua truyền tống trận đi tới kinh thành nhà kia hắn sớm đã quen thuộc hiệu sách Hàn Mặc Hiên. Hắn chuyến này là đến bàn giao võ đạo càn khôn người mới nhất bản thảo. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nhìn thấy Cổ Thiên Thanh, liền bị hiệu sách bên trong người kia âm thanh huyên náo, khí thế ngất trời cảnh tượng hấp dẫn lực chú ý, chỉ thấy đại sảnh bên trong, mấy trăm tên đến từ Thiên Nam địa Bắc tu sĩ chính ngồi vây chung một chỗ, nước miếng văng tung tóe điệu kịch liệt thảo luận cái gì. Nghe nói không, Kình Thiên Tông cái kia trăm năm tối cường đã giết tới chúng ta Đại Chu cảnh nội. Một tên dáng người khôi ngô đao khách vỗ bàn một cái, đầy mặt hưng phấn nói: "Nào chỉ là giết tới, liền tại ngày hôm qua, hắn tại ngày Đoạn Sơn một trận chiến, trong vòng 3 chiêu liền đánh bại chúng ta Đại Chu thành danh đã lâu ngăn nước Đao Vương. Nghe nói, đao kia vương liền đao đều không thể hoàn toàn rút ra, liền đã là người đao hai đoạn, đạo tâm vỡ vụn." Một tên khác thông tin linh thông tu sĩ lập tức nói bổ sung, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Chương 80, Kình Thiên Tông trăm năm tối cường. Ta, ngưng khí cảnh, vừa đột phá. Chương 80, Kình Thiên Tông trăm năm tối cường. Ta, ngưng khí cảnh, vừa đột phá. T. Lại khủng bố như vậy. Cái kia ngăn nước Đao Vương có thể là hàng thật giá thật tôn chủ cảnh tầng 2 cường giả a? Lại ngay cả 3 chiêu đều không tiếp nổi. Còn không phải sao? Nghe nói cái kia kêu Lý Vô Song giá hỏa năm nay mới bất quá 70 mấy tuổi, tu vi cũng đã thâm bất khả chắc tôn chủ cảnh tầng 6. Thiên tư chi yêu nghiệt, chiến lực chi khủng bố, quả thực là chưa từng nghe thấy. Kình Thiên Tông không hổ là có thể cùng ta Đại Chu hoàng triều, Thần Tiêu Đạo Tông đặt song song đứng đầu đại phái. Nội tình này thật là thâm bất khả chắc a. Hắn chuyến này một đường từ bắc hướng nam, quét ngang ba đại hoàng triều, mấy chục cái đứng đầu tông môn, nhưng phàm là trăm tuổi phía dưới tu sĩ, không một người có thể tại dưới tay hắn chạy qua 10 chiêu. Trăm năm tối cường chi danh, thật là danh xứng với thực. Bây giờ hắn đã tới ta Đại Chu, mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Còn có thể là ai? Tự nhiên là ta Đại Chu thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bọn họ. Vô luận là hoàng thất mấy vị kia hoàng tử, vẫn là kiếm hầu phủ Vương Ngọc, hoặc là Vân gia Vân Tư Phong, sợ rằng đều đem là khiêu chiến của hắn mục tiêu. Ai, xem ra ta Đại Chu thế hệ tuổi trẻ, lần này là phải bị người hung hăng giẫm tại dưới chân a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy đối cái kia trăm năm tối cường thiên tài khiếp sợ, kính sợ, cùng với một tia không cam lòng cùng lo lắng. Thẩm Phàm ngồi tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, yên lặng nghe lấy những tin tình báo này, trong lòng không có chút rung động nào. Lý Vô Song, tôn chủ cảnh tầng 6, cũng coi là bên trên là một cái nhân vật. Chỉ tiếc, hắn lắc đầu, không có lại nghe tiếp, trực tiếp đi vào hiệu sách nội đường. Từ Hàn Mặc Hiên đi ra, Thẩm Phàm cũng không ở kinh thành dừng lại lâu, mà là trực tiếp quay trở về Thái Lăng. Hắn cảm thấy mình mặt ngoài tu vi tựa hồ cũng nên tăng lên một cái. Dù sao, hắn cái này trấn Lăng dùng làm đã có mười mấy năm, nếu là tu vi còn một mực lưu lại tại Khải Linh cảnh khó tránh cũng quá mức đáng chú ý. Kết quả là, tại cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi chiều, ngay tại trong nghĩa trang cần cù chăm chỉ tuần sát Thẩm Phàm, khi đi ngang qua Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân vị trí cung phụng biết lúc, đột nhiên toàn thân chấn động mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức ngồi xếp bằng trên thân bộ phát ra một cỗ thuộc về ngưng khí cảnh cường đại khí tức. Ha 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 ha, xong rồi, ta cuối cùng đột phá. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trên mặt viết đầy khổ tu nhiều năm, cuối cùng đạt được ước muốn, kích động cùng mừng như điên. Phiên này động tĩnh tự nhiên là ngay lập tức liền kinh động đến trong nội viện hai vị cung phụng. Thạch Hoàng cùng Tuyển Cơ chân nhân vội vàng từ trong viện đi ra, làm bọn họ nhìn thấy cái kia đang đắm chìm tại đột phá trong vui sướng Thẩm Phàm lúc, đều là trước sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Khu khu. Chúc mừng Thẩm đại nhân, chúc mừng Thẩm đại nhân a. Thạch Hoàng cố nén ý cười, tiến lên chắp tay nói chúc. Thẩm đại nhân thật là ngút trời kỳ tài. Năm gần hơn 30 liền đã bước vào ngưng khí cảnh giới, như thế thiên tư thật là làm cho bọn ta xấu hổ nha. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thành tán thưởng, nhưng này có chút co giật khỏe miệng lại bại lộ nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Hơn 30 tuổi, mới ngưng khí cảnh. Cái này thiên tư không thể nói là bình thường, không có gì đặc biệt, chỉ có thể nói là tương đối bước vàng. Nhớ năm đó, bọn họ tại cái này niên kỷ sớm đã là khấu môn cảnh tồn tại. Đúng vậy a, Thẩm đại nhân phiên này đột phá thật là thật đáng mừng. Một bên Tuyển Cơ chân nhân cũng liền bận rộn phụ hòa nói, bất quá, Thẩm đại nhân ghi nhớ kỹ, không kiêu không ngạo. Ngưng khí cảnh giới bất quá là con đường tu hành vừa mới bắt đầu, con đường tương lai còn dài đằng đằng a. Ngữ khí của nàng cực kỳ giống một vị ân cần dạy bảo vãn bối hiền lành trưởng bối. Đa tạ hai vị tiền bối chỉ điểm. Vãn bối ổn thỏa ghi nhớ tại tâm, không dám có chút lười biếng. Thẩm Phàm vội vàng từ trên mặt đất kích động địa đứng lên, đối với hai người không mình hành lễ, trên mặt viết đầy cảm động đến rơi nước mắt. Hắn biết, chính mình thiên này vừa đúng đột phá, xem như là triệt để bỏ đi mọi người đối với hắn sau cùng cái kia một tia hoài nghi. Dù sao, một cái hao phí mười mấy năm mới miễn cưỡng từ Khải Linh đột phá đến ngưng khí tầm thường lại thế nào khả năng sẽ là vị kia chỉ một cái liền có thể miểu sát huyền tướng cảnh thần bí cao nhân đi.
Tốt tốt tốt, Thẩm đại nhân mau mau xin đứng lên.
Thạch Hoàng cười đem hắn nâng lên, lập tức vung tay lên, hào khí nói, là ăn mừng Thẩm đại nhân tu vi tiến nhanh, tối nay lão phu làm chủ. Tại cung phụng viện thiết yến, chúng ta không say không về.
Vậy thì tốt.
Văn bối liền trước tiên ở nơi này cảm ơn tiền bối. Thẩm Phàm lại lần nữa cảm kích hành lễ một cái. Một trang tất cả đều vui vẻ chúc mừng hoạt động liền định ra như thế. Đêm đó, cung phụng viện bên trong đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu bốn phía. Thẩm Phàm xem như nhân vật chính tự nhiên là thành mọi người yêu mến đối tượng. Thạch Hoàng, Tuyền Cơ chân nhân cùng với những hộ vệ kia đám đội trưởng thay nhau ra trận, cùng hắn nâng ly cả chén, trong lời nói tràn đầy đối nhân tài mới nổi tha thiết chờ đợi cùng ân cần dạy bảo.
Thẩm đại nhân a, ngươi cái này tiên tư mặc dù
ân vững vàng một chút, nhưng thắng tại cần cù.
Cần cù bù thông minh, tương lai chưa hẳn không thể có thành tựu a.
Đúng vậy a, đúng vậy a, nhớ năm đó lão phu cũng là như ngươi như vậy, một bước một cái dấu chân mới đi tới hôm nay.
Đến, Thẩm đại nhân, lão phu kính ngươi một ly.
Thẩm đại nhân, về sau trên tu hành như có gì không hiểu chỗ, cứ tới hỏi.
Ngàn vạn lần đừng có khách khí.
Mọi người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí nhiệt liệt không gì sánh được.
Thẩm Phàm cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo bộ kia khiêm tốn mà cảm kích đủ cười, cùng mọi người liên tiếp nâng chén, đem một cái thiên tư thường thường lại bởi vì may mắn đột phá mà đắc chí người trẻ tuổi hình tượng, suy diễn phải là phát huy vô cùng tinh tế, ăn vào gỗ sâu ba phân.
Nhìn trước mắt cái này vui vẻ hòa thuận một màn, ai có thể nghĩ đến, vị này đang bị một đám dung thần cảnh khấu môn cảnh tu sĩ vây quanh nhân cần dạy bảo ngưng khí cảnh người trẻ tuổi, kỳ thật chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể để ở đây mọi người tính cả toàn bộ Thái Lăng đều tại trong chớp mắt hóa thành cho bụi đâu. Cái này tương phản to lớn, để Thẩm Phàm trong lòng sinh ra một loại kỳ diệu mà vui vẻ khoái cảm. Hắn bưng chén rượu lên, đem ly kia bên trong đồ vật uống một hơi cạn sạch. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia người vật vô hại ôn hòa nụ cười.
Một chàng là Thẩm Phàm ăn mừng đột phá yến hội, tại một loại nhiệt liệt mà mang theo vài phần cổ quái bầu không khí bên trong, chủ và khách đều vui vẻ rơi xuống màn che.
Từ đó, Thẩm Phàm liền lấy cần vững chắc ngưng khí cảnh tu vi làm lý do, càng thêm danh chính ngôn thuận đem chính mình nhốt ở lăng giám phủ đệ cùng địa cung bên trong, vượt qua cửa lớn không ra, nhị môn không bước trạch ở sinh hoạt.
Thỉnh thoảng có thủ vệ đang đi tới lúc, sẽ thấy vị này tuổi trẻ lăng giám đại nhân chính xếp bằng ở thái tổ trấn lăng trước tấm địa đá, mất ăn mất ngủ địa khắc khổ tu hành.
Bộ kia cần cù dáng dấp, dẫn tới mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng cảm khái, Thẩm đại nhân mặc dù thiên tư thường thường, nhưng cố này nghị lực, xác thực là làm người bội phục a.
Chương 81, cố nhân tương kiến, ngươi đã là vô tình cố máy giết chóc. Chương 81, cố nhân tương kiến, ngươi đã là vô tình cố máy giết chóc mà bọn họ đương nhiên sẽ không biết, trong mắt bọn hắn thiên tư bình thường Thẩm đại nhân, giờ phút này chính hưởng thụ lấy long mạch chi khí cùng đạo vận kinh nghiệm hai tầng tẩy lễ. Tu vi cùng kiến thức chính lấy một loại bọn họ không cách nào tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng trưởng.
Thái Lăng bên trong thời gian bình tĩnh như nước, nhưng Thái Lăng bên ngoài kinh thành lại sớm đã là ám lưu hung dũng, sát cơ tứ phía. Từ ngày đó Bình Thiên Phương huyết tế sự kiện về sau, Đại Chu hoàng triều cục diện chính trị liền lâm vào một tràng trước nay chưa từng có to lớn dung chuyển bên trong. Quốc sư Sở Huyền Cơ bị Thiên Ngoại kiếm tiên trước mặt mọi người tru sát, dưới trướng trừ ma ti cũng theo đó sụp đổ. Nhưng mà, còn chưa chờ mọi người từ trận này kinh thiên biến cố bên trong lấy lại tinh thần, vị kia vừa vận tại Bình Thiên Phương sự kiện bên trong nhân hộ giá có công mà bộc lộ tài năng tân nhiệm đại tướng quân Ngô Đạo, liền lại lần nữa lấy thế xét đánh lôi đình, nhấc lên một tràng càng thêm máu tanh thanh tẩy. Hắn lấy cấu kết ma đạo, ý đồ mưu phản tội danh, đem chiếm cứ triều đình mấy trăm năm đứng đầu đem cửa thế gia, đại tướng quân Tiêu gia, nổ tận gốc. Đại tướng quân Tiêu Đỉnh Thiên tại chỗ bị giết chết, còn hắn Tiêu Thiên Sách cùng với trong phủ trên dưới mấy trăm nhân khẩu, vô luận nam nữ la hấu, đều bị chém ở ngõ môn. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, đầu người cút cút. Toàn bộ kinh thành đều bao phủ tại một mảnh khiến người hít thở không thông huyết sắc khủng bố bên trong. Vô số cùng Tiêu gia có chỗ liên lụy vương công đại thần càng là người người cảm thấy bất an, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai cũng nghĩ không ra, cái này trong quân đội uy vọng làm, là đại chu trấn thủ bắc cảnh mấy chục năm kình thiên chi trụ, lại sẽ lấy loại này như vậy đột ngột, thảm liệt như vậy phương thức cầm vang sổ đổ.
Thần Phàm tại thông qua Hàn Mặc Hiên mạng lưới tình báo biết được tin tức này lúc, chỉ là bình tĩnh uống một ngụm trà.
Đối với bực này phàm tục triều đình quyền lực thay đổi, hắn sớm đã không có bất cứ hứng thú gì. Hắn duy nhất để ý, chỉ có cái kia tên là Lục Chín đã từng Thái Lăng thủ vệ. Sau nửa tháng, kinh thành, trường nhạc phường, Thẩm Phàm vẫn như cũng là bộ kia bình thường thư sinh trang phục, khoan thai đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố. Hắn chuyến này là đến Hàn Mặc Hiên thu lấy mới nhất một bút kết sổ tiền nhuận bút. Liên tại hắn sắp quẹo vào hiệu sách vị trí hẻm nhỏ lúc, cước bộ của hắn có chút dừng lại. Chỉ thấy đầu hẻm cách đó không xa, một đội mặc màu đen trang phục, lưng đeo chế tạo trường đao, toàn thân trên dưới đều tản ra băng lãnh sát khí hán tử, chính đem một tên nhìn như văn nhược mặt trắng thư sinh gắt gao đè xuống đất. Cầm đầu một tên thanh niên mặt mũi lãnh khốc, ánh mắt âm trầm, đang dùng một loại không mang mảy may tình cảm ánh mắt, nhìn xuống cái kia không ngừng dãy rủa cầu xin tha thứ thư sinh.
Đại nhân tha mạng a.
Thảo dân oan uổng a.
Thư sinh kia nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn địa biện giải.
Oan uổng.
Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một mặt cổ phát gương đồng đối với thư sinh kia chiếu một cái.
Ông.
Chỉ thấy trên gương đồng, nháy mắt hiện ra một sợi cực kỳ yếu ớt nhưng lại không gì sánh được rõ ràng hắc sắc ma khí.
Bằng chứng như núi, ngươi còn dám giảo biện.
Thanh niên trong mắt sát cơ lộ ra, không chút do dự, trực tiếp rút ra bên hông trường đao.
Phốc phốc.
Máu tươi vẩy ra.
Thư sinh kia đầu phóng lên tận trời.
Cái kia song trận lên trong mắt, còn lưu lại vô tận hoảng hốt cùng không hiểu. Làm xong tất cả những thứ này, thanh niên kia phảng phất chỉ là nghiền chết một con kiến, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lạnh lùng đối với thủ hạ sau lưng phân phó nói, "Thu đội." Lập tức, liền quay người mang theo hắn người biến mất tại ngõ nhỏ phần cuối. Toàn bộ quá trình gọn gàng, lãnh khốc vô tình, mà từ đầu đến cuối đều đứng tại cách đó không xa thở ở lạnh nhạt thẩm phạm, tại nhìn đến thanh niên kia quay người bóng lưng rời đi lúc, cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu nhưng là lóe lên một tia phức tạp. Thanh niên kia chính là Lục Chín. Đã từng cái kia tại Thái Lăng bên trong tính cách chất phác, làm người trưởng nghĩa thủ vệ Lục Chín. Bây giờ, hắn đã là tân hoàng dưới trướng chi kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức bí mật, mới trừ ma ti bên trong một tên bách hộ. Tu vi của hắn đã tới khấu môn cảnh giới, nhưng hắn ánh mắt nhưng cũng thay đổi đến giống như một đầm nước đọng, rốt cuộc không nhìn thấy nửa phần lúc trước cái bóng. Triều đình này, quả nhiên là một tòa có thể đem người hoàn toàn thay đổi thùng nước a. Thẩm Phàm nhẹ giọng thở dài một hơi, không có lên phía trước cùng hắn nhận nhau, chỉ là lắc đầu, quay người đi vào Hàn Mặc Hiên bên trong. Có chút đường, là người khác lựa chọn của mình. Hắn không có quyền can thiệp. Lại là một cái nửa năm trôi qua. Vong Ưu trong cốc, Thu Ý chính đồng. Thẩm Phàm đang nằm tại sâu trong rừng trúc một tấm trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, thưởng thụ lấy cái này khó được buổi chiều nhàn nhã thời gian. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân quen thuộc từ xa mà đến gần. Thẩm Tiên tiên sinh, cổ đại nhân trước đến thăm hỏi. Là Lý Lao âm thanh. Thẩm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy vị kia đức cao vọng trọng tiền nhiệm đại nho chính một mặt cung kính đứng tại cách đó không xa. Mà tại phía sau hắn, còn đi theo vị kia bây giờ tại triều đình bên trên quyền thế ngập trời văn đàn lãnh tụ, Cổ Thiên Thanh. Cổ tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Thẩm Phàm từ trên ghế xích đu đứng dậy, trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Ha 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 ha. Thẩm đạo hữu, lão phu có thể là không mời mà đến, chớ nên trách tội a. Cổ Thiên Thanh nhìn thấy Thẩm Phàm, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười sán lạn, cái kia thân mật răng rắc, không biết còn tưởng rằng bọn họ là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Cổ tiên sinh nói đùa, ngài có thể đại giá quang lâm, là tại hạ vinh hạnh mới là. Thẩm Phàm cười đem hai người đón vào đình nghỉ mát. Một phen hàn huyên về sau, Cổ Thiên Thanh mới xoa xoa tay, một mặt mong đợi nói rõ chuyến này ý đồ đến. Thẩm đạo hữu, lão phu hôm nay chưa đến, là vì thực hiện lúc trước cam kết. Hắn một bên nói, một bên từ chính mình pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một cái từ kim gỗ trinh nam chế tạo tinh xảo gỗ, cùng với một quyển thật dày quyển trục. Cái này chính là lão phu vì ngươi tìm thấy tòa thứ ba dược viên. Hắn đem hộp gỗ cùng quyển trục trịnh trọng đẩy tới Thẩm Phàm trước mặt. Cái này vườn tên là Vong Ưu Cốc, diện tích so với cái này ẩn lư còn phải lại lớn hơn không chỉ gấp hai. Trong đó thiên địa linh khí độ dày đặc càng là hơn xa nơi đây. Trọng yếu nhất chính là Cổ Thiên Thanh ngữ khí đột nhiên thay đổi đến không gì sánh được thần bí, cái kia trong cốc còn sinh trưởng lấy một gốc liền lao phu đều nhìn không thấu lai lịch. Thượng cổ kỳ thụ. Bây giờ, chỗ này khế cùng chìa khóa liền toàn bộ giao cho đạo hữu. Cái này làm sao được? Thần phàm trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ biểu lộ, đội vàng xua tay chối từ, Cổ tiên sinh lúc trước hứa hẹn bất quá là một tòa bình thường dược viên mà thôi, nặng như thế lễ, van bối. Van bối thực sự là không dám nhận a. Ai? Đạo hữu lời ấy sai rồi. Cổ Thiên Thanh nhưng là vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi lấy Thẩm Tiên chi danh, vì ta đại chu mở văn đạo mới đường, công trạng và thành tích đủ để trói lọi thiên thu. Chỉ là một tòa dược viên, lại coi là cái gì? Đạo hữu nếu là từ chối nữa, đó chính là khinh thường lão phu. Mắt thấy Cổ Thiên Thanh bộ này người không thu chính là không nể mặt ta tư thế, Thẩm Phàm cũng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ đem cái kia khế đất cùng chìa khóa thu xuống. Chương 82, thượng cổ kỳ thụ. Sóng này ta lại nhặt được bảo. Chương 82, thượng cổ kỳ thụ. Sóng này ta lại nhặt được bảo. Đã như vậy, cái kia vãn bối nếu từ chối thì bất kính, nhưng trong lòng của hắn là sớm đã vui mừng nở hoa. Tòa thứ ba vẫn là so ẩn lư lớn hai lần, lại nắm giữ một gốc thượng cổ kỳ thụ đỉnh cấp dược viên. Cái này hạnh phúc thật là tới. Đột nhiên như vậy, tốt tốt tốt, đạo hữu nhận lấy liền tốt. Cổ Thiên Thanh thấy thế càng là long tâm cực kỳ vui mừng, hắn nâng chén trà lên cùng Thẩm Phàm nói chuyện phiếm vài câu về sau, lại giống là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối với một bên Lý Lao vừa cười vừa nói, đúng rồi Lý Minh, cái này Vong Ưu Cốc tuy tốt nhưng dù sao chỗ vắng vẻ, Thẩm đạo hữu một người ở đây, lão phu cũng có chút không yên tâm. Không bằng liền do Lý Minh ngươi tiếp tục hạ mình một cái, cũng đi cái kia trong cốc là Thẩm đạo hữu xử lý một chút. Lời vừa nói ra, Thẩm Phàm bưng chén trà tay có chút dừng lại, mà cái kia một mực cười ha hả Lý Lao cũng là trước sững sờ, lập tức vỗ tay cười to nói, rất tốt rất tốt, lão hủ tại cái này ẩn lưu đợi đến lâu dài cũng đúng là có chút chán, có thể chuyển sang nơi khác tiếp tục chăm sóc những cái kia hoa hoa thảo thảo thuận tiện, còn có thể thường xuyên lắng nghe Thẩm tiên sinh dạy bảo, quả thật lão hủ may mắn a. Hai người kẻ sướng người họa, giam ba câu ở giữa liền đem việc này định xuống. Thẩm Phàm nhìn trước mắt hai vị này một sướng một họa lao hí cốt, trong lòng giống như gương sáng đồng dạng. Thế này sao lại là sợ chính mình không yên tâm? Rõ ràng chính là sợ chính mình cái này hình người tự đi đại cơ duyên thoát ly bọn họ không chế. Bất quá đối với cái này hắn cũng không để ý, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, trên mặt lộ ra một cái không gì sánh được chân thành nụ cười. Có thể có Lý Lao bực này đức cao vọng trọng tiền bối cùng vãn bối làm bạn, là vãn bối cầu còn không được chuyện tốt. Trong lòng của hắn nhưng là đang nhanh chóng tính toán một chuyện khác, nên như thế nào mới có thể từ Cổ Thiên Thanh vị này phan cuồng trên thân lại kéo ra càng nhiều lông dê đâu. Hắn ánh mắt lơ đãng rơi vào trên bản sách bản kia vừa bạn biết một nửa võ đạo càn khôn bản thảo bên trên, một cái hoàn toàn mới to gan hơn kế hoạch trong lòng của hắn chậm rãi hiện lên đi ra. Vong Ưu Cốc, chính như kỳ danh, nơi đây thật là một chỗ đủ để khiến người quên mất trần thế ưu phiền thế ngoại đảo nguyên. Trong cốc bốn mùa như mùa xuân, linh khí hoa sương ngủ,
vô số tại ngoại giới sớm đã tuyệt tích kỳ hoa dị thảo ở chỗ này tùy ý sinh trưởng, ganh đua sắc đẹp, tựa như tiên cảnh. Thẩm Phàm tại chính thức tiếp quản tòa này hoàn toàn mới đỉnh cấp dược viên về sau, liền đem chính mình phần lớn thời gian đều đầu nhập vào mảnh này tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng thổ địa bên trên. Hắn mỗi ngày sinh hoạt chính là tại Lý Lao cái kia vui mừng ánh mắt nhìn kỹ, giống một cái nhất cần cù lao nông thiên quốc, khẽ hát, đem từng cây từ thiên nhai hải các cây ghép mà đến cao giai linh thực, cẩn thận từng ly từng tí trồng đến mảnh này đất ngai phỉ nhiêu bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài công phu. Hắn chân chính niềm vui thú là tại lúc đêm khuya vắng người, một thân một mình đi tới cái kia mảnh bị hắn làm thành cấm khu dược viên hải tâm. Tại nơi đó, hắn lần thứ nhất gặp được cổ thiên thanh trong miệng gốc kia, liền hắn đều nhìn không thấu lai lịch thượng cổ kỳ thụ. Đó là một gốc toàn thân cháy đen, phản phất đã sớm bị thiên lôi đánh chết, không có nửa phần sinh cơ. Cây khô. Nhưng mà, chính là như thế một quả nhìn như bình thường không có gì đặc biệt cây khô, Thẩm Phàm tại lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc, trong cơ thể dương một hỗn nguyên công lại hiếm thấy sinh ra một tia khó mà nhận ra rung động. Phản phất là gặp đồng căn đồng nguyên, nhưng lại càng thêm cổ lão tôn quý thượng vị giả. Tên: Không hoàn chỉnh, trạng thái: bản nguyên khô kiệt, rơi vào trạng thái ngủ say liền nhìn rõ chi tức đều không thể nhìn trộm toàn cảnh. Lần này triệt để khơi gợi lên Thẩm Phàm lòng hiếu kỳ. Hắn biết, chính mình lần này thật là nhặt đến bảo. Từ đó, mỗi ngày đêm khuya là cái này cây thần bí cây khô tới nước kiến mục linh dịch liền trở thành hắn bền lòng đứng dạ môn bắt buộc. Mà tại bận rộn làm ruộng sau khi, hắn cũng không có quên chính mình làm gương sáng cho người khác bạn trước công tác. Vong ưu trong cốc, trừ Lý Lao bên ngoài, còn sinh hoạt động tác 10 tên từ cổ gia tỉ mỉ chọn lựa, phụ trách xử lý dược viên tuổi trẻ tạp dịch. Tại những này tạp dịch bên trong, Thẩm Phàm rất nhanh liền phát hiện một khối chưa qua điều khắc ngọc thô. Đó là một cái tên là Diệp Phàm tuổi chừng 17-18 tuổi, tính cách chất phác, trầm mặc ít nói thanh niên. Thanh niên này trời sinh thần lực, căn cốt kỳ giai, nhất là tại thương pháp một đạo bên trên, càng là cho thấy gần như yêu nghiệt bộ tính. Thẩm Phàm chỉ là tiện tay đem một bản từ trên sạp hàng đãi tới, cơ sở nhất cơ sở thương pháp 13 thức ném cho hắn. Bất quá ngắn ngủi 7 ngày, cái này Diệp Phàm nhưng lại không có thầy tự thông, tự mình đem bộ này thô thiện thương pháp dung hội quán thông, đồng thời từ trong ngộ ra được một tia thuộc về mình thương ý. Cái kia thương ý mặc dù non nớt, lại tràn đầy dũng cảm tiến tới, thẳng tiến không lùi bá đạo cùng cương mãnh. Tốt một khối luyện thương tài liệu. Thẩm Phàm thấy thế, cũng là lên lòng yêu tài. Hắn cũng không trực tiếp truyền thụ cao thâm công pháp, mà là giống như một cái chân chính tông sư, mỗi ngày chỉ là tại Diệp Phàm luyện thương thời điểm, thỉnh thoảng theo bên cạnh nhìn như vô ý địa chỉ điểm 12. Thương chính là trăm binh chi vương. Kỳ thế tại gai, ý nghĩa tại phá. Súng của ngươi đủ bá đạo, lại không đủ chuyên chú. Cái gọi là chuyên chú liền đem ngươi toàn thân tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ tại mũi thương cái kia ba tấc chi địa. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt của ngươi không có thiên địa, không có địch nhân, chỉ có cái kia cần bị ngươi xuyên qua một điểm. Thẩm Phàm không nhiều lời, lại thường thường giống như một đạo kinh lôi tại Diệp Phàm trong đầu ầm vang nổ vang, để cái kia nguyên bản còn ở vào trong xương mù thương đạo con đường nháy mắt thay đổi đến vô cùng rõ ràng. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Diệp Phàm thương pháp liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tinh tiến lấy, một chiêu một thức ở giữa đã là rất có đại gia phong phạm. Mà Thẩm Phàm cũng mười phần hưởng thụ loại này dưỡng thành niềm vui thú. Hắn nhìn xem chính mình tự tay dạy dỗ ra thiên tài, trong lòng cái kia làm thầy người cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Nhưng mà phần này bình tĩnh mà hài lòng dạy bảo hàng ngày, lại tại một ngày bị một cái khách không mời mà đến triệt để phá vỡ. Một ngày này, Vong Ưu trong cốc tới một vị đặc thù khách nhân. Người tới một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, người đeo một thanh cổ phát trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, khí độ phi phàm. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, một cố lăng lệ vô song, phảng phất muốn đem ngày đều đâm rách vô thượng kiếm ý liền đã phóng lên tận trời. Chính là vị kia được vinh dự trăm năm tối cường thiên tài, một đường từ bắc hướng nam quét ngang vô số tuổi trẻ tuấn ngạn Kình Thiên Tông đệ nhất chân truyền, Lý Vô Song. Hắn chuyến này vốn là nghe nói Thái Lăng kiếm tiên truyền thuyết, đặc biệt trước đến Đại Chu, muốn khiêu chiến vị này trong truyền thuyết vô thượng kiếm đạo tông sư. Nhưng mà, hắn tại Thái Lăng bên ngoài quanh quẩn mấy ngày, lại ngay cả kiếm tiên cái bóng đều chưa từng nhìn thấy, ngược lại là từ một chút đi qua tu sĩ trong miệng, nghe nói một cái khác thú vị danh tự, Thẩm Tiên. Chương 83, kẻ dám động ta. Trăm năm tối cường, ngươi rất dũng a. Chương 83, kẻ dám động ta. Trăm năm tối cường, ngươi rất dũng a. Nghe nói, vị này Thẩm Tiên tiên sinh ẩn cư ở Vong Ưu cốc, một thân mặc dù tu vi không cao, nhưng văn thải kinh thế, kiến thức siêu phàm, liền đương triều văn thánh cổ tiên thanh đều đối nó lấy đạo hữu tương xứng, lễ kính có thừa. Lý Vô Song tâm cao khí ngạo, tự nhiên không tin. Một cái chỉ là tiểu thuyết gia có tài đức gì dám chịu văn thánh chi lễ. Hắn ôm một tia đánh giả tâm thái, tìm đến cái này Vong Ưu cốc. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy cái kia cười ha hả đem hắn đón vào trong cốc tiền nhiệm đại nho Lý Thuần Phong lúc, cái kia viên cao ngạo tâm liền nháy mắt lạnh một nửa. Liền khai thiên cảnh đại nho đều đối với chỗ này chủ nhân cung kính như thế. Xem ra cái kia Thẩm Tiên chi danh cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Lý Vô Song mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không phải là không biết cấp bậc lễ nghĩa người ngu. Hắn thu lại kiếm ý, cung kính hướng Lý Thuần Phong thi lễ một cái, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Lý Thuần Phong nghe vậy, chỉ là cười ha hả nói cho hắn biết, Thẩm Tiên tiên sinh đang lúc bế quan cấu tứ sách mới, không tiện gặp khách, để hắn tự tiện là đủ. Lý Vô Song bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trong cốc tạm thời ở lại, mỗi ngày không phải tính tọa luyện kiếm chính là đi dạo xung quanh, cũng là có chút tự tại. Mãi đến, hắn gặp cái kia ngay tại phía sau núi trong rừng trúc đổ mồ hôi như mưa luyện thương chất phát thanh niên, Diệp Phàm. Ân, thương pháp này ngược lại là có mấy phần ý tứ. Lý Vô Song một cái liền nhìn ra Diệp Phàm thương pháp bên trong bất phàm. Hắn vốn là thích võ thành si mê người, nhìn thấy bực này lương tài, tự nhiên lên chỉ điểm tâm tư. Hắn chậm rãi tiến lên, dùng một loại cao nhân tiền bối giọng điệu phê bình nói,
kỹ thuật bắn của ngươi cương mãnh có dư, linh động không đủ. Chiêu thức ở giữa, sơ hở quá nhiều. Nhìn ngươi cũng là khả tạo chi tài, hôm nay ta liền chỉ điểm ngươi một hai, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là võ đạo. Diệp Phàm vốn là cái chất phát đàng hoàng tính tình, nhìn thấy vị này khí độ bất phàm tiên nhân lại chủ động muốn chỉ điểm chính mình, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng không người hành lễ, mời. Xin tiền bối chỉ giáo. Đồng ý. Lý Vô Song nét miệng lên một vẻ tự phụ độ cong. Hắn cũng không rút kiếm, chỉ là tiện tay bẻ một cái cánh trúc. Ngươi, công tới. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm mặt mũi bầm dập, vết thương chẳng chịt địa nằm trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Trong mắt của hắn tràn đầy vô tận thất bại cùng mờ mịt. Liên tại vừa rồi, hắn đem chính mình cả đời sở học toàn bộ phát huy ra. Nhưng mà, vô luận thương pháp của hắn làm sao cứng mãnh, làm sao bá đạo, tại vị kia áo trắng trong tay tiền bối cái kia nhìn như bình thường không có gì đặc biệt cảnh trúc trước mặt, đều lộ ra không chịu được như thế một kích. Đối phương thậm chí liền bước chân đều chưa từng xê dịch nửa phần, chỉ là tiện tay liền đem hắn tất cả thế công đều hời hợt toàn bộ hóa giải. Đồng thời đem hắn giống như trêu vừa một con run rế, một lần lại một lần điệu tắt lăn trên mặt đất. Phế vật. Lý Vô Song nhìn xem cái kia nằm trên mặt đất giống như chó chết Diệp Phàm, chậm rãi phun ra hai chữ. Trong mắt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào thất vọng cùng kinh miệt. Ta còn tưởng rằng ngươi có chỗ gì hơn người, nguyên lai bất quá là một cái chỉ có mấy phần ngộ tính, lại ngay cả tự thân lực lượng đều không thể khống chế. Phế vật mà thôi. Có ngộ tính, không có thực lực, cuối cùng cũng chỉ là một chuyện cười. Nói xong, hắn liền không tại nhìn nhiều Diệp Phàm một cái, đem trong tay cảnh trúc tiện tay ném một cái, quay người nhẹ nhàng đi. Chỉ để lại Diệp Phàm một người nằm ở cái kia băng lạnh trên mặt đất, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay. Khuất đủ. Trước nay chưa từng có khuất đủ. Giống như nước thủy triều, đem hắn biên kia vốn là yếu ớt đạo tâm bao phủ hoàn toàn. Đêm đó, Thẩm Phàm từ Thiên Ngai Hải các thắng lợi trở về, tâm tình thật tốt. Nhưng mà, coi hắn đi tới phía sau núi, chuẩn bị tiếp tục là cây kia thần bí cây khô tới nước kiến mục linh dịch lúc, nhìn thấy nhưng là hai mắt đỏ thẫm, giống như điên dại, đang dùng nắm đấm của mình một lần lại một lần điên cuồng đánh lấy cứng rắn núi đá Diệp Phàm. Nắm đấm của hắn sớm đã máu thịt bé bét, bạch cốt lành lạnh. Nhưng hắn lại phảng phất không cảm giác được mảy may đau đớn, chỉ là máy móc địa tái diễn cái này tự mình hại mình động tác. Thẩm Phàm lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Một cỗ ngọn lửa vô danh nháy mắt từ đáy lòng của hắn nhảy một cái chạy đi lên. Hắn tân tân khổ khổ thật vất vả mới bồi dưỡng được một quả hạt giống tốt. Lúc này mới rời đi một ngày không đến. Tại sao lại bị người cho thai họa thành bộ dáng này? Thân hình hắn nhoáng một cái, nháy mắt liền xuất hiện tại Diệp Phàm bên cạnh, một cái đè xuống cái kia vẫn còn tại điên cuồng vùng vẫy nắm đấm. Đủ rồi. Thanh âm của hắn băng lãnh đến không mang mảy may tình cảm. Thầy. Sư tôn. Diệp Phàm tại nhìn đến Thẩm Phàm nháy mắt, cặp kia đỏ thấm đôi mắt bên trong, tất cả kiên cường cùng ngụy trang ầm vang sụp đổ. Hai hàng nóng bỏng nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. Sư tôn. Đệ tử là cái phế vật. Đệ tử cho ngài mất mặt. Hắn nghẹn nào, đem hôm nay chịu khuất nhục một năm một mười hướng Thẩm Phàm giảng thuật một lần. Thẩm Phàm lặng lặng nghe. Trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng này song bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, nhưng là có một cỗ đủ để đem thiên địa đều triệt để đông kết khủng bố lửa giận, đang điên cuồng thiêu đốt. Tốt. Tốt một cái Lý Vô Song. Tốt một cái trăm năm tối cường thiên tài. Dám đem chủ ý đánh tới đầu của ta đi lên. Coi hắn nghe xong Diệp Phàm giải thích về sau, hắn chỉ là bình tĩnh vô Diệp Phàm bà bay. Súng của ngươi không phải phế vật. Nộ tính của ngươi càng không phải là trò cười. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sư phụ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Sáng sớm hôm sau, Vong Ưu Cốc kiếm bại bên trên, Lý Vô Song ngồi xếp bằng, ngay tại phun ra nuốt vào lấy đông đến tử khí. Đột nhiên hắn hình như có nhận thấy, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy cách đó không xa, cái kia hắn ngày hôm qua vừa bận chỉ điểm qua chất phát thanh niên sư tôn trong truyền thuyết kia Thẩm Tiên tiên sinh, chính một mặt bình tĩnh nhìn xem chính mình. Có việc. Lý Vô Song ngữ khí lạnh nhạt mà cao ngạo. Mặc dù người trước mắt nổi tiếng bên ngoài, nhưng linh nguyên cảnh tu vi, tại hắn vị tôn chủ này cảnh tuyệt thế thiên tài trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Có. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, đồng dạng bình tĩnh mở miệng. Ta nghĩ cùng ngươi tỉ thí một trận. Ồ. Lý Vô Song nghe vậy, phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, trên mặt lộ ra ngoạn vị đủ cười. Ngươi muốn cùng ta so tài? Một cái linh nguyên cảnh, muốn khiêu chiến ta người tôn chủ này cảnh? Ngươi là nghiêm túc? Phải. Thẩm Phàm trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Bất quá, để cho cân bằng. Hắn lời nói xoay chuyển. Chúng ta chỉ so với chiêu thức, không sử dụng bất luận cái gì tu vi. Tiền đặt cược cũng rất đơn giản. Hắn nhìn xem Lý Vô Song, gan từng chữ nói ra, ngươi như thua, liền đi hướng đệ tử của ta Diệp Phàm, dập đầu xin lỗi. Ngươi như thắng, cái này Vong Ưu Cốc, tính cả trong đó hết thảy tất cả, đều thuộc về ngươi. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Lý Vô Song trên mặt nghiền ngẫm nụ cười chậm rãi đọc lại. Cái kia song sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, phản phất muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi phun ra hai chữ, buồn cười. Nhưng mà, viên kia thuộc về trăm năm tối cường thiên tài cao ngạo không gì sánh được đạo tâm, lại làm cho hắn căn bản là không có cách cự tuyệt bực này nhìn như hoang đường khiêu khích. Hắn chậm rãi đứng lên. Được, ta đáp ứng ngươi. Chương 84, một cái nhánh cây, bại tận anh hùng thiên hạ. Chương 84, một cái nhánh cây, bại tận anh hùng thiên hạ. Ánh trăng như nước, tiên tính địa vẩy vào Vong Ưu Cốc kiếm bãi bên trên, đem cái kia cẩm thạch lắt thành mặt đất chiếu rọi đến một mảnh thanh lãnh. Lý Vô Song một bộ áo trắng, đứng yên tại trong tràng, thần sắc cao ngạo, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn cũng không rút ra phía sau cổ phát trường kiếm, chỉ là tiện tay từ bên cạnh trong vườn hoa bẻ một cái dính lấy giọt xương dài nhỏ cành. Hắn thấy, đối phó trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng linh nguyên cảnh tiểu thuyết gia, sử dụng kiếm đều là một loại vũ nhục. Một cái nhánh cây là đủ. Ngươi có thể xuất thủ. Hắn dùng nhánh cây kia xa xa chỉ hướng Thẩm Phạm, ngữ khí lạnh nhạt, tràn đầy thượng vị giả đối hạ vị giả quan sát cùng bố thí. Để cho ta nhìn một chút, có thể viết ra hồng hoang bực này kinh thế chi tác Thẩm Tiên tiên sinh, trên tay đến cùng có mấy phần công phu thật. Đối diện với hắn, Thẩm Phạm vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng bình tĩnh. Hắn thậm chí liền vũ khí đều chưa từng đi tìm, chỉ là tay không tấc sắt địa yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn nhìn xem Lý Vô Song bộ kia tràn đầy tự tin, khống chế tất cả dáng dấp, nhưng trong lòng thì nhịn không được phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Vô chi, là phúc. Cũng thế. Hoa, ngươi khẳng định muốn ta xuất thủ trước? Thẩm Phạm nhìn xem hắn, dùng một loại trần thuật sự thật bình thản ngữ khí chậm rãi mở miệng, ta như xuất thủ, ngươi liền không còn có cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng. Lý Vô Song nghe vậy, trong mắt hắn mang lóe lên. Hắn vốn là tâm cao khí ngạo tới cực điểm người, bây giờ bị một cái sâu kiến đang tại chính mình cái kia tâm ma diệp phàm mặt như cái này khiêu khích viên kia thuộc về trăm năm tối cường thiên tài cao ngạo nói tâm, nháy mắt liền bị vô tận lửa giận chỗ đốt. Đã ngươi vội vã cầu bại, vậy ta liền thành phần ngươi. Lời con chưa dứt, hắn động, không có chút nào dấu hiệu. Trong tay hắn cái kia bình thường cành cây trong nháy mắt này, phản phất hóa thành phương này giữa thiên địa sắc bén nhất thần binh. Một đạo mắt thường khó mà bắt giữ thê lương tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hắn cũng không thi triển bất kỳ hoa tiếu gì kiếm chiêu, chỉ là vô cùng đơn giản một đâm. Nhưng mà chính là cái này nhìn như đơn giản một đâm, lại ẩn chứa phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất vô thượng kiếm lý. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến liền không gian đều tại hắn một nhát này phía dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Hắn có tuyệt đối tự tin, một nhát này, cho dù là cùng giai tôn chủ cảnh cường giả cũng tuyệt đối không thể né tránh được. Huống chi là trước mắt cái này liền pháp lực ba động đều yếu ớt đến đáng thương linh nguyên cảnh. Hắn phảng phất đã thấy, tiếp theo một cái chớp mắt, căn này cảnh cây liền sẽ tinh chuẩn chống đỡ tại đối phương trên cổ họng. Hắn thậm chí liền đục nhã đối phương lời kịch đều đã ở trong lòng nghĩ kỹ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn bộ kia nhe răng cười lại bỗng nhiên đọc lại. Cái kia song sắc bén đôi mắt cũng tại giờ khắc này nháy mắt trừng tròn xoe, tràn đầy vô tận, phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ cùng hoang đường. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt Thẩm Phạm biến mất, cứ như vậy vô căn cứ địa từ trong tầm mắt của hắn hoàn toàn biến mất, không có chút nào pháp lực ba động, không có chút nào gợn sóng không gian, phản phất hắn từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng tồn tại ở vị trí kia. Không tốt, một cỗ so với hắn đời này gặp phải bất kỳ lần nào nguy cơ cũng còn khủng bố hơn không biết gấp bao nhiêu lần chí mạng hắn ý, giống như cựu u phía dưới vạn ước năm miền băng, nháy mắt càn quét hắn toàn thân, thân hồn của hắn tại thời khắc này như bị đóng kết. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn thôi động chính mình người tôn chủ kia cảnh khủng bố tu vi bước ra lui lại. Nhưng một đoạn băng lãnh, còn dính lấy vài miếng xanh nhạt lá cây bình thường cảnh cây, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động chống đỡ tại cổ họng của hắn bên trên. Nhánh cây kia bên trên không có chút nào lực đạo, lại phảng phất là một thanh đủ để phán quyết sinh tử vô thượng thần kiếm, đem hắn tất cả động tác, tất cả suy nghĩ đều triệt để đóng đinh ngay tại chỗ. Yên tĩnh. Toàn bộ kiếm bãi bên trên lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Chỉ có cái kia hơi lạnh gió đêm, thổi lất phất hai người cái kia tung bay theo gió gấp áo. Lý Vô Song toàn thân cứng ngắc, giống như một tòa bị nháy mắt đóng băng pho tượng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia đoạn trên nhánh cây truyền đến, thuộc về thực vật yếu ớt nhịp đập, cùng với cái kia mảnh lá non bên trên dính vào, sáng sớm rõ xương lạnh buốt. Hắn khó khăn, một tấc địa chuyển động chính mình cái kia sớm đã cứng ngắc cái cổ. Chỉ thấy cái kia vốn nên bị hắn một chiêu miểu sát người trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Vẫn như cũng là bộ kia bộ dáng bình tĩnh, vẫn như cũng là cặp kia lạnh nhạt đôi mắt. Phảng phất từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng di động qua mảy may. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất bị vô hạn địa kéo dài. Hồi lâu sau, Lý Vô Song cái kia khô khốc trong cổ họng mới khó khăn gạt ra mấy cái tràn đầy vô tận mờ mịt cùng hoang đường âm tiết. Ngươi, kiếm của ngươi. Tốt, thật nhanh. Hắn bại. Bị bại như vậy dứt khoát, triệt để như vậy, chẳng biết tại sao. Hắn thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào bại. Ta dùng, không phải kiếm. Thẩm Phàm thu hồi cánh cây, bình tĩnh quay người, chậm rãi hướng về cái kia sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm Diệp Phàm đi đến. Ta dùng, chỉ là một cái nhánh cây. Hắn đem cái kia bình thường cành cây tiện tay vứt trên mặt đất, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể được nhỏ. Hiện tại, ngươi có thể đi thực hiện ngươi đồ ước. Bịch. Lý Vô Song hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước Diệp Phàm trước mặt. Trên mặt của hắn không còn có nửa phần phía trước cao ngạo cùng kinh miệt, thay vào đó là một mảnh như cho tàn trắng xám, cùng với vô tận thất hồn lạc phách. Đúng, thật xin lỗi. Hắn cúi đầu, âm thanh khàn khàn, tràn đầy vô tận đắng chát cùng quất đủ. Ta sai rồi. Đạo tâm tại thời khắc này gần như sụp đổ. Hắn trăm năm tối cường thiên tài tiêu ngạo, hắn Kình Thiên Tông đệ nhất chân truyền vinh quang, tại vừa rồi cái kia không thể tưởng tượng một chiêu trước mặt bị đánh đến vỡ nát, thương tích đầy mình. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn quỳ gối tại trước mặt mình, cái này ngày hôm qua còn cao cao tại thượng, đem chính mình coi như sâu kiến tuyệt thế thiên tài đầu góc trống rỗng. Hắn thắng. Không, là sư tôn thay hắn thắng. Dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức. Xin lỗi, ta tiếp nhận rồi. Hồi lâu sau, Diệp Phàm mới từ cái kia vô tận trong rung động lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thần tình lạnh nhạt sư tôn, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất thất hồn lạc phách Lý Vô Song, trong lòng cô kia bị nhục nhã toán khí sớm đã tan thành mây khói. Thay vào đó là một tia đồng tình, cùng với một cỗ trước nay chưa từng có, đối sư tôn sùng bái cùng kính ngưỡng. Hắn hít sâu một hơi, Học sư Tôn ngày thường rằng dấp, đối với Lý Vô Song chậm rãi nói ra, kiếm của ngươi, không chậm. Chỉ là trái tim của ngươi, còn chưa đủ yên tĩnh. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Lý Vô Song, mà là quay người đối với Thẩm Phạm nặng nề mà dập đầu một cái. Sư Tôn tái tạo tri ân, đệ tử, suốt đời khó quên. Đêm hôm đó về sau, Lý Vô Song liền thất hồn lạc phách ly khai vòng ưu cốc. Hắn không có mặt mũi đợi tiếp nữa. Chương 85, tiễn đưa bảo đồng tử Lý Vô Song chương 85, tiễn đưa bảo đồng tử Lý Vô Song Thẩm Phạm cũng chưa ngăn cản, chỉ là tại Diệp Phạm nâng đỡ về tới chút lâu, tiếp tục làm hắn cá ướp muối sư tôn. Phản phất vừa rồi trận kia đủ để phá vỡ bất luận kẻ nào thế giới quan kinh thiên so tài, đều chỉ là một chẳng không quan trọng gì sau bữa ăn tiêu khiển. Thời gian lại lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng mà, vẹn vẹn sau một tháng, cái kia vốn nên đạo tâm vỡ vụn, không gượng dậy nổi trăm năm tối cường thiên tài, nhưng là xuất hiện lần nữa tại vòng ưu cốc lối vào thung lũng. Lần này, ánh mắt của hắn đã không còn chút nào cao ngạo, thay vào đó là một loại gần như hành hương thành kính cùng cung nhiệt. Trong tay của hắn còn nâng một cái từ ngàn năm hàn ngọc chế tạo hồ ngọc. Vạn bối Lý Vô Song, cầu kiến Thẩm Tiên tiên sinh. Hắn đối với trong cốc thật sâu bái một cái. Vạn bối tự biết thiên tư ngu dốt, nhưng hướng đạo chi tâm kiên cố, mong rằng tiên sinh có thể vui lòng chỉ giáo, lại chỉ điểm vạn bối một hai. Ngay tại trong chốc lâu nghiên cứu đạo diễn chân kinh Thẩm Phạm, khi nghe đến thanh âm này lúc, lông mày không nhịn được hơi nhíu. Người này còn không có bị đánh phục, thế mà lại tìm tới cửa. Tâm hắn niệm khẽ động, người liền đã xuất hiện tại lối vào thung lũng. Hắn nhìn xem trong tay Lý Vô Song cái kia tản ra tinh thuần linh khí hồ ngọc, trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười. Chỉ điểm, chưa nói tới. Bất quá, đã ngươi như vậy thành tâm, vậy liền lại cùng ngươi đi một chiêu đi. Sau nửa canh giờ, Lý Vô Song lại lần nữa thất hồn lạc phách ly khai vòng ưu cốc. Trong tay của hắn trống rỗng, mà Thẩm Phạm trong tay thì nhiều một gốc niên đại cao tới 3000 năm băng phách tuyết liên. Ân, không sai. Tiểu tử này rất có tiền đồ. Thẩm Phạm thỏa mãn nhẹ gật đầu, tâm tình thật tốt. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lại là một tháng sau, Lý Vô Song lại lần nữa mang theo một gốc càng thêm chân quý cựu diệp rồng chi thảo trước đến cổ ngược. Kết quả tự nhiên là không có chút hồi hộp nào địa lại lần nữa bị một chiêu miểu sát, sau đó hài lòng rưng rưng rời đi. Lại một tháng sau, hắn lại mang một khối ẩn chứa không gian pháp tắc mảnh vỡ hư không thần thiết trước đến tỉnh giáo. Kết quả vẫn như cũng là bị một chiêu miểu sát. Từ đây, Lý Vô Song vị này danh chấn thiên hạ trăm năm tối cường thiên tài liền trở thành vòng ưu cốc khách quen. Hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ từ Kình Thiên Tông trong bảo khố vơ vét đến các loại thiên tài địa bảo, hấp tấp địa đưa đến Thẩm Phạm trước mặt. Sau đó, đầy cõi lòng mong đợi bị Thẩm Phạm dùng một cái nhánh cây hoặc là một mảnh lá dụng cho một chiêu miểu sát. Cuối cùng, lại một mặt ta hiểu biểu lộ, hài lòng trở về bế quan. Như vậy vòng đi vòng lại, làm không biết mệt. Vòng ưu cốc mọi người sớm đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ thậm chí còn cho vị này cố chấp cầu đạo người lấy một cái thân thiết ngoại hiệu, đưa bảo đồng tử. Mà Thẩm Phạm đối với vị này đổi tới cho mình đưa túi kinh nghiệm người tốt tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn làm ruộng sự nghiệp cũng bởi vậy thay đổi đến càng thêm vui vẻ phồn vinh. Xuân đi thu đến, nóng lạnh dễ tiết. Tại đưa bảo đồng tử Lý Vô Song kiên trì bền bỉ góp một viên gạch phía dưới, vòng ưu trong cốc chân quý linh thực thay đổi đến càng thêm xanh tươi. Mà Thẩm Phạm làm ruộng sinh hoạt cũng trôi qua càng thêm 10 phần sinh động. Trong bất chi bất giác, 3 năm thời gian tựa như giữa ngón tay cắt chảy, lặng yên mất đi. Một ngày này, Thẩm Phạm đã là 30 có 8. Hắn hình dạng cùng 3 năm trước so sánh cũng không có biến hóa quá nhiều, vẫn như cũng là bộ kia thanh tú bộ dáng thư sinh. Chỉ là cặp kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lóe lên tang thương cùng thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một mảnh tinh không, khiến người không dám nhìn thẳng. 3 năm này, tu vi của hắn mặc dù vẫn như cũ lưu lại tại cái kia thâm bất khả trắc tôn chủ cảnh tầng 9 đỉnh phong, chưa từng tiến thêm được nữa. Nhưng hắn đạo vận kinh nghiệm, lại sớm đã tại Thiên Nhai Hải các cùng vòng ưu cốc cái kia rộng lượng tài nguyên tới tiêu phía dưới, lại lần nữa đột phá 10 ước đại quan, đồng thời còn tại lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ duy trì liên tục tăng trưởng. Hắn có loại dự cảm, cách mình xung kích truyền thuyết kia bên trong thần vực đã không xa. Mà tại trong 3 năm này, bên cạnh hắn cố nhân cũng đồng dạng phát sinh riêng phần mình biến hóa. Vòng ưu cốc, phía sau núi, dưới thác nước, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chính đứng yên tại cái kia lao nhanh gào thét vạn trượng dòng lũ bên trong. Tay hắn cầm một cây đen như mực thiết thương, hai mắt khép hở, cả người phảng phất cùng cái kia nước chảy xiết triệt để hòa thành một thể. Tuy ý cái kia đủ để đem tinh thiết đều cọ rửa biến hình khủng bố lực trùng kích điên cuồng địa tẩy lễ lấy nhục thể của hắn, hắn nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào, vững như bản thạch. Đột nhiên, cái kia đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra, một đạo cô độc như thực chất bá đạo thương ý phóng lên tận trời. Phá! Trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn, trong tay thiết thương hóa thành một đạo đen nhánh kiếm điện, hướng về cái kia lao nhanh thác nước đi ngược dòng nước, ngang nhiên đâm ra. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Đầu kia lao nhanh trăm ngàn năm to lớn thác nước, lại tại hắn một thương này phía dưới bị cứ thế mà từ trong cắt đứt. Cuốn ngược dòng lũ hóa thành đầy trời hơi nước, dưới ánh mặt trời chết xạ ra chói lọi cầu vồng bảy màu. Bán rất hay. Cách đó không xa trong lương đỉnh, Thẩm Phạm để chén trà trong tay xuống, vỗ tay khen. Thác nước kia phía dưới thân ảnh, chính là Diệp Phạm. 3 năm khổ tu sớm đã để hắn rút đi lúc trước ngây ngô cùng chất phác. Hắn hôm nay thân hình khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy tự tin cùng tương mãnh. Tu vi từ lâu tại Thẩm Phạm cái kia không tính chi phí đan dược cùng chỉ điểm phía dưới, một đường hát vang tiến mạnh, vững vàng bước vào khấu môn cảnh giới. Lấy 20 tuổi vào khấu môn cảnh giới, đồng thời lĩnh ngộ thương ý. Như thế thiên tư, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu hoàng triều cũng đủ để đứng vào thế hệ tuổi trẻ trước 10 liệt kê. Sư tôn quá khen rồi. Diệp Phàm thu thương mà đứng, nghe đến Thẩm Phàm tán thưởng, trên gương mặt kiên nghị kia lộ ra một tia nụ cười thật thà.
hắn bước nhanh đi tới đình nghỉ mát, đối với Thẩm Phạm cung kính thi lễ một cái. Cùng sư tôn so sánh, đệ tử điểm này đạo hạnh tầm thường bất quá là ánh sáng đom đóm mà thôi. Hắn lời nói phát ra từ phế phủ. 3 năm này, hắn kiến thức quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Vô luận là vị kia thỉnh thoảng liền chạy đến tặng lễ cầu ngược trăm năm tối cường thiên tài Lý Vô Song, vẫn là thỉnh thoảng sẽ từ kinh thành chạy đến cùng sư tôn nghiên cứu thảo luận đại đạo văn thánh cổ thiên thành, hoặc là vị kia từ đầu đến cuối trong cốc cười ha hả vì sư tôn xử lý dược biên, tu vi lại sâu không lường được Lý lão. Những người này bất kỳ cái gì một cái đều là ngoại giới trong truyền thuyết nhân vật đứng đầu. Nhưng bọn hắn tại sư tôn trước mặt, lại không có chỗ nào mà không phải là cầm đệ tử chi lễ, cung kính có thừa. Cái này để Diệp Phàm đối nhà mình sư tôn kính ngưỡng sớm đã đạt tới một cái tột đỉnh mù quáng mà bước. Trong lòng hắn, sư tôn chính là vậy chân chính, ẩn vào chợ búa vô thượng tiên tôn. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Thẩm Phàm cười xua tay. Ngươi nói ở chỗ tranh ở chỗ thẳng tiến không lùi. Sư phụ đạo tắc ở chỗ trông coi ở chỗ không tranh quyền thế. Đạo khác biệt, không cần tường tan. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều chớ có mất trong lòng người cây thương kia nhuệ khí liền đầy đủ. Chương 86, cố nhân từ biệt, đại chu trời phải thay đổi rồi. Chương 86, cố nhân từ biệt, đại chu trời phải thay đổi rồi. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Diệp Phàm nặng nề mà nhẹ gật đầu. Liên tại sư đồ hai người trò chuyện thời điểm, vong ưu cốc truyền tống trận nhưng là tia sáng lóe lên, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong chậm rãi đi ra. Người tới một bộ thanh sam, người đeo một thanh cổ phát trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất so với 3 năm trước càng nhiều mấy phần dãi dầu xương gió trầm ổn cùng nội liễm. Chính là đi ra ngoài lịch luyện dòng dã 3 năm, Vân Tư Phong. Thẩm huynh. Vân Tư Phong tại nhìn đến trong lương đình đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sảng lạ. Hắn bước nhanh về phía trước, đối với Thẩm Phàm đi một cái ngang hàng chi lễ. Nhiều năm không thấy, Thẩm huynh phong thái vẫn như cũ a. Vân huynh cũng là như vậy. Thẩm Phàm cười đem hắn đón vào đình nghỉ mát, vì hắn châm lên một ly trà thơm. Hắn một cái liền nhìn ra, bây giờ Vân Tư Phong tu vi lại cũng đã đạt tới ngộ pháp cảnh tầng 9 đỉnh phong. Khoảng cách cái kia huyền tướng cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là một bước ngắn. Xem ra, 3 năm này lịch luyện để hắn thu hoạch tương đối khá. Thẩm huynh, ta lần này trở về là đặc biệt đến cùng ngươi nói cái khác. Vân Tư Phong nhấp một miếng trà, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thay vào đó là một tia nghiêm trọng. Tạm biệt. Thẩm Phàm sững sờ. Không sai. Vân Tư Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, 3 năm qua, ta du lịch mấy cái hoàng triều, kiến thức quá giết nhiều giết cùng phân tranh. Ta phát hiện hôm nay thiên hạ sớm đã không còn là nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Các đại hoàng triều bên trong đều là cuồn cuộn sóng ngầm, ma đạo thế lực ngày càng hung hăng ngang ngược, yêu tộc cũng là ngo ngoe muốn động. Gió thổi báo dông báo sắp đến a. Ta Vân gia thế hệ trấn thủ Nam Cương, chống cự yêu tộc. Bây giờ lầu cao sắp đổ, ta lại há có thể chỉ lo thân mình. Ta chuẩn bị trở về gia tộc, gánh vác lên ta nên gánh chịu trách nhiệm. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Hiển nhiên, 3 năm này lịch luyện sớm đã để hắn từ lúc trước cái kia cần được điểm tình mê man thanh niên, trưởng thành làm một vị chân chính đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Được. Thẩm Phàm nghe vậy cũng không có nhiều, chỉ là nâng chén trà lên đối với Vân Tư Phong xa xa một kính. Bảo trọng. Thiên ngôn bằng ngữ, đều không nói bên trong. Bảo trọng. Vân Tư Phong cũng là nặng nề mà nhẹ gật đầu, đem trong chén chi trà uống một hơi cạn sạch. Hai người tại trong đình ngồi đối diện rất lâu, từ tu hành cảm ngộ hàn huyền tới thiên hạ đại thế, lại đến lẫn nhau kiến thức. Cuối cùng, tại mặt trời chiều ngả về tây thời điểm, Vân Tư Phong mới chậm rãi đứng dậy, đối với Thẩm Phàm sâu sắc vái chào. Thẩm huynh, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Chuôi này thanh vân kiếm vốn là huynh đồ vật, bây giờ cũng nên bật quy nguyên chủ. Hắn từ trong ngực lấy ra chuôi này đã sớm bị hắn coi như tính mệnh thanh vân cổ kiếm, hai tay đưa lên. Thẩm Phàm thấy thế nhưng là cười lắc đầu, kiếm đã tặng ngươi. Là ngươi, chính là ngươi. Nó sẽ thay ta bảo vệ ngươi chu toàn. Vân Tư Phong nghe vậy thân thể run lên bần bật. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm cặp kia bình tĩnh mà thâm thúy đôi mắt, trong lòng cái kia phủ đuổi nhiều năm dây cung phảng phất bị hung hăng kích thích một cái. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Nguyên lai, năm đó tại Bình Thiên Phương bên trên cứu mình cùng mấy chục vạn kinh thành tu sĩ. Nguyên lai vị kia một kiếm chém giết quốc sư, bại lui thái thượng hoàng vô thượng cứu thế kiếm tiên. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại cảm giác cổ họng của mình giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, một chữ cũng nói không đi ra. Cuối cùng, hắn chỉ là lại lần nữa đối với Thẩm Phàm, thật sâu bái một cái. Lập tức quay người, bước nhanh mà rời đi, không có lại quay đầu. Vân Tư Phong rời đi, cũng không tại Thẩm Phàm trong lòng lưu lại quá nhiều gợn sóng. Hắn chỉ là tại tiễn đưa một vị bạn cũ về sau, lại lần nữa trở về đến chính mình cái kia bình tĩnh làm ruộng trong sinh hoạt. Mà tại trong thời gian này, cái kia vốn sớm đã kết thúc hồng hoang cùng với bạn kia ngay tại kinh thành đại hỏa, đã dẫn phát một vòng mới đọc triều dân võ đạo càn khôn cũng vì hắn mang đến liên tục không ngừng rộng lượng tín niệm chi lực. Võ đạo càn khôn bên trong vị kia dạo chơi nhân gian, ẩn vào chợ bữa, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, tại thời khắc mấu chốt luôn có thể ngăn cơn sóng dữ tiên tôn hình tượng, càng là thâm nhập nhân tâm. Vô số tu sĩ đem nó phục làm nhân sinh của chính mình thần tượng cùng tu hành mục tiêu. Thẩm tiên cái này áo lót, lực ảnh hưởng từ lâu vượt qua đơn thuần tác giả phạm chủ, mà là biến thành một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại chu thậm chí xung quanh mấy cái hoàng triều văn đạo khí vận, văn hóa ký hiệu. Mà liên tại Thẩm Phàm uy tín đạt đến đỉnh điểm đồng thời, đại chu hoàng triều cục diện chính trị nhưng là lại lần nữa phát sinh một tràng kinh thiên động địa động đất. Hoàng vị thay đổi. Chấp trưởng đại chu nhiều hơn 10 năm hoàng đế Chu Huyền Thần, tại cái nào đó không có dấu hiệu nào sáng sớm đột nhiên tuyên bố thoái vị, đem hoàng vị truyền cho thái tử Chu Khác, mà chính hắn thì cùng thái thượng hoàng Chu Uyên cùng nhau tuyên bố tiến vào tổ địa tiến hành vô kỳ hạn tử quan. Tin tức này mới ra, thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người biết,
một chàng càng mãnh liệt hơn, càng thêm máu tanh quyền lực xả bài, sắp bắt đầu. Quả nhiên, Tân Hoàng đăng cơ ngày thứ hai, vị kia vốn là quyền thế ngập trời, tại Bình Thiên Vương cùng Tiêu gia sự kiện bên trong lập xuống bất thế chi công tân nhiệm đại tướng quân Ngô Đạo, liền bị sắp phong làm trấn quốc công nắm toàn bộ thiên hạ binh mã, quyền nghiêng triều chính. Mà nguyên bản hỗ trợ thái tử các đại thế gia thì bị trước nay chưa từng có chèn ép cùng thanh tẩy. Toàn bộ triều đình tại trong mấy ngày ngắn ngủn, liền đã triệt để đã rơi vào đại tướng quân Ngô Đạo cùng với phía sau cố kia thế lực thần bí trong khống chế. Đại Chu Thiên muốn thay đổi, mà liền tại thiên hạ này đại loạn, lòng người bàng hoàng thời khắc, Vong Ưu Cốc nhưng là lại lần nữa nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Thẩm đạo hữu, lão phu lại tới làm phiền. Cổ Thiên thanh âm thanh quen thuộc kia tại ngoài cốc vang lên. Chỉ là lần này, trong âm thanh của hắn lại thiếu mấy phần ngày xưa thong dong, nhiều hơn mấy phần khó mà che giấu lo nghĩ cùng ngưng trọng. Thẩm Phàm đích thân đem hắn đón vào trong cốc. Hắn phát hiện, tại sau lưng Cổ Thiên thanh còn đi theo một vị mặc đạo bào màu xanh nhạt, che mặt lụa mỏng, khí chất xuất trần như tiên tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử kia dáng người thướt tha, tiên tư ngọc tướng mạo, cho dù là có lụa mỏng che mặt, cũng khó nén nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế. Càng quan trọng hơn là, trên người nàng cố kia phiêu miểu, mênh mông, phản phất cùng thiên địa đại đạo đều hòa làm một thể khí tức khủng bố, đúng là ngay cả Thẩm Phàm đều cảm nhận được một tia khó mà nhận ra. Áp lực, tôn chủ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, còn là loại kia căn cơ hùng hậu đến cực hạn, lúc nào cũng có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng nửa bước thần vực cường giả. Vị này là? Thẩm Phàm trên mặt lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Ha ha, lão phu vì đạo hữu giới thiệu một chút. Cổ Thiên thanh cười lớn nói, vị này chính là Thần Tiêu đạo tông đương đại thánh nữ, Tần Tuyết tiên tử. Tần tiên tử, vị này chính là tại hạ thường xuyên cùng ngươi nhắc lên Thẩm Tiên tiên sinh. Tần Tuyết, gặp qua Thẩm Tiên sinh. Cái kia tên là Tần Tuyết thánh nữ đối với Thẩm Phàm khẽ gật đầu, đi một cái ngang hàng chi lễ. Thanh âm của nàng thanh lãnh như suối, dễ nghe êm tai, nhưng lại mang theo một tia tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Chương 87, Thất Di Ai Linh thực dụ hoặc, thuyết phục thánh nữ. Chương 87, Thất Di Ai Linh thực dụ hoặc, thuyết phục thánh nữ. Tiên tử khách khí. Thẩm Phàm vội vàng hoàn lễ. Ba người ngồi xuống về sau, Cổ Thiên thanh mới sắc mặt ngưng trọng nói rõ chuyến này ý đồ đến. Thẩm đạo hữu, lão phu hôm nay chưa đến, là có một chuyện muốn nhờ. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng thần cầu. Bây giờ triều cục dung chuyển, đại tướng quân Ngô đạo quyền nghiêng triều chính, phía sau càng có ma đạo cùng yêu tộc cái bóng như ẩn như hiện, ta Đại Chu đã là nguy cơ sớm tối. Là vững chắc thế cục, lão phu cùng bệ hạ bàn bạc, muốn cùng Thần Tiêu đạo tông kết minh, cùng chống chọi với ngoại địch. Tần tiên tử lần này chưa đến, vốn là chịu tông môn chi mệnh trước đến ta Đại Chu khảo sát. Nhưng tiên tử tựa hồ đối với ta Đại Chu thế cục hôm nay không hề xem trọng, đã có rời đi chi ý. Lão phu biết, tiên tử chính là hồng hoang độc giả trung thực, đối Thẩm Tiên tiên sinh ngài càng là tôn sùng đầy đủ. Cho nên, Cổ Thiên thanh đứng lên, đối với Thẩm Phàm thật sâu bái một cái. Lão phu khẩn thỉnh nói bằng hữu, có thể lấy Thẩm Tiên chi danh ra mặt thuyết phục Tần tiên tử lưu tại ta Đại Chu. Chỉ cần tiên tử chịu gật đầu, vậy ta Đại Chu liền có thể được đến Thần Tiêu đạo tông hết sức ủng hộ. Đây là liên quan đến ta Đại Chu quốc chuyển tồn vong. Cứu quốc cử chỉ a. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, gan từng chữ nói ra, sau khi chuyện thành công, lão phu nguyện lấy ta cổ gia chân quý mấy ngàn năm một gốc. Thất giai linh thực huyền thanh cổ thụ xem như thù lao. Thất giai linh thực, huyền thanh cổ thụ. Làm bốn chữ này từ Cổ Thiên thanh trong miệng trịnh trọng vô cùng lúc phun ra, cho dù là lấy Thẩm Phàm cái kia sớm đã không hề bận tâm cầu đạo chi tâm cũng không khỏi đến hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Thất giai, đây chính là cùng hắn bên trong thiên nhai hải các cây kia thông thiên kiến một cùng cấp bậc tồn tại. Là chân chính, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên địa thần vật. Bất luận cái gì một gốc đều ẩn chứa đủ để cho thần vực cường giả cũng vì đó điên cuồng bàng bạc đạo vận cùng mênh mông sinh cơ. Nếu là có thể đem nó thu vào tay, vậy mình đạo vận kinh nghiệm tăng lên tốc độ, chẳng phải là mớn. Trực tiếp cất cánh. Thẩm Phàm trong lòng nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng hắn trên mặt biểu lộ nhưng như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy, không tranh quyền thế lạnh nhạt dáng dấp. Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời, phản phất ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với nàng tuyệt mỹ thánh nữ, lại nhìn một chút trước mắt cái kia một mặt khẩn thiết, gần như sắp đem cứu quốc cứu dân bốn chữ viết lên mặt Cổ Thiên thanh. Hồi lâu sau, hắn mới thắc khẽ: "Cổ tiên sinh, ngài đây thật là ra cho vãn bối một cái thiên đại nan đề a." Trên mặt của hắn lộ ra vạn bất đắc dĩ cười khổ. "Vãn bối bất quá là một giới sơn dã người rảnh rỗi, một giới kể chuyện tiên sinh mà thôi. Có tài đứa gì, dám đi can thiệp Thần Tiêu đạo tông bực này tiên gia đại phái quyết sách. Tiên tử chính là nhân trung long vượng, tầm mắt chi cao, kiến thức rộng, xa không phải vãn bối có thể bằng." Nàng quyết định, như thế nào vãn bối dăm ba câu liền có thể thuyết phục. Hắn lời nói này nói đến giọt nước không lọt, đã nâng lên Tần Tuyết, lại đem chính mình bày tại một cái cực thấp vị trí, một bộ ta thật chỉ là người bình thường. Các ngươi thực sự là quá tôn trọng ta vô tội rằng dốc. Cổ Thiên thanh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Hắn tự nhiên nghe ra được, đây là đối phương nguyện chuyển cự tuyệt. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị lại tranh thủ một phen thời điểm, một bên cái kia từ đầu đến cuối ngồi im thư giãn không nói, phản phất nhập định đồng dạng thánh nữ Tân Tuyết, nhưng là chậm rãi nâng lên nàng cặp kia thanh lãnh như thu thủy đôi mắt. Nàng ánh mắt rơi vào Thẩm Phàm trên thân, âm thanh thanh lãnh điệu mở miệng: "Ngươi, quả thật chỉ là một giới kể chuyện tiên sinh." Thanh âm của nàng giống như thiên sơn đỉnh băng tuyền, mắt lạnh mà động nghe, nhưng lại mang theo một tia khiến người không cách nào kháng cự lực xuyên đấu. Tại hạ bất tài, chính là Thẩm Thiên. Thẩm Phàm chắp tay, bình tĩnh trả lời: "Ta hỏi, không phải cái này." Tần Tuyết lắc đầu, cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm mỹ lệ đôi mắt chăm chú nhìn Thẩm Phàm. "Ta hỏi là, theo ý của ngươi, như thế nào xiển giáo? Như thế nào tiệt giáo? Như thế nào thiên đạo? Lại làm sao cái kia bỏ trốn đi một vấn đề của nàng nhắm thẳng vào hải tâm. Lại cùng lúc trước Chu Huyền Thần thăm dò hắn lúc yêu cầu vấn đề không có sai biệt. Một bên Cổ Thiên Thanh nghe vậy lập tức mừng rỡ. Hắn biết, sự tình có chuyển cơ. Vị này mắt cao hơn đầu thánh nữ điện hạ, hiển nhiên là đối Thẩm Tiên Tiên sinh bản nhân sinh ra hứng thú nồng hậu. Thẩm Phàm nghe vậy cũng là trong lòng hơi động. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đầy mặt mong đợi Cổ Thiên Thanh, lại nhìn một chút trước mắt vị này khí chất xuất trần, đôi mắt thâm thúy, phảng phất muốn đem chính mình triệt để xem thấu tuyệt mỹ thánh nữ. Hắn biết, chính mình cơ hội biểu hiện tới. Hắn trầm ngâm một lát, cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, tại trả lời tiên tử cái vấn đề phía trước, Văn Bối cũng muốn cả gan hỏi tiên tử một vấn đề. Ồ, Tần Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ không nghĩ tới cái này linh nguyên cảnh tiểu tu sĩ dám hỏi lại chính mình. Ngươi nói, tiên tử cho rằng ta cái này hồng hoang một sách, viết đến tột cùng là cái gì? Thẩm Phàm nhìn xem nàng, bình tĩnh hỏi. Tự nhiên là thượng cổ thần thoại, thiên ma chi tranh. Tần Tuyết không chút nghĩ ngợi trả lời. Phải, cũng không phải. Thẩm Phàm nhưng là cười lắc đầu. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến đình nghỉ mát bên ngoài, đứng chắp tay, nhìn qua nơi xa cái kia mây cuốn mây bay mênh mông chân trời, âm thanh thay đổi đến xa xăm mà thâm thúy. Tiên tử có biết, trong mắt ta, cái gọi là xiển giáo chỗ tranh cũng không phải là đạo thống, mà là trật tự. Bọn họ thờ phụng thiên mệnh, thuận theo thiên đạo, cho rằng mọi việc vạn vật đều có định số. Tư chất ưu người mới có thể thành tiên, phúc duyên sâu người mới có thể đắc đạo. Đây là thiên chi chính đạo, cũng là cái gọi là tinh anh chi đạo. Mà cái kia thiệt giáo chỗ tranh cũng không phải đạo thống, mà là sinh cơ. Bọn họ thờ phụng đại đạo 50, thiên diện 49, người độn thứ nhất cho rằng thiên đạo bên dưới chúng sinh bình đẳng, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Vô luận yêu ma quỷ quái, vô luận khoác lông mang vai diễn, chỉ cần tâm hướng đại đạo, liền có thể lấy ra một đường sinh cơ kia, nghịch thiên cải mệnh. Đây là hữu giáo vô loại, cũng là cái gọi là phổ thế chi đạo. Do đó, cái kia một tràng kinh thiên động địa phong thần chi chiến, bản chất cũng không phải là tiên thần chi tranh, mà là tinh anh cùng dân chúng bình thường ở giữa hai loại hoàn toàn khác biệt thế giới quan trung cực va chạm. Mà cuối cùng, đại biểu cho trật tự cùng thiên mệnh xiển giáo thắng. Do đó, mới có cái kia nghiêm ngặt thiên đình, có thời khắc đó tấm tiên quy, có cái gọi là tiên phàm có khác. Thẩm Phàm chậm rãi xoay người, ánh mắt bình tĩnh cùng cái kia sớm đã nghe đến đôi mắt đẹp dị sắc liên tục Tần Tuyết nhìn nhau. Tiên tử, hiện tại ngươi còn cảm thấy do ta viết vẹn vẹn chỉ là thần thoại sao? Tiến tĩnh như chết. Vô luận là Tần Tuyết, Cổ Thiên Thanh, hoặc là cái kia đứng tại cách đó không xa giả vờ chăm sóc hoa cỏ, kỳ thực lại đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở cái này Lý Tuấn Phong.